Chương 141, động cơ phân tích, 1, chương 141, động cơ phân tích, 1, an thần thảo. Hồ Lao Vai trước khi chết nếm qua an thần thảo thuốc. Tin tức này giống một khối đá ném vào vốn là nổi sóng chập trùng mặt hồ, lại kích thích mới vòng xoáy. Liều lượng lớn sao? Có thể dẫn đến hôn mê sao? Lục Giã vội vàng hỏi bên đầu điện thoại kia Lưu Mẫn. Liều lượng cũng không tính là đặc biệt lớn, nhưng đầy đủ để một cái người già tiến vào thích ngủ hoặc là ý thức mơ hồ trạng thái. Lưu Mẫn trả lời, kỳ quái là ai sẽ cho một cái sống một mình chăn dê lao hán ăn cái này, mà lại là tại hắn trước khi chết không bao lâu. Đúng vậy a, ai cho? Là hung thủ sao? Hắn trước dùng thuốc để Hồ Lao Vai mất đi năng lực phản kháng hoặc là ý thức mơ hồ, sau đó lại tiến hành đe dọa, cuối cùng đem hắn hụ chết. Thủ đoạn này càng thêm âm hiểm tàn nhẫn. Cúp điện thoại, Lục Giã lập tức đem cái này phát hiện mới nói cho Tôn Kiến Quân cùng đội trưởng Chu. Đội trưởng Chu sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, dùng thuốc. Hôn đà này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cha cái này an thần thảo nơi phát ra. Tây Sơn Hương liền mấy cái như vậy địa phương có thể làm đến thảo dược. Điều tra phạm vi lần nữa mở rộng. Nhưng Lục Giã trong đầu lại bắt đầu một lần nữa trải bớt tất cả manh mối. An trộm gà, lưu lại giả tạo động vật dấu chân cùng nhựa đợi lặt tiệc sang tiến. Trộm lấy nghĩa địa công phẩm. Sử dụng lân hóa hì rổ chế tạo quỷ dị hiệu quả. Cho Hồ Lao Vai phục dụng an thần thảo, sau đó đe dọa chí tử. Tỉ mỉ bày ra điệu hồ ly sơn, đốt cháy thạch úc. Hiện trường lưu lại mặc đồ đỏ tuyến càn long thông bảo. Đối chỗ có quan hệ với hồ tiên truyền thuyết cùng hành vi hình thức cực kỳ quen thuộc. Những hành vi này nhìn lộn xộn, nhưng thật chỉ là vì bắt chước hồ tiên thỏa mãn tâm lý thay đổi sao? Nếu như chỉ là tâm lý biến thái, tại sao muốn nhằm vào Hồ Lao Vai? Tại sao muốn đốt phòng ở? Vì cái gì cuối cùng muốn lưu lại một cái nhìn như không quan hệ đồng tiền? Logic liên phân tích công năng lần nữa tự động vận chuyển, tiêu hao còn thừa không có mấy tinh lực điểm. Kết quả phân tích, hành vi hình thức tồn tại nội tại mâu thuẫn. Bộ phận hành vi, ăn trộm gà, làm giả, biểu hiện người hiểm nghi khả năng tài nguyên có hạn, tự thân đi làm. Bộ phận hành vi, dùng thuốc, phóng hỏa, lại biểu hiện có nhất định chi thức dự trữ cùng kế hoạch năng lực. Động cơ khả năng cũng không phải là đơn nhất. Đề nghị, đem bắt chước hồ tiên coi là thủ đoạn mà không phải mục đích, tìm đòi nghiên cứu mục tiêu cuối cùng nhất. Thủ đoạn mà không phải mục đích. Lục Giã bỗng nhiên ngẩng đầu, đối Tôn Kiến Quân cùng đội trưởng Chu nói, đội trưởng Chu, Tôn lão sư, ta cảm thấy chúng ta khả năng một mực đem phương hướng làm lệch. Hai người đều nhìn về hắn. Có ý tứ gì? Chúng ta vẫn cho là người hiểm nghi là cái si mê hồ tiên tên điên, hắn tất cả hành vi cũng là vì hoàn thành một loại nào đó biến thái nghi thức. Lục Giã nhanh chóng nói, nhưng nếu như bắt chước hồ tiên chỉ là hắn một cái công cụ đâu? Một cái dùng để che giấu hắn mục đích thực sự công cụ. Che giấu mục đích thực sự. Tôn Kiến Quân nhíu mày lại, hắn mục đích thực sự là cái gì? Giết Hồ Lao Vai. Kia trực tiếp giết không liền xong rồi. Làm nhiều như vậy hoa văn làm gì? Đây chính là mấu chốt. Lục Giã ánh mắt sắc bén, nếu như hắn trực tiếp giết người, chúng ta rất dễ dàng liền sẽ điều tra Hồ Lao Vai quan hệ xã hội, loại bỏ ân oán báo thù. Nhưng hắn đem sự tình khiến cho như thế mơ hồ, lại là hồ tiên lại là nháo quỷ liền đem lực chú ý của chúng ta hoàn toàn dẫn hướng mê tín cùng tâm lý biến thái phương hướng, từ đó không để ý đến hắn cùng Hồ Lao Vai ở giữa khả năng tồn tại càng trực tiếp thực tế hơn mâu thuẫn. Đội trưởng Chu cùng Tôn Kiến Quân đều vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Ý của ngươi là, hắn là đang lợi dụng mê tín truyền thuyết, nhiễu loạn chúng ta điều tra ánh mắt. Đội trưởng Chu trầm ngâm nói. Đúng. Lục Giã khẳng định gật đầu, mà lại, hắn rất có thể cùng Hồ Lao Vai đã sớm nhận biết, thậm chí khả năng có rất sâu ân oán. Hắn làm đây hết thảy, ăn trộm gà, trộm cấm phẩm, thậm chí khả năng bao quát hù dọa Triệu Bảo Trụ, cũng là vì cuối cùng trả thù Hồ Lao Vai làm nền, để Hồ Lao Vai chết thoạt nhìn như là hồ tiên lấy mạng, là trước kia một hệ liệt quái sự kết thúc. Cái này phân tích, giống một đạo thiểm điện, bổ ra xương mù dày đặc. Nếu thật là dạng này, kia hiểm nghi tâm tư người chi sâu, tính toán xa, liền càng thêm đáng sợ. Trả thù. Tôn Kiến Quân sờ lên cằm, Hồ Lao Vai một cái chăn dê lão quan côn, có thể với ai có như thế đại thủ. Giá trị đối phương hoa như thế lớn tâm tư đến báo thủ. Đây chính là chúng ta cần tra. Đội trưởng Chu vô bàn một cái, lập tức điều chỉnh phương hướng. Xâm nhập đào móc Hồ Lao Vai quan hệ xã hội. Đặc biệt là những cái kia năm xưa thủ cũ. Nhìn xem ai hận hắn tận xương. Nhất là hiểu thảo dược, hiểu chút hóa học, còn đối dân tục truyền thuyết hiểu rõ người. Điều tra trọng tâm lần nữa phát sinh cự chuyển biến lớn. Đại lượng cảnh lực bị vùi đầu vào đối Hồ Lao Vai quá khứ xâm nhập trong điều tra. Hồ Lao Vai tại Tây Sơn Hương sinh sống cả một đời, tính tình cổ quái, lúc tuổi còn trẻ không ít cùng người cãi nhau đánh nhau. Dân cảnh môn tham viếng vô số lao nhân, lật sách khả năng tồn tại giả cựu đương án, ý đồ tìm ra cái kia ẩn tàng cựu gia. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân lại lần nữa đi vào Tây Sơn Hương, lần này trực tiếp ở tại trong thôn, thuận tiện tùy thời điều tra. Ban đêm, hai người tại đồn công an lâm thời trong túc xá, đối bạch bản bên trên lít nha lít nhít quan hệ đổ phát sầu. Hồ Lao Vai đời này đắc tội người còn thật không ít, có nguyên nhân vì địa giới tranh chấp cãi nhau hàng xóm, có bởi vì hắn miệng thối đánh nhau thôn dần, thậm chí còn có truyền thuyết hắn lúc tuổi còn trẻ nảy ra qua người khác tướng tốt. Nhưng phần lớn đều là chút lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn nhỏ, quá khứ mấy thập niên, tựa hồ ai cũng không trở thành dùng loại này thủ đoạn cực đoan đến báo thủ. Chẳng lẽ lại đoán sai rồi? Tôn Kiến Quân có chút nhụt chí ném bút. Lục Giã không nói chuyện, ánh mắt của hắn dừng lại tại quan hệ đồ trong một cái góc. Nơi đó viết một đầu vừa hiểu rõ đến tình huống, Hồ Lao Vai hơn 30 năm trước từng theo một cái ngoại lai người hái thuốc phát sinh qua kịch liệt xung đột, nghe nói còn động thủ, cái kia người hái thuốc về sau liền rời đi Tây Sơn Hương. Người hái thuốc, hiểu thảo dược. Tôn lão sư, cái này người hái thuốc tin tức có thể lại kỹ càng điểm sao? Lục Giã chỉ vào đầu kia ghi chép hỏi. Cái kia a, Tôn Kiến Quân nhìn thoáng qua, hỏi qua không ai phải nhớ rõ. Liền nói là cái người bên ngoài, họ cái gì cũng không biết, ở trên núi hái thuốc thời điểm giống như bị hồ lao vai vu hám trộm hắn dê, hai người đánh một trận, về sau liền không giải quyết được gì. Cái này cũng nhiều ít năm trước lão hoàng lịch. Người bên ngoài, hái thuốc, xung đột. Manh mối tựa hồ rất trọng yếu, nhưng lại mơ hồ đến không có chỗ xuống tay. Nếu như nói trả thù, Lục Giã tự hỏi, dạng gì cừu hận có thể khiến người ta nhớ mấy chục năm? Trừ phi, không chỉ là đánh nhau đơn giản như vậy, có thể hay không dính đến chuyện nghiêm trọng hơn. Thì như, nhân mạng. Tôn Kiến Quân giật nảy mình, nhân mạng, không đến mức a, không nghe nói a, có lẽ ẩn tàng rất khá đâu. Lục Giã hỏi lại, hồ lao vai tính cách quái gở, bí mật của hắn, khả năng căn bản không có người biết. Hai người thảo luận nửa ngày, cũng không có đầu mối. Đêm đã khuya, Tôn Kiến Quân trước chịu không được, trở về phòng đi ngủ. Lục Giã lại hào không buồn ngủ, một mình hắn đứng tại bạch bàn trước, nhìn xem những cái kia rắc rối phức tạp manh mối, ý đồ đưa chúng nó một lần nữa ghép lại. Bắt trước hồ tiên, thủ đoạn, nhiễu loạn ánh mắt, mục đích, trả thù hồ lao vai, hải tâm, cừu hận nơi phát ra, khả năng liên quan đến nghiêm trọng chuyện cũ, như mạng người. Người hiếm nghi chân dung, người địa phương hoặc quen thuộc bản địa người, hiểu thảo dược hóa học, quen thuộc dân tộc, tâm tư kín đáo, cùng hồ lao vai có thâm cứu. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống viên kia cản lòng thông bảo bên trên. Dây đỏ, đồng tiền, khế ước, khóa lại. Đột nhiên, một cái cực kỳ lớn gan thậm chí có chút hoang đường suy nghĩ xâm nhập trong đầu của hắn. Cái kia đồng tiền, có thể hay không không là hung thủ không cẩn thận rơi, cũng không phải cái gì nghi thức đạo cụ, mà là hung thủ cố ý lưu lại một cái tín hiệu, một cái chỉ có đặc biệt người mới có thể xem hiểu tín hiệu. Thì như hồ lao vai cái nào đó thân nhân, hoặc là một cái khác người biết chuyện, hung thủ có phải hay không là muốn thông qua loại phương thức này nói cho người nào đó khế ước hoàn thành, thù đã báo. Nếu thật là dạng này, vậy cái này tiếp thu tín hiệu người rất có thể liền biết nội tình. Chương 142, động cơ phân tích 2. Chương 142, động cơ phân tích 2. Lục Giã bị chính mình cái này to gan phỏng đoán cả kinh tỉnh cả ngủ. Đồng tiên là tín hiệu cho đặc biệt người nhìn, ai sẽ xem hiểu cái này? Hồ lao vai thân nhân, hắn chỉ có một đứa con trai Hồ Minh bên ngoài làm công, chẳng lẽ là hắn? Nhưng Hồ Minh viễn tại ở ngoài ngàn dặm, hơn nữa thoạt nhìn đối phụ thân sự tình cũng không chú ý, hay là cái kia vài thập niên trước biến mất người hái thuốc hậu đại trở về báo thủ? Ý tưởng này quá hí kịch hóa, nhưng phá án có đôi khi liền cần một điểm thiên mã hành không sức tưởng tượng. Lục Giã quyết định không còn xoắn suýt tại đồng tiền bản thân, mà là lần nữa trở lại người hiểm nghi động cơ cùng hành vi hình thức đi lên. Hắn đếm thử khởi động tâm lý chắc tả công năng, cứ việc tinh lực giá trị đã nhanh thấy đáy, công năng khởi động tinh lực điểm không đủ, khởi động khó khăn cưỡng chế khởi động, tiêu hao cuối cùng tinh lực điểm trước mắt tinh lực điểm 0.30, tức sẽ tiến vào cưỡng chế nghỉ ngơi trạng thái, tâm lý chắc tả cơ sở vận hành. Căn cứ vào trả thù động cơ giả thiết chắc tả kết quả M11, người hiểm nghi nội tâm tràn ngập trường kỳ đè nén phẫn nộ cùng cừu hận, nhưng có thể bắt nguồn từ trước kia trọng đại thương tích hoặc bất công. 2. Đối hồ lao vai hành động trả thù mang theo rõ ràng nghi thức cảm giác cùng trừng phạt tính, cũng không phải là đơn thuần cướp đoạt sinh mệnh, chú trọng hơn tinh thần tra tấn cùng ý nghĩa tượng trưng. 3. Khả năng có tương đối cao năng lực học tập cùng động thủ năng lực, hóa học, giả tạo, bày ra, nhưng địa vị xã hội có lẽ không cao, tồn tại cảm yếu kém. 4. Lần nữa cường điệu, đào sâu hồ lao vai quá khứ, đặc biệt là liên quan đến bí mật sỉ nhục không bị truy cứu sai lầm. Chắc tả kết quả lần nữa nhấn mạnh trước kia thương tích cùng hồ lao vai sai lầm. Xem ra, đột phá khẩu vẫn là trên người hồ lao vai. Nhất định phải nghĩ biện pháp cậy mở hồ lao vai quá khứ miệng. Thế nhưng là người đã chết, phòng ở cũng đốt đi, còn có thể từ nơi nào vào tay? Lục Giã ánh mắt lần nữa rơi vào kia sáng tử sắc nhựa tờ lật tịch hạt tròn bên trên. Đây là trước mắt chân thật nhất, liên tiếp ăn trộm gà án cùng án mạng vật chứng. Nó nơi phát ra cực kỳ trọng yếu. Sáng sớm hôm sau, Lục Giã đỉnh lấy mắt quần thâm tìm tới Tôn Kiến Quân, đem ý nghĩ của mình nói, trọng điểm cường điệu truy tra sáng tử sắc nhựa tờ lật tịch nơi phát ra. Tôn Kiến Quân mặc dù cảm thấy tra cái đồ chơi này có chút mò kim đáy biển, nhưng dưới mắt cũng không có tốt hơn phương hướng, liền đồng ý thử lại lần nữa. Hai người chạy một lượt Tây Sơn Hương cùng xung quanh mấy cái thị trấn chỗ có khả năng tiếp xúc đến nhựa tợ lặt tiệp chế phẩm địa phương, bày bán quà vặt, tiệm văn phòng phẩm, đồ chơi nhà máy phế liệu xử lý điểm, thậm chí thu phế phẩm. Không thu hoạch được gì. Loại này sáng tử sắc nhựa tợ lặt tiệp hạt tròn quá bình thường, khắp nơi có thể thấy được. Ngay tại hai người nhanh muốn từ bỏ thời điểm, Lục Giã đột nhiên nhớ tới phát hiện nhựa tợ lặt tiệp hạt tròn địa phương, lý ra trang ổ gà bên cạnh, cùng hồ lao vai ngoài nhà đá đồng tiền bên trên. Tại sao là sáng tử sắc? Vì cái gì không phải cái khác nhan sắc? Hung thủ đối cái này nhan sắc có thiên vị, vẫn là cái này nhan sắc có ý nghĩa là thủ. Hắn thử nghiệm thay vào hung thủ tâm lý. Nếu như hắn muốn cố ý lưu lại một điểm manh mối lừa dối cảnh sát, vì sao lại lựa chọn sáng tử sắc? Cái này nhan sắc rất chói mắt, rất dễ dàng bị phát hiện. Trừ phi, hắn trong tiềm thức liền muốn để cho người ta chú ý tới cái này nhan sắc, hoặc là cái này nhan sắc đối với hắn có ý nghĩa là thủ. Logic liên phân tích không cách nào khởi động, tinh lực giá trị hao hết. Lục Giã chỉ có thể dựa vào mình suy nghĩ. Sáng tử sắc, tiên diễm, chói mắt, giống như là cái gì? Đồ chơi, phục sức, hoặc là một loại nào đó đặc biệt đóng gói. Hắn đông nhiên nhớ tới, khi còn bé gặp qua một loại sáng tử sắc giả một loại nào đó giá rẻ bánh kẹo trong suốt túi nhựa. Loại kia bánh kẹo, hắn lập tức chạy đến trong thôn duy nhất quầy bán quà vặt, chỉ vào loại kia sáng tử sắc đường túi hỏi lão bản, "Lão bản, loại này đường, gần nhất có người hay không đại lượng mua qua?" Hoặc là, có người hay không đặc biệt yêu mua loại này đường? Lão bản nhìn một chút, lắc đầu, loại nước này đường trái cây, tiện nghi, tiểu hài mua nhiều, nhưng cũng không gặp ai đại lượng mua. Đại nhân mua ít. À, đúng, sau câu hồ lạc ai, có đôi khi sẽ đến mua mấy quả cất trong túi, nói là dỗ tiểu hài. Hồ lạc ai? Hắn mua loại này đường. Lục Dã giật mình, hắn mua cho cái nào tiểu hài? Vậy cũng không biết. Có thể là trên đường gặp được cái nào chăn dê em bé đi. Lão bản thuận miệng nói. Hồ lao vai sẽ mua loại này sáng tử sắc đường. Nhựa tỡ lặt tịp hạt tròn. Đường túi. Chẳng lẽ kia nhựa tỡ lặt tịp hạt tròn là từ loại này đường túi bên trên đến rơi xuống. Hung thủ khả năng tiếp xúc qua loại này đường túi. Thậm chí khả năng đường túi chính là hắn. Một cái thích ăn loại này sáng tử sắc đường túi đóng gói bánh kẹo người. Đây coi như là cái đặc thù sao. Lục Gia đem phát hiện này nói cho Tôn Kiến Quân. Tôn Kiến Quân dở khóc dở cười, thích ăn đường. Đây coi là cái gì manh mối? Chẳng lẽ chúng ta muốn xếp hạng tra tất cả mua qua loại này đường người? Mặc dù nghe không đáng tin cậy, nhưng tựa hồ là trước mắt duy nhất có thể bắt điểm rồi. Hai người ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, bắt đầu âm thầm lưu ý ai thường xuyên mua loại này đường, hoặc là ai bên người có loại này đường túi. Điều tra tiến hành 2 ngày, ý nguyên không có gì tiến triển. Ngay tại hai người cảm thấy cái này mạch suy nghĩ khả năng thật đi không thông lúc, phải đi trong huyện điều tra An Thần Thảo nơi phát ra đồng sự chuyển đến tin tức. Trong huyện mấy nhà dược liệu cửa hàng đều không có bán đi qua đại lượng An Thần Thảo. Nhưng là, một nhà danh tiếng lâu năm dược liệu cửa hàng lao trưởng quỹ cung cấp một cái tình huống, đại khái một tháng trước, có cái mang theo khẩu trang mũ nam nhân, đến trong tiệm mua qua một chút An Thần Thảo, lượng không lớn, nhưng hỏi được rất cẩn thận, đặc biệt là liên quan tới dùng lượng cùng hiệu quả. Lao trưởng quỹ ấn tượng tương đối sâu là bởi vì người kia trên ngón tay giống như dính lấy điểm tử sắc thứ gì, giống sơn lại giống thuốc màu. Tử sắc. Lục Gia cùng Tôn Kiến Quân lập tức tinh thần tỉnh táo. Có thể hồi ức một chút người kia dáng dấp ra sao sao? Đại khái bao lớn niên kỷ? Tôn Kiến Quân bội hỏi. Đồng sự thuật lại lao trưởng quỹ, bao khỏa đến rất chặt chẽ, thấy không rõ mặt, nghe thanh âm đại khái 30-40 tuổi. Vóc dáng không cao, hơi gầy. Khác cũng không biết. 30-40 tuổi, nam tính, vóc dáng không cao hơi gầy, ngón tay khả năng có dính tử sắc vật chất. Đây là cho đến trước mắt, liên quan tới hung thủ cụ thể nhất một đầu bề ngoài miêu tả. Mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, nhưng phạm vi rút nhỏ rất nhiều. Cha, trong điểm loại bỏ Tây Sơn Hương cùng xung quanh, phù hợp ở độ tuổi này bề ngoài đặc thù, gần đây khả năng tiếp xúc qua tử sắc thuốc màu hoặc nhựa tợ lặt tiệp nam tính. Đội trưởng Chu hạ lệnh. Loại bỏ danh sách rất nhanh liệt ra, có mấy chục người. Dân cảnh môn bắt đầu dần dần tiến hành bí mật tham viếng cùng bối cảnh điều tra. Lục Gia cùng Tôn Kiến Quân cũng phụ trách trong đó mấy người loại bỏ công việc. Liên tiếp tra xét mấy người, đều không có phát hiện gì thường, hoặc là không hề động cơ, hoặc là không có thời gian, hoặc là không phù hợp cái khác đặc thù. Liên tại bọn hắn loại bỏ đến một cái gọi Lý Vệ Đông thôn dân lúc, phát hiện một điểm dị thường. Lý Vệ Đông, 38 tuổi, Tây Sơn Hương người địa phương, bình thường tại trong thôn làm điểm việc vặt, cũng sẽ điểm thợ một tay nghề. Vóc dáng không cao, hơi gầy, phù hợp bề ngoài đặc thù. Cảnh sát nhân dân đi nhà hắn thăm viếng lúc, hắn biểu hiện được rất bình thường, hỏi cái gì đáp cái gì. Nhưng tỉ mỉ cảnh sát nhân dân chú ý tới, nhà hắn viện từ nơi hẻo lánh chất đống nghề một công cụ bên cạnh, có một ít vứt bỏ phế liệu, trong đó giống như xen lẫn một điểm sáng tử sắc nhựa tợ lặt tiệp mảnh vỡ. Mặc dù Lý Vệ Đông giải thích nói có thể là hài tử chơi đồ chơi linh kiện rơi cái nào, nhưng vẫn là đưa tới hoài nghi. Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã lập tức đuổi tới Lý Vệ Đông nhà tiến hành hai lần thăm viếng. Lý Vệ Đông nhìn thấy cảnh sát lại tới, có vẻ hơi khẩn trương, nhưng coi như trấn định. Cảnh sát đồng chí, còn có việc sao? Hắn xoa xoa tay hỏi. Không có việc lớn gì, chính là hiểu rõ hơn chút nữa tình huống. Tôn Kiến Quân đánh giá việc tử, ngươi làm thợ mộc sống a, tay nghề không tệ nha. Kiếm miếng cơm ăn, kiếm miếng cơm ăn. Lý Vệ Đông cười theo. Lục Gia ánh mắt thì quét về phía kia nơi nhỏ lánh, quả nhiên thấy một chút mảnh gỗ vụn bên trong hòa với mấy điểm sáng tử sắc. Hắn đi qua, giả bộ như tùy ý xoay người xem xét. Lý Vệ Đông ánh mắt có chút thay đổi một chút, nhưng không có ngăn cản. Lục Gia nhặt lên một mảnh nhỏ sáng tử sắc nhựa tợ lại đi, phát hiện giống như là từ cái gì phiến mỏng chạm đồ vật bên trên vỡ vụn ra, không giống như là đồ chơi linh kiện. Lý sư phó, đây là vật gì mảnh vỡ a? Lục Gia cầm nhựa tợ lại cái phiến, nhìn như tùy ý hỏi. Lý Vệ Đông gượng cười một chút, a, cái kia a, có thể là ra loại nào đồ vật bên trên đến rơi xuống a, không có chú ý. Thật sao? Lục Gia nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ta nhìn làm sao có điểm giống loại kia hoa quả đường túi hàng a. Lý Vệ Đông nụ cười trên mặt cứng một chút, ánh mắt có chút trốn tránh, đường túi. Khả năng đi. Tiểu hài thích ăn đường. Người hải tử lớn bao nhiêu? Tôn Kiến Quân chen vào nói hỏi. 6 tuổi. Lý Vệ Đông trả lời. 6 tuổi A, chính là tinh lịch thời điểm. Tôn Kiến Quân gật gật đầu, chuyện đột nhiên nhất chuyển. Đúng rồi, nghe nói phụ thân ngươi trước kia cũng là Tây Sơn Hương. Cùng sau câu hổ lão vài quen biết sao? Lý Vệ Đông thân thể không dễ phát hiện mà run một cái, sắc mặt có chút trắng bệnh. Không. Không quen. Cha ta qua đời sớm. Không có gì lui tới. Phản ứng của hắn, không thể trốn qua Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã con mắt. Có biến. Chương 143, động cơ phân tích 3, chương 143, động cơ phân tích 3, Lý Vệ Đông trong nháy mắt kia khẩn trương cùng sắc mặt biến hóa, không có trốn qua Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã con mắt. Hai người trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều nắm chắc. Tôn Kiến Quân tiếp tục bất động thanh sắc nói chuyện thiếm, "A, qua đời sớm a. Đáng tiếc. Hồ lão vai người kia tính tình là quái, nghe nói lúc tuổi còn trẻ đắc tội không ít người, cha ngươi không có cùng hắn từng có cái gì mâu thuẫn a?" Lý Vệ Đông ánh mắt lấp lóe, cúi đầu xuống nhìn dưới mặt đất, "Không có. Không có." đều là sớm chuyện lúc trước, ai còn nhớ rõ thanh. Ngón tay của hắn vô ý thức giảo cùng một chỗ, lộ ra rất bất an. Lục Gia chú ý tới, cái kia xong làm nghề một xuống tay, đốt ngón tay thô to, làn da thô ráp, nhưng móng tay trong khe tựa hồ rất sạch sẽ, nhìn không đến bất luận cái gì tự sắc vết tích. Lý sư phó tay nghề tốt như vậy, ngoại trừ làm nghề một, bình thường còn chơi đùa điểm khác sao? Lục Gia nhìn như tùy ý đổi chủ đề, ánh mắt lại tự quan sát kỹ lấy phản ứng của hắn, tỉ như, hái ít thảo dược cái gì? Nghe nói Tây Sơn thảo dược không ít. Thảo dược? Lý Vệ Đông đông nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng khoát tay, "Không không không, ta không hiểu cái kia. Kia là lao bối nhân tài hiểu đồ vật, ta liền biết chút thợ mộc sống." Phản ứng quá kích, càng là phủ nhận, càng lộ ra khả nghi. Tôn Tiến Quân cùng Lục Gia tâm trong cơ bản có phán đoán, nhưng cái này Lý Vệ Đông tâm lý tố chất tựa hồ bất được, trực tiếp hỏi chỉ sợ hỏi không ra cái gì. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, hai người liền đứng dậy cáo từ. Rời đi Lý Vệ Đông nhà một khoảng cách về sau, Tôn Kiến Quân lập tức thông qua bộ đàm thấp giọng hạ lệnh, giám sát cái này Lý Vệ Đông. Cha hắn cùng nhà hắn tất cả bối cảnh, đặc biệt là phụ thân hắn tình huống. Còn có, cha hắn tháng gần nhất hành tung. Rõ. Trở lại bộ chỉ huy tạm thời, rất nhanh, liên quan tới Lý Vệ Đông sơ bộ tin tức liền tập hợp đến đây. Lý Vệ Đông, 38 tuổi, chưa lập gia đình, phụ mẫu chết sớm, phụ thân Lý Đầy Kho tại hắn 10 tuổi năm đó liền qua đời. Hắn từ nhỏ ăn cơm trong nhà lớn lên, tính cách hướng nội, có chút quái gở, nhưng tay nghề không tệ, bình thường dựa vào làm nghề mộc linh hoạt mà sống. Quan hệ xã hội đơn giản, không nghe nói cùng ai có thâm cừu đại hận. Liên quan tới phụ thân hắn Lý Đầy Kho, là bối người có chút ấn tượng, nói là cái trung thực nông dân, cũng sẽ điểm hái thuốc tay nghề, nhưng chết được thật sớm, nghe nói là lên núi hái thuốc lúc trượt chân rất xuống vách núi ngã chết. Lúc ấy còn giống như cùng Hồ lão vai từng có một điểm tranh chấp, cụ thể vì cái gì nhớ không rõ. Lý Đầy Kho, hái thuốc, trượt chân ngã xuống sườn núi, cùng Hồ lão vai từng có tranh chấp. Những tin tức này mảnh mỡ, trong nháy mắt cùng trước đó manh mối sâu chuỗi. Người hái thuốc, xung đột, tử vong. Lục Gia suy đoán khả năng thành sự thật. Cha, trọng điểm tra Lý Đầy Kho nguyên nhân cái chết. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tôn Kiến Quân kích động hạ lệnh. Dân cảnh môn lần nữa xâm nhập thăm viếng những cái kia tuổi tác đã cao lão nhân. Trải qua chật vật hỏi thăm cùng chấp vá, một đoạn bị phủ bụi gần 30 năm chuyện cũ dần dần nổi lên mặt nước. Ước chừng 30 năm trước, Lý Vệ Đông phụ thân Lý Đầy Kho, đúng là cái người hái thuốc. Hắn cùng Hồ lão vai niên kỷ tương tự, nghe nói quan hệ cũng không tệ lắm, thường xuyên cùng nhau lên núi. Về sau có một lần, hai người cùng nhau lên núi hái một loại tương đối dược liệu quý giá, nghe nói chỉ có vách núi treo leo bên trên mới có. Sau khi trở về không bao lâu, liền truyền ra tin tức, nói Lý Đầy Kho hái thuốc lúc không cẩn thận rớt xuống vách núi chết rồi. Thi thể là Hồ lão vai hỗ trợ tìm trở về. Lúc ấy tất cả mọi người tưởng rằng ngoài ý muốn, cũng không nhiều người muốn. Chỉ có số ít người mơ hồ nghe nói, hai người lên núi trước giống như bởi vì chuyện gì cãi nhau, Lý Đầy Kho sau khi chết, Hồ lão vai còn bụng trộm bán sạch một chút đặc biệt đáng tiền dược liệu, xa hoa một hồi. Nhưng bởi vì không có chứng cứ, tăng thêm Hồ lão vai một mực chắc chắn chính là ngoài ý muốn, việc này liền không giải quyết được gì. Lý Đầy Kho sau khi chết, lão bà hắn chịu không được đả kích, một bệnh không dậy nổi, không bao lâu cũng qua đời. Lưu lại năm gần 10 tuổi Lý Vệ Đông thành cô nhi. Nếu như Lý Đầy Kho chết không phải ngoài ý muốn đâu, nếu như hắn là bị Hồ lão vai đẩy tới vách núi, hoặc là thấy chết không cứu, chỉ vì độc chiếm những cái kia dược liệu quý giá, như vậy thù này liền kết đến quá sâu, giết cha giết mẫu mối thù, đủ để cho Lý Vệ Đông ẩn nhẫn mấy chục năm, sau đó dùng phương thức cực đoan nhất đến báo thù. Động cơ tìm được, hết thảy đều nói thông được. Lý Vệ Đông hiểu ngày một, có năng lực chế tác móng nuốt khuôn đúc cùng những cái kia đạo cụ. Hắn lâu dài sinh hoạt tại Tây Sơn, quen thuộc hoàn cảnh cùng dân tộc. Phụ thân hắn là người hái thuốc, hắn khả năng mưa dầm thấm đất hiểu được một chút thảo dược chi thức, an thần thảo. Hắn tính cách quái gở, tồn tại cảm yếu, dễ dàng cho âm thầm làm việc. Hắn cùng Hồ lão vai có thâm cừu đại hận, thù giết cha. Chỗ có điều kiện đều ăn cướp. Lập tức xin lệnh kiểm soát cùng gọi đến lệnh. Điều tra Lý Vệ Đông nhà, gọi đến hắn tra hỏi. Đội trưởng Chu quyết định thật nhanh. Lệnh kiểm soát rất nhanh phê chuẩn. Tôn Tiến Quân cùng Lục Dã mang theo mấy tên cảnh sát nhân dân, lần nữa đi vào Lý Vệ Đông nhà. Nhìn thấy đi mà quay lại cảnh sát cùng tấm kia lệnh kiểm soát, Lý Vệ Đông sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể có chút phát run, nhưng còn tại cố gắng chấn định. Cảnh sát đồng chí, cái này, làm cái gì vậy? Lý Vệ Đông, chúng ta theo nếp đối trụ sở của ngươi tiến hành điều tra, xin ngươi phối hợp. Tôn Kiến Quân lộ ra lệnh kiểm soát, ngữ khí nghiêm túc. Dân cảnh môn lập tức bắt đầu cẩn thận điều tra. Lý Vệ Đông đứng ở trong sân, cúi đầu, song tay thật chặt nắm tay, không nói một lời. Rất nhanh, điều tra có kết quả. Tại nhà hắn dưới giường một cái khóa lại cũ hòm gỗ bên trong, cảnh sát nhân dân phát hiện mấu chốt chứng cứ. Mấy khối điêu khắc tốt, dùng để ấn động vật dấu chân làm bằng gỗ khuôn đúc. Một bọc nhỏ dùng thừa lân hóa hy rộ thuốc bào chế. Một chút phơi khô dã chim quên cánh hoa. Thậm chí còn có một khối nhỏ không dùng hết sáng tử sắc đường túi nhựa tờ lạt tỉ phiến. Cùng một bản nhìn nhiều năm rồi ghi chép một chút thảo dược chi thức cùng dân tộc cấm kỵ cũng lắp vào. Chứng cứ vô cùng xác thực. Lý Vệ Đông, những vật này ngươi giải thích thế nào? Tôn Tiến Quân cầm lấy quyển kia cũng lắp vào, nghiêm nghị hỏi. Lý Vệ Đông nhìn thấy những vật này, cả người như bị rút mất xương cốt, sủi lơ trên mặt đất, hai tay bưng kín mặt, bả vai kịch liệt lay động. Hắn không có giải thích, cũng không có phản kháng, chỉ là phát ra đè nén, như là thụ thương như dã thú tiếng nghẹn nào. Chương 144, khóa chặt nghi phạm, 1, chương 144, khóa chặt nghi phạm, 1, Lý Vệ Đông bị đeo lên cổ tay, áp lên xe cảnh sát thời điểm, không có dây rủa, cũng không có kêu oan, chỉ là cúi đầu, yên lặng chảy nước mắt. Đó là một loại đọc lại quá lâu, rốt cục thả ra thống khổ cùng tuyệt vọng. Trở lại cục công an huyện phòng thẩm vấn, Lý Vệ Đông cảm xúc vẫn như cũ rất hạn, hỏi cái gì đều là lắc đầu, hoặc là trầm mặc. Tôn Kiến Quân phụ trách chủ thẩm, Lục Giã ở một bên ghi chép. Lý Vệ Đông, sự tình đến một bước này, dấu diếm đã không có ý nghĩa. Tôn Kiến Quân nhìn trước mắt cái này nhỏ gầy nam nhân, ngữ khí làm chậm lại một chút, Hồ Lao Vai có phải hay không ngươi giết? Những cái kia ăn trộm gà án, có phải là ngươi làm hay không? Lý Vệ Đông cúi đầu, bả vai run nhẹ nhẹ, thật lâu mới dụng thanh âm cực thấp nói, là ta làm. Vì cái gì? Tôn Kiến Quân truy vấn, cũng bởi vì 30 năm trước, ngươi cái chết của phụ thân. Nâng lên phụ thân, Lý Vệ Đông đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy tơ máu cùng cừu hận thấu xương, là hắn hại chết cha ta, là hắn đem cha ta đẩy tới vách núi, hắn đoạt cha ta hái thuốc, bán đồng tiền lớn, con giả mù sa mưa giả làm người tốt, hắn đang chết, hắn sớm chết rồi. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng chính thai nghe được hắn thừa nhận, vẫn là để người cảm thấy dùng cả mình. Ngươi làm sao xác định là Hồ Lão Vai đẩy phụ thân ngươi hạ vách núi? Lúc ấy ngươi mới 10 tuổi. Tôn Kiến Quân hỏi. Ta nghe thấy được. Lý Vệ Đông kích động lên, thanh âm khàn giọng, cha ta xảy ra chuyện một ngày trước ban đêm, hai người bọn hắn trong phòng cãi nhau, ta tránh ở ngoài cửa nghe thấy. Hồ Lão Vai bức ta cha đem hái thuốc địa phương nói cho hắn biết, cha ta không chịu, hắn liền mắng cha ta, nói có đồ tốt độc chiếm. Về sau cha ta chết rồi, hắn cầm về sọ thuốc bên trong, loại kia đáng giá nhất kim tuyến lan một gốc cũng không có. Khẳng định là bị hắn độc chiếm. Chỉ bằng cái này. Còn có. Lý Vệ Đông trong mắt tràn đầy hận ý, về sau ta trưởng thành, vụ trộm hỏi qua năm đó thu dừng người, hắn nói Hồ Lão Vai đoạn thời gian kia sát thực bán qua phẩm tướng cực tốt kim tuyến lan, phát một món tiền nhỏ. Không phải hại cha ta, hắn ở đâu ra thuốc? Những này xem như bằng chứng phụ, nhưng không cách nào hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên. Dù sao đi qua 30 năm, cho nên ngươi liền kế hoạch trả thù. Từ ăn trộm gà bắt đầu. Tôn Kiến Quân dẫn đạo hắn nói tiếp. Đúng. Lý Vệ Đông nghiến răng nghiến lợi, ta chờ đợi ngày này đợi quá lâu. Ta biết trực tiếp giết hắn lợi cho hắn quá rồi, ta cũng sẽ bị bắt. Ta muốn để hắn nếm thử thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh, bị dọa chết tươi tư vị. Hắn bắt đầu giảng thuật kế hoạch của hắn. Ta trước là cố ý tiếp cận Triệu Bảo trụ thằng ngốc kia. Hắn biết một chút Hồ Lão Vai sự tình, lại đặc biệt tin Hồ Tiên kia một bộ. Ta liền thuận hắn nói, cho hắn nghi kế, dạy hắn làm sao đóng vai Hồ Tiên đi ăn trộm gà, còn giúp hắn làm những cái kia khốn lúc, cho hắn một điểm lân phấn. Tên ngu xuẩn kia, còn thật sự cho rằng chính mình có tiên duyên, làm được quên cả trời đất. Quả nhiên, Triệu Bảo trụ là bị lợi dụng. Vậy còn ngươi? Ngươi cũng tự mình đi trộm. Tôn Kiến Quân hỏi. Ta đi qua mấy lần. Lý Vệ Đông thừa nhận, chủ yếu là vì đem nước quấy đủ, để sự tình nhìn cẩn thận. Có đôi khi cũng sợ Triệu Bảo trụ tên phế vật kia làm hư. Những cái kia cánh hoa, những cái kia dấu chân, còn có cố ý rơi nhựa đỡ lặt tịch phiến, đều là ta làm. Ta biết cảnh sát khẳng định sẽ tra được càng mơ hồ càng tốt. Hồ Lao Vai ngoài nhà đá bạch vòng cùng dấu chân, cũng là ngươi làm. Vì hù dọa hắn. Không chỉ hù dọa. Lý Vệ Đông trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn quái ý, ta sớm vài ngày, liền vụng trộm tại hắn nước uống bên trong tăng thêm an thần thảo, để hắn cả ngày mê man nghi thần nghi quỷ. Sau đó đêm hôm đó, ta mặc vào sớm liền chuẩn bị xong bạch y phục, trên mặt lau lân phấn, cầm trong tay cuốn vải trắng đầu gậy gỗ, pháp trượng, leo tường tiến nhà hắn biệt tử. Hắn miêu tả đêm đó tình cảnh, hắn như thế nào dùng phương thức quỷ dị xuất hiện, như thế nào dùng trải qua xử lý thanh âm nói chuyện, như thế nào dùng cây kia pháp trượng làm bộ thi pháp, thậm chí cố ý dùng dính lân phấn tay đi siết Hồ Lao Vai cổ, lưu lại rất nhỏ vết dây hằn cùng nhung mao. Tại hắn tỉ mỉ bày ra cùng dược vật tác dụng dưới, vốn là tâm thần có chút không tập trung Hồ Lao Vai, bị hắn cái này thông hồ tiên lấy mạng biểu diễn, tươi sống sợ vỡ mật, trái tim đột nhiên ngừng mà chết. Thời điểm hắn chết, cái biểu tình kia. Ha ha, đặc sắc cực kỳ. Lý Vệ Đông tố chất thần kinh nở nụ cười, cười cười lại biến thành khóc. Cha, mẹ, ta rốt cục báo thù cho các ngươi. Trong phòng thẩm vấn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lý Vệ Đông đè nén tiếng khóc. Hắn kế hoạch trả thù, tàn nhẫn mà chu đáo chặt chẽ, cơ hội hoàn mỹ lợi dụng trái tim tất cả mọi người lý nhược điểm. Vậy ngươi vì cái gì lại muốn đốt đi thạch úc? Tôn Kiến Quân hỏi. Ta sợ các ngươi tra được cái gì. Lý Vệ Đông ngừng lại tiếng khóc, thấp giọng nói, ta biết cảnh sát lợi hại, vạn nhất trong phòng tìm tới cái gì liên quan tới ta cha đổ vần, mà lại đốt đi mới càng giống Hồ Tiên nổi giận, thiên hỏa đốt phòng nhà. Cây tùng giả sườn núi đâu? Tiểu Trương đâu? Cũng là ngươi thiết kế điệu hổ Lý Sơn. Là. Lý Vệ Đông gật đầu, ta đã sớm biết Tiểu Trương trộm bán linh kiện sự tình. Liên dùng công cộng điện thoại gọi cho hắn, hù dọa hắn, để hắn đi cây tùng giả sườn núi đưa tiền. Ta biết cảnh sát nhất định có thể tra được cái kia ám hiệu, sẽ đến đó mai phục. Dạng này ta mới có cơ hội đi phóng hỏa. Hết thể đều đối mặt. Động cơ, thủ đoạn, quá trình. Vụ án tựa hồ có thể tuyên cáo phá án và bắt giam. Nhưng Lục Giã lại có chút nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy còn có chỗ nào không thích hợp. Cái kia đồng tiền. Lý Vệ Đông bàn giao tất cả mọi chuyện, lại duy chỉ có không có nói tới viên kia mặc dây đỏ cản lòng thông báo. Kia đồng tiền không phải hắn lưu lại. Nếu như không phải hắn, này sẽ là ai? Chẳng lẽ còn có một người khác? Chương 145, khóa chặt nghi phạm 2, chương 145, khóa chặt nghi phạm 2, cái kia đồng tiền đâu? Lục Giã nhịn không được mở miệng hỏi, đánh gây Lý Vệ Đông tự thuật, chính là chúng ta tại Hồ Lao Vai ngoài nhà đá mặt phát hiện viên kia mặc tơ hồng tuyến cản lòng thông báo. Có phải hay không là ngươi lưu lại? Lý Vệ Đông ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt mở mịt, đồng tiền. Cái gì đồng tiền? Ta không có ném qua cái gì đồng tiền a. Phản ứng của hắn không giống trang. Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã lẫn nhau, trong lòng đều hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ kia đồng tiền thật không phải là Lý Vệ Đông lưu lại? Đó là ai? Hung thủ một người khác hoàn toàn. Vừa mới làm rõ tình tiết vụ án, trong nháy mắt lại bị kín một tầng bóng ma. Lý Vệ Đông, ngươi thành thật nói. Tôn Kiến Quân nhấn mạnh, kia đồng tiền thật không phải ngươi ném, không phải ngươi kế hoạch một bộ phận. Thật không phải. Lý Vệ Đông có chút gấp, ta đều thừa nhận giết người, còn có cái gì tốt giấu giếm? Ta căn bản không biết cái gì đồng tiền. Nhìn dáng vẻ của hắn, xác thực không giống như đang nói láo. Thẩm vấn tạm thời bỏ dở. Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã đi ra phòng thẩm vấn, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có cái thứ hai hung thủ? Tôn Kiến Quân cảm thấy đầu óc có chút loạn. Lục Dã trầm tư, hai loại khả năng. Thứ nhất, Lý Vệ Đông đang nói láo, nhưng hắn tựa hồ không có nói láo tất yếu. Thứ hai, đồng tiền kia thật không phải là hắn lưu lại. Không phải hắn, này sẽ là ai? Chẳng lẽ lúc ấy còn có người thứ ba tại hiện trường? Tôn Kiến Quân đưa ra một cái càng kinh người khả năng. Người thứ ba? Ý nghĩ này để cho hai người đều cảm thấy không rét mà run. Nếu như lúc ấy còn có người thứ ba ở đây, hắn thấy được Lý Vệ Đông hủ chết hổ lao vai quá trình, sau đó lặng lẽ lưu lại đồng tiền kia. Hắn mục đích là cái gì? Cảnh cáo, tiêu ký, hay là có mưu đồ khác? Người này là địch hay bạn? Lập tức thẩm vấn Lý Vệ Đông, hỏi hắn đêm hôm đó tại thạch ốc phụ cận có phát hiện hay không cái gì dị thường, hoặc là có cảm giác hay không đến còn có người khác. Tôn Kiến Quân quyết định không còn suy đoán, lần nữa thẩm vấn Lý Vệ Đông. Nghe được cảnh sát hỏi phải chăng còn có người khác, Lý Vệ Đông sửng sốt một chút, cố gắng nhớ lại. Đêm hôm đó, ta rất khẩn trương, tâm tư đều trên người Hồ Lão Bai. Hắn thì thào nói, giống như, tựa như là có như vậy một hồi, cảm thấy bên ngoài viện bụi cỏ, giống như bông lúc đích. Ta lúc ấy tưởng rằng gió thổi hay là mèo hoang, không có quá để ý. Bụi cỏ bông lúc đích, thật chẳng lẽ có người? Đại khái tại vị trí nào? Lục Giá lập tức truy vấn. Liền, ngay tại thạch ốc phía đông góc tường bên kia. Lý Vệ Đông chỉ cái phương hướng, phía đông góc tường, chính là về sau phát hiện đồng tiền kia phía bụi cỏ. Thời gian, địa điểm đều đối được. Thật sự có một cái thần bí người thứ ba. Hắn tại Lý Vệ Đông gây án về sau, lặng lẽ đi tới hiện trường, mắt thấy hết thảy, thậm chí còn lưu lại tiêu ký. Người này sẽ là ai? Hắn muốn làm gì? Tình tiết vụ án lần nữa trở nên phức tạp. Cái này đột nhiên xuất hiện người thứ ba để nguyên bản sắp sáng tỏ bản án, lại lâm vào mới bí ẩn. Cha, tiếp tục đào sâu. Đội trưởng Chu biết được tình huống về sau, cũng là tê cả da đầu, nhưng thái độ kiên quyết, coi như đào ba thước đất, cũng phải đem cái này người thứ ba tìm cho ta ra. Xem hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Điều tra công việc không thể không tiếp tục. Một phương diện, tiếp tục thẩm vấn Lý Vệ Đông, ép chỗ có quan hệ với hắn gây án chi tiết tin tức, cố định chứng cứ. Một phương diện khác, toàn lực truy tra cái kia thần bí người thứ ba. Căn cứ Lý Vệ Đông mơ hồ hồi ức, kỹ thuật đội đối thạch ốc tường đông bên ngoài bụi cỏ tiến hành càng tỉ mỉ hai lần điều tra, mặc dù trước đó đã điều tra qua nhiều lần. Rốt cục, tại một cái cực kỳ ẩn nấp tới gần chân tường trong khe đá, kỹ thuật đội phát hiện một cái cực kỳ mơ hồ nửa cái dấu giày. Không phải Lý Vệ Đông dấu giày, Lý Vệ Đông dấu giày ở trong viện, cũng không phải cảnh sát nhân dân dấu giày, là một người khác. Dấu giày rất nhỏ, đại khái chỉ có 38-39 mã tả hữu, đường vân cũng rất đặc biệt. Lập tức tiến hành thu thập mẫu cùng so với. Đồng thời, đối đồng tiền kia cùng dây đỏ điều tra cũng tại tiếp tục. Tiền nghiên cứu viên lần nữa được mời tới, nhìn thấy vật thật về sau, hắn lặp đi lặp lại quan sát cái kia đặc thù nút buộc, rốt cục nhớ tới ở nơi nào gặp qua tương tự. Cái này kết, ta giống như tại lão sư ta lưu lại một bản rất giả dân tục trong bút ký thấy qua. Hắn cố gắng nhớ lại, tựa như là một loại Tây Nam địa khu cái nào đó rất nhỏ chúng vu cổ lưu phái dùng để tiêu ký hoặc là truy tung kết. Ý là nợ đã thưởng hoặc là sự tình chưa hết. Không nhớ rõ lắm. Tiêu ký, truy tung, nợ đã thưởng, sự tình chưa hết. Đây càng giống như là một cái đồng hành lưu lại ký hiệu. Chẳng lẽ cái này người thứ ba cũng là một cái hiểu những này dân tục vu cổ chi thuật người? Hắn thậm chí nhưng có thể biết Lý Vệ Đông cùng Hồ Lao Vai ở giữa ân đoán. Hắn là đến xác nhận báo thù kết quả. Phạm vi tựa hồ lại rút nhỏ. Hiểu dân tục vu cổ, giấy mã nhỏ, khả năng vóc dáng không cao, khả năng đến từ Tây Nam địa khu, gần đây xuất hiện tại Tây Sơn Hương. Dạng này người không khó lắm tìm. Loại bỏ lần nữa triển khai. Ngay tại cảnh sát khua chiêng gõ trống tìm kiếm người thứ ba lúc, trại tạm giam truyền đến tin tức, Lý Vệ Đông muốn lại gặp một lần cảnh sát, nói có trọng yếu tình huống bổ sung. Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã lập tức tiến đến. Trong phòng thẩm vấn, Lý Vệ Đông tinh thần so trước đó càng kém, ánh mắt phiêu hốt. Ta nhớ ra rồi. Thanh âm hắn khàn khàn nói, đêm hôm đó, ta rời đi thời điểm, giống như nhìn thấy nơi xa trên sườn núi, có bóng người, mặc áo đen phục, đứng đây không nhúc nhích nhìn xem thạch ốc bên này. Ta lúc ấy quá hoảng, không thấy rõ, còn tưởng rằng hoa mắt. Trên sườn núi, người áo đen ảnh. Đây cũng là một cái mới chính mắt trông thấy manh mối. Cái nào dốc núi? Đại khái bao xa? Lục Giã vội vàng hỏi. Liền. Ngay tại thạch ốc đối diện ngọn núi nhỏ kia bao bên trên. Đại khái hơn 100 mét đi. Lý Vệ Đông không xác định nói. Đối diện sườn núi nhỏ. Hơn 100 mét. Khoảng cách này, nếu như dùng kính viễn vọng, xác thực có thể rõ ràng mà nhìn thấy thạch ốc trong viện phát sinh hết thảy. Cái kia người thứ ba, rất có thể lúc ấy liền đứng ở nơi đó, thở lạnh nhạt Lý Vệ Đông toàn bộ gây án quá trình. Hắn thậm chí khả năng so Lý Vệ Đông sớm hơn là ở chỗ này. Hắn đến cùng là ai? Tại sao muốn đứng ngoài quan sát? Lưu lại đồng tiền, lại đến cùng muốn truyền đạt cái gì? Vụ án quỷ bí sát thái, bởi vì cái này thần bí người thứ ba xuất hiện, đạt đến đỉnh điểm. Lục Dã cảm giác, bọn hắn tựa hồ sốc lên một khối phiến đá, lại phát hiện phía dưới còn có một cái càng sâu càng thêm đen ngầm động. Chương 146, khóa chặt nghi phạm 3, chương 146, khóa chặt nghi phạm 3, Lý Vệ Đông bị chính thức bắt giữ, hắn đối sát hại Hồ Lao Vai cùng bày ra hệ liệt ăn trộm gà án thú nhận một trực. Bản án xem như phá hơn phân nửa, nhưng này cái thần bí người thứ ba cùng đồng tiền kia, giống cây gai đồng dạng đâm vào trong lòng mỗi người. Trong cục mở hội chúc mừng, đội trưởng Chu biểu dương mọi người, đặc biệt là Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã, nói bọn hắn mạch suy nghĩ sống, có thể kiên trì, cuối cùng đào ra 30 năm trước bản án cũ, chấm dứt cùng một chỗ tính chất ác liệt trả thù án giết người. Hội chúc mừng bên trên bầu không khí thật náo nhiệt, nhưng Tôn Kiến Quân cùng Lục Dã đều có chút cười không nổi, trong lòng còn băn khoăn cái kia không có lộ diện bên thứ ba. Thế nào? Lập được công còn vẻ mặt cầu xin. Đội trưởng Chu bưng chén rượu tới, cười đập Tôn Kiến Quân một chút. Tôn Kiến Quân thở dài, đội trưởng Chu, kia đồng tiền cùng người thứ ba, trong lòng ta không nỡ, luôn cảm giác việc này không xong. Đội trưởng Chu nụ cười trên mặt cũng phai nhạt điểm, gật gật đầu, ta biết. Lý Vệ Đông là bắt, nhưng hiện trường xuất hiện một người khác, mục đích không rõ, thân phận không rõ, xác thực không thể buông lòng cảnh giác. Loại bỏ còn muốn tiếp tục, đặc biệt là cái kia dấu giày cùng dây đồng tiền tác, không thể thả. Hắn nhìn về phía Lục Dã, Lục Dã, lần này ngươi biểu hiện phi thường đột xuất, nhất là động cơ phân tích khối kia, lập tức đem bản án bàn sống. Lao Tôn, ngươi đến cùng người ta người trẻ tuổi nhiều học một ít. Tôn Kiến Quân khó được không có giả mồm, bưng chén rượu lên cùng Lục Dã đụng một cái, tiểu tử, xác thực thật sự có tài. Trước kia xem thường ngươi đừng để trong lòng. Lục Dã mau nói, không có không có, Tôn lão sư, ta cũng cùng ngài học được rất nhiều thực tiễn kinh nghiệm. Lời nói này đến thành khẩn, Tôn Kiến Quân nghe dễ chịu, trên mặt cũng có một chút cười bộ dáng. Giữa hai người điểm này khó chịu, xem như triệt để hóa giải. Hội chúc mừng kết thúc về sau, hệ thống nhắc nhở âm đúng hạn tại Lục Dã trong đầu vang lên. Thành công phá án và bắt giam Tây Sơn Hồ ảnh án, bộ phận chủ yếu, logic năng lực phân tích đạt được thực tiễn kiểm nghiệm, logic suy luận kinh nghiệm tăng lên trên diện rộng. Trước mắt điểm kinh nghiệm 150, 100. Điểm kinh nghiệm đã đủ, có thể thăng cấp. Hệ thống quyền hạn tăng lên. Giải tỏa chức năng mới, số liệu va chạm phân tích, sơ cấp. Ban thưởng cấp cho, tinh lực điểm khôi phục đến mát trị số 30, 30, tâm lý chắc tả công năng ưu hóa, tiêu hao giảm xuống. Lại thăng cấp. Còn giải tỏa chức năng mới số liệu va chạm phân tích. Lục Dã trong lòng trở nên kích động. Chức năng này nghe liền rất lợi hại, chính dễ dàng dùng để truy tra cái kia thần bí người thứ ba. Hắn không kịp chờ đợi muốn thử xem chức năng mới, nhưng dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn, tiếp tục đuổi tra đồng tiền cùng dấu giày. Kỹ thuật đội bên kia đối kia nửa cái dấu giày so với có sơ bộ kết quả. Loại này dấu giày đường vân tương đối đặc thù, thuộc về một cái mấy năm trước lưu hành ngoài trời đi bộ giày, lượng tiêu thụ không nhỏ, nhưng chủ yếu tập trung ở thích ngoài trời vận động trong đám người. Giày mã 38-39 mã, kẻ mặc vào đại khái suất là nữ tính, hoặc là vóc dáng phi thường thấp bé nam tính. Nữ tính, hoặc là thấp bé nam tính. Người thứ ba là nữ nhân, hay là cái tên nhỏ con nam nhân. Phạm vi tựa hồ có lại nhỏ một chút, nhưng vẫn như cũ mơ hồ. Đồng tiền kia, trải qua càng chuyên nghiệp cơ cấu giám định, xác nhận là chân chính Càn Long thông bảo, nhiều năm rồi nhưng giá trị không cao. Phía trên dây đỏ cùng cái kia đặc thù nút buộc, trải qua nhiều mặt thỉnh giáo dân tộc chuyên gia, cơ bản xác định là Tây Nam địa khu cái nào đó sớm đã xuống dốc tiểu vu cổ lưu phái một loại tiêu ký kết hàm nghĩa đúng là sự tình đã xong hoặc nợ đã thanh mang có một loại kết thúc ý vị. Lưu lại cái này tiêu ký, là tại tuyên cáo Hồ Lao Vai ân oán kết rồi. Người này là trong bóng tối chú ý Lý Vệ Đông báo thủ, thậm chí khả năng âm thầm thôi động hoặc khích lệ đây hết thảy, cuối cùng ra làm chứng kiến. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Lục Dã đếm thử khởi động mới giải tỏa số liệu va chạm phân tích công năng, đem Tây Nam địa khu tên nhỏ con, giày mã 38-39, hiểu dân tục vu cổ gần đây xuất hiện tại Tây Sơn Hương những điều kiện này đưa vào, cùng trong huyện lưu động nhân khẩu kho số liệu, quán trọ dừng chân ghi chép chờ tiến hành va chạm so với. Công năng khởi động, cần tiêu hao tinh lực điểm 10. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 10. Trước mắt tinh lực điểm 20-30. Số liệu va chạm phân tích, sơ cấp, vận hành bên trong. Điều kiện xứng đôi độ khá thấp, tiến hành mơ hồ sàng chọn hoàn thành. Xứng đôi đến 3 tên gần đây và ở phù hợp bộ phận điều kiện lữ khách. 1. Trương Thúy Hoa, nữ, 45 tuổi, Vân Nam nào đó huyện, thân cao 158, và ở huyện thành Duyệt Lai lữ quán 3 ngày, đã cách cửa hàng. Chức nghiệp đăng ký, nghề nông. 2. Vương Ma Tử, nam, 51 tuổi, Tứ Xuyên nào đó huyện, thân cao 155, và ở Tây Sơn Hương nhà khách 5 ngày, đã cách cửa hàng. Chức nghiệp đăng ký, dược liệu thương. 3. Lý Tú Anh, nữ, 39 tuổi, Quý Châu nào đó huyện, thân cao 160, và ở huyện thành tiếp khách nhà khách 7 ngày, đã cách cửa hàng. Chức nghiệp đăng ký, không. 3 cái đến từ Tây Nam địa khu, vóc dáng không cao, gần đây tại bản huyện xuất hiện qua người xa lạ. Nghề nông Trương Thúy Hoa, dược liệu thương Vương Ma Tử, không nghề nghiệp Lý Tú Anh. Cái nào càng giống cái kia hiểu vô cổ, lưu tiêu ký người thần bí. Lục Dã càng có khuynh hướng dược liệu thương Vương Ma Tử. Dù sao Hồ Lão Vai cùng Lý Đầy Kho ân oán nguyên nhân gây ra liền là dược liệu, mà lại An Thần Thảo cũng cần dược liệu chi thức. Nhưng Vương Ma Tử là nam tính, 51 tuổi, giày mã 38-39 đối với nam tính tới nói xác thực cực kỳ thấp bé. Không nghề nghiệp Lý Tú Anh cũng có chút khả nghi. Hắn lập tức đem ba người này tin tức báo cáo nhanh cho đội trưởng Chu cùng Tôn Kiến Quân. Cha, lập tức liên hệ nơi đó cảnh sát, xác minh ba người này thân phận chân thật cùng bối cảnh. Đặc biệt là cái kia Vương Ma Tử cùng Lý Tú Anh. Đội trưởng Chu hạ lệnh, khóa tỉnh hiệp tra cần thời gian. Chờ đợi quá trình bên trong, Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn lần nữa cắt tỉa Lý Vệ Đông hồ sơ vụ án, ý đồ tìm ra hắn phải chăng trong lúc vô tình tiết lộ qua liên quan tới người thứ ba càng nhiều tin tức. Tại Lý Vệ Đông một lần hỏi han trong tờ khai, Lục Dã chú ý tới một chi tiết. Lý Vệ Đông nâng lên, hắn ban sơ sinh ra bắt chước Hồ Tiên trả thù suy nghĩ, là bởi vì đại khái nửa năm trước, hắn ở trên núi nhặt tuổi lúc, gặp một cái dạo chơi lão tiên sinh. Lão tiên sinh kia nhìn hắn sầu mi khổ kiểm, liền cùng hắn hàn huyên vài câu, nghe nói chuyện nhà của hắn về sau, chỉ điểm hắn vài câu, nói cái gì thiên đạo luân hồi, thiếu nợ thì trả tiền, có đôi khi liền phải dùng điểm thủ đoạn phi thường mới có thể lấy lại công đạo loại hình, còn thuận miệng nói chút dân gian liên quan tới Hồ Tiên đòi nợ truyền thuyết. Lúc ấy Lý Vệ Đông không có quá để ý, nhưng về sau càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, liền bắt đầu suy nghĩ. Dạo chơi lão tiên sinh, đây cũng là một cái mới nhân vật xuất hiện. Lý Vệ Đông, cái lão tiên sinh kia dáng dấp ra sao? Chỗ nào khẩu âm? Tôn Kiến Quân lập tức thẩm vấn Lý Vệ Đông, truy hỏi chi tiết này. Lý Vệ Đông cố gắng nhớ lại, dáng dấp rất phổ thông, gầy gò nho nhỏ, mặc cũ áo choàng ngắn. Khẩu âm có điểm lạ, nghe không ra là nơi nào người. Nói chuyện chậm ung dung, gầy gò nho nhỏ, nghe không ra chỗ nào khẩu âm. Cái này miêu tả cùng cái kia dược liệu thương Vương Ma Tử tựa hồ có chút ăn khớp. Chẳng lẽ cái này dạo chơi lão tiên sinh chính là Vương Ma Tử? Chính là hắn, tại nửa năm trước liền bắt đầu vô tình hay cố ý mê hoặc Lý Vệ Đông, gieo báo thù hạt giống. Nếu thật là dạng này, vậy cái này Vương Ma Tử liền thật là đáng sợ. Hắn đơn giản giống một cái dấu ở phía sau màn đạo diễn, thao túng đây hết thảy. Đúng lúc này, khóa tỉnh hiệp tra phản hồi về tới, kết quả để cho người ta giật nảy cả mình. Vân Nam Trương Thúy Hoa cùng Quý Châu Lý Tu Anh trải qua nơi đó cảnh sát xác minh, đúng là có người này, gần đây cũng xác thực ra ngoài bổ công, nhưng đi phương hướng không phải bản tỉnh, mà lại có không ở tại chỗ chứng minh. Mà cái kia Vương Ma Tử, Thứ Xuyên bên kia phản hồi, cha không người này, thẻ căn cước tin tức là giả, Vương Ma Tử là giả, hắn dùng thân phận giả và ở Tây Sơn Hương nhà khách. Hiểm nghi kịch liệt lên cao, lập tức điều lấy Tây Sơn Hương nhà khách giám sát, nhìn xem cái này Vương Ma Tử đến cùng dáng dấp ra sao. Đội trưởng Chu hạ lệnh, nhà khách giám sát bảo tồn thời gian không dài, nhưng may mắn là Vương Ma Tử bảo ở mấy ngày nay giám sát vẫn còn ở đó. Điều lấy giám sát xem xét, trong tấm hình xuất hiện là một cái đội mũ, túi đầu, thân hình xác thực rất nhỏ gầy nam nhân. Hắn làm và ở lúc tổng là cố ý tránh đi chính diện camera, thấy không rõ toàn mặt, nhưng từ thân thể cùng tư thế đi nhìn, niên kỷ tựa hồ không giống 51 tuổi, khả năng càng tuổi trẻ chút. Càng quan trọng hơn là, ở trong đó một cái hắn ra ngoài trở về trong màn ảnh, hắn đưa tay lau mồ hôi lúc, giám sát đập tới cổ tay của hắn. Tại hắn trên cổ tay phải, tựa hồ buộc lên một cây màu đỏ dây nhỏ, cùng đồng tiền bên trên cây kia dây đỏ rất giống. Cơ bản có thể xác định, cái này sử dụng thân phận giả Vương Ma Tử gầy tiểu nam nhân, chính là cái kia thần bí người thứ ba. Hắn tại Lý Vệ Đông gây án trước liền đến Tây Sơn Hương, rất có thể đối Lý Vệ Đông tiến hành mê hoặc. Vụ án phát sinh đêm đó, hắn tại đối diện trên sườn núi bàng quan toàn bộ quá trình, cũng tại sau đó chui vào hiện trường phụ cận, lưu lại viên kia tuyên cáo chuyện đồng tiền. Hắn đến cùng là ai? Hắn cùng Hồ Lão Ai, Lý Đầy Kho lại có cái gì nguồn gốc? Tại sao phải làm như vậy? Chân tướng tựa hồ đang ở trước mắt, nhưng lại cách một tấm lụa mỏng. Chương 147, khóa chặt nghi phạm 4, chương 147, khóa chặt nghi phạm 4, Vương Ma Tử biến mất. Hắn dùng thân phận giả đăng ký và ở trong lúc đó thâm cư không ra ngoài, không ai chú ý tới hắn lúc nào rời đi, đi nơi nào. Giám sát cũng không có đập tới hắn rời đi rõ ràng hình tượng, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Điều tra lâm vào thế bí. Một người nếu như tận lực ẩn tàng, tại trong biển người mênh mông tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển. Đội trưởng Chu mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không thể đem toàn bộ cảnh lực một mực tốn tại cái này một cái trên đầu mối. Trong cục còn có cái khác bản án phải xử lý. Người thứ ba bản án bị liệt là án chưa giải quyết, tạm thời lưu trữ chờ đợi về sau phát hiện đầu mối mới. Lục Gia trong lòng luôn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể tránh được. Có lẽ cái này Vương Ma Tử chỉ là một cái đi ngang qua cao nhân, hoặc là cùng Lý Đầy Kho có cũ, không quen nhìn Hồ Lao Vai sợ tác sở vi, dùng loại phương thức này âm thầm thôi động báo thủ, sau đó nhẹ lướt đi. Giang hồ chi lớn, không thiếu cái lạ. Hệ liệt tan trộm gà án cùng Hồ Lão bị giết án cuối cùng có một kết thúc. Tây Sơn Hương khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, những cái kia liên quan tới Hồ Tiên lời đồn cũng dần dần tiêu tán. Trải qua vụ án này rèn luyện, Tôn Kiến Quân thái độ đối với Lục Gia triệt để thay đổi. Không gọi nữa hắn hoa hoa binh mà là đứng đắn kêu tên, có việc cũng vui vẻ cùng hắn thương lượng, thậm chí bắt đầu chủ động hướng hắn thỉnh giáo một chút lo dịp phân tích bên trên vấn đề. Lục Gia cũng khiêm tốn hướng Tôn Kiến Quân học tập kinh nghiệm thực chiến cùng đạo lý đối nhân xử thế. Hai người thành trong đội một đôi ăn ý cộng tác. Ngày này, hai người vừa xử lý xong một cái đánh nhau hậu đả điều giải, trở lại văn phòng, còn không có thở một ngụm, công việc bên trong Tiểu Vương liền một mặt khẩn trương chạy tới. Tôn ca, Lục ca, vừa tiếp vào huyện nhất trung báo cảnh, xảy ra chuyện lớn. Huyện nhất trung, có thể ra đại sự gì? Học sinh đánh nhau. Tôn Kiến Quân lơ đến nâng trung trà lên. Không phải. Tiểu Vương hạ giọng, sắc mặt trắng bệnh, là án mạng. Lớp 12 một cái học sinh, từ ở trường học vứt bỏ già lầu ký túc xá bên trong. Nghe nói tử trạng đặc biệt thảm, trên tường còn có chữ bằng máu. Trong trường học đều truyền ầm lên, nói là bị vong linh chớ chú. Phúc, Tôn Kiến Quân một miệng trà kém chút phun ra ngoài, cái gì đồ chơi? Vong linh chớ chú. Hiện tại đám này học sinh em bé, đọc tiểu thuyết nhìn cử chỉ điên rồi đi. Lục Dã lông mày lại nhíu lại. Lại là loại này linh dị kinh khủng không khí. Vừa xử lý xong Hồ Tiên, lại tới vong linh. Thông chi đội trưởng Chu cùng kỹ thuật đội, pháp ý sao? Lục Dã tỉnh táo hỏi. Thông chi. Đội trưởng Chu Khiến hai người trước đi qua nhìn một chút tình huống, khống chế hiện trường, bọn hắn lập tức tới ngay. Đi. Tôn Kiến Quân đặt chén trà xuống, nắm lên áo khoác liền đi ra ngoài. Lục Dã lập tức đuổi theo. Huyện Nhất Trung là trong huyện trọng điểm trung học, tòa kia vứt bỏ già lầu ký túc xá nhiều năm rồi nghe nói chuẩn bị phá hủy đóng mới, bình thường căn bản không ai đi, thành các học sinh thám hiểm cùng truyền thuyết địa phương. Xe cảnh sát mở vào trường học, trực tiếp dừng ở kia tòa nhà bụi bẩn lao lâu trước. Dưới lầu đã kéo cảnh giới mang, trường học lãnh đạo cùng lớp 12 niên cấp chủ nhiệm chính lo lắng chờ ở nơi đó, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể tính đến rồi. Ái cha cha, cái này nhưng làm sao được a? Hiệu trưởng đều nhanh khóc lên. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói. Tôn Kiến Quân lộ ra giấy chứng nhận. Là. Chúng ta lớp 12 một cái học sinh, gọi Lưu Vĩ. Buổi sáng hôm nay không đến lên lớp, bạn cùng phòng nói hắn tối hôm qua liền không có về ký túc xá. Về sau có người tại cái này già dưới lầu nghe được mùi lạ, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện hắn treo cổ tại lầu 3 một cái phía bên ngoài cửa sổ. Nghiên cấp chủ nhiệm thanh âm phát run, chúng ta nhanh lên đi. Mới phát hiện trong phòng trên tường. Trên tường tất cả đều là chữ bằng máu. Quá dọa người. Treo cổ. Chữ bằng máu. Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân trong lòng đều là trầm xuống. Hiện trường động đậy sao? Tôn Kiến Quân hỏi. Không có. Phát hiện sau liền tranh thủ thời gian báo cảnh sát, ai cũng không dám lại đi vào. Hiệu trưởng đội vàng nói. Tốt, các ngươi lưu ở phía dưới, chúng ta đi lên xem một chút. Hai người đeo lên tủ sáo dày bộ, đánh lấy đèn tin, cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà này âm trầm lao lâu. Lâu bên trong tràn ngập một cỗ cho bụi cùng mùi nấm mốc, tia sáng rất tối, thang lầu kẹt kẹt rung động. Hiện trường phát hiện án tại lầu 3 nhất đầu đông một cái phòng. Cửa khép hở. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng khí tức tử vong đập vào mặt. Dù cho có chuẩn bị tâm lý, cảnh tượng trước mắt vẫn là để hai người hít một hơi lanh khí. Gian phòng chính giữa, một cái cao gầy nam sinh bị một cây vải đay thô dây thường dán tại trên xà nhà, sắc mặt xanh lét tử, đầu lưỡi bên ngoài rối, con mắt trợn thật lớn, tràn đầy sợ hãi. Chính là người chết Lưu Vĩ. Cái này đã đầy đủ dọa người rồi. Nhưng càng khiến người ta ra đầu tê dại là, bốn phía trên vách tường bị người dùng máu tươi, về sau chứng thực là máu của người chết, thoa khắp lít nha lít nhít, siêu siêu mẹo mẹo chữa cùng ký hiệu. Đến mạng nguyên rủa tất cả mọi người muốn chết địa ngục chi môn mở ra. Còn có một số căn bản xem không hiểu vặn vẹo quỷ dị đồ án. Cả phòng tựa như một cái tà ác tế tự hiện trường. Tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng ký tức. Mẹ nó. Tôn Kiến Quân mắng một câu, cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu, cái này cái gì đồ chơi a? Lục Dã cũng cảm thấy một trận sinh lý tính khó chịu, nhưng hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, thử quan sát kỹ. Người chết Lưu Vĩ rơi chân, có một cái bị đánh lật cũ nát bàn học, thoạt nhìn như là đồ lót chủ dùng. Cửa sổ mở rộng, gió đêm thổi vào, thổi đến thi thể hơi rung nhẹ, cái bóng quăng tại những cái kia chữ bằng máu bên trên, tăng thêm mấy phần kinh khủng. Sơ bộ nhìn, giống như là tự sát. Tôn Kiến Quân chịu đựng khó chịu, nhìn một chút hiện trường bố trí, giẫm trên mặt bàn đi, đem dây thừng bộ trên xà nhà, sau đó đá ngã cái bàn. Nhưng nếu như là tự sát, trên tường chữ bằng máu giải thích thế nào? Dùng máu của mình biết nhiều như vậy chứ? Cái này cần là bao lớn oán hận cùng tuyệt vọng. Mà lại, những cái kia chữ bằng máu nhìn cuồng loạn mà hữu lực, không giống như là một quyết tâm tự sát người có thể viết ra. Không giống tự sát. Lục Dã lắc đầu, chỉ vào những cái kia chữ bằng máu, ngươi nhìn những chữ này bút pháp cùng độ cao, viết người lúc ấy cảm xúc hẳn là phi thường kích động, thậm chí điên cuồng, nhưng cánh tay lực lượng rất ổn. Một cái muốn lên sâu người, rất khó có loại trạng thái này. Hắn vừa chỉ trên mặt đất ngã lật cái bàn, mà lại, nếu như là tự sát, hắn đá ngã sau cái bàn, dây thừng trong nháy mắt kéo căng, sẽ có một cái kịch liệt rẽ rủa quá trình, không có khả năng còn kịp viết xuống nhiều như vậy chữ bằng máu. Những chữ này hẳn là tại hắn chết trước đó, hoặc là về sau viết. Trước đó hoặc về sau. Tôn Kiến Quân sững sờ, trước đó viết. Vậy hắn viết xong lại đến sâu. Về sau viết. Quỷ vida. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn đều dùng mình một cái. Đúng vậy a, về sau viết. Do ai biết? Thật chẳng lẽ có vong linh chờ chú? Chương 148, chân tướng đại bạch, 1, chương 148, chân tướng đại bạch, 1, kỹ thuật đội cùng pháp ý Lưu Mẫn rất nhanh chạy tới hiện trường. Nhìn thấy hiện trường thảm trạng, cho dù là kinh nghiệm phong phú Lưu Mẫn, cũng nhíu chặt lông mày. Sơ bộ phán đoán, tử vong thời gian đại khái tại tối hôm qua 10 điểm đến 12 điểm ở giữa. Nguyên nhân cái chết là máy móc tính ngạt thở, phù hợp treo cổ vòng đặc thù. Nhưng Lưu Mẫn kiểm tra thi thể, dừng một chút, phần cổ tác câu sinh hoạt phản ứng có chút vấn đề, cần muốn trở về kỹ càng giải phẫu mới có thể xác định. Mặt khác, hắn thủ đoạn cùng mắt cá chân có rất nhỏ trói buộc vết tích. Trói buộc vết tích? Chẳng lẽ người chết khi còn sống bị trói qua? Trên tường những này chữ bằng máu, kỹ thuật đội đồng sự báo cáo, xác nhận là máu của người chết. Từ viết phương hướng cùng cường độ nhìn, viết người thân cao đại khái tại 165 đến 170 ở giữa, tay phải quen thuộc. Nhưng cảm xúc tựa hồ cực kỳ không ổn định, bút tích hỗn loạn. 165-170, tay phải quen thuộc. Cái này cùng Lưu Vĩ bản nhân thân cao, 178, cùng dùng tay quen thuộc, thuận tay trái. Cần xác minh, tựa hồ không hợp. Chẳng lẽ những này chữ bằng máu thật không phải là chính Lưu Vĩ biết, là hung thủ biết. Hung thủ khống chế Lưu Vĩ, ép buộc hắn treo ngược, sau đó bắt chước bút tích của hắn, hoặc là tùy ý, ở trên tường tràn ngập chữ bằng máu, chế tạo nguyền rủa tự sát giả tượng. Khả năng này cực lớn. Loại bỏ. Lập tức loại bỏ Lưu Vĩ quan hệ xã hội. Xem hắn cùng ai có mâu thuẫn, gần nhất có hay không dị thường. Tôn Kiến Quân hạ lệnh. Trường học phương diện tích cực phối hợp. Rất nhanh, liên quan tới Lưu Vĩ tình huống tập hợp tới. Lưu Vĩ, lớp 12, nam, ban học sinh, thành tích học tập trung hạ du, tính cách tương đối hướng nội, không quá hợp quần, nhưng cũng không nghe nói cùng ai có đại mâu thuẫn. Gia đình điều kiện, phụ mẫu đều là công nhân bình thường. Đoạn thời gian gần nhất, giống như không có gì đặc biệt dị thường. Chính là tới gần cuối kỳ, học tập áp lực nhưng có thể so sánh lớn. Học tập áp lực lớn dẫn đến tự sát. Sau đó còn làm ra nhiều như vậy chữa bằng máu. Cái này giải thích quá gượng ép. Hiện trường phát hiện án giả lầu ký túc xá, bởi vì vứt bỏ cùng rách nát, một mực là trường học các loại kinh khủng truyền thuyết nơi phát nguyên. Cái gì hổ tìm chết qua người à, có học sinh ở chỗ này tự sát à, nửa đêm nghe được tiếng khóc à. Phiên bản đông đảo. Trong đó nổi danh nhất một cái truyền thuyết là liên quan tới bút tiên. Nói trước kia có học sinh ở chỗ này chơi bút tiên du hí đưa tới ác linh, dẫn đến người tham dự liên tiếp không may thậm chí tử vong. Mà Lưu Vĩ tử vong gian túc xá này, nghe nói liền là năm đó chơi bút tiên cái gian phòng kia. Bút tiên nguyền rủa lời đồn trong nháy mắt trong trường học truyền ra, các học sinh lòng người bàng hoàng, cũng không dám đơn độc hành động. Lại là lợi dụng sân trường truyền thuyết chế tạo khủng hoảng. Cái này cùng Tây Sơn Hồ Tiên án thủ pháp có loại quỷ dị tương tự cảm giác. Lục Gian nếm thử khởi động logic liên phân tích. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 5. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 5. Trước mắt tinh lực điểm 15-30. Logic liên phân tích vận hành bên trong kết quả phân tích. 1. Hạch tâm mâu thuẫn, hắn giết ngụy trang tự sát, lợi dụng sân trường truyền thuyết che giấu chân thực động cơ. 2. Hành vi hình thức, hung thủ quen thuộc sân trường hoàn cảnh cùng truyền thuyết, có khá mạnh tâm lý tố chất, xử lý huyết tinh hiện trường, khả năng cùng người chết quen biết. 3. Động cơ phương hướng, báo thủ, tình sát, hoặc cùng bút tiên truyền thuyết tương quan đặc biệt tân đoán. 4. Đề nghị, trọng điểm loại bỏ cùng người chết cùng giới hoặc gần nhân cấp, quen thuộc nên truyền thuyết, còn có gây án thời gian học sinh, cũng xác minh bút tiên truyền thuyết nguyên thủy phiên bản cùng liên quan đến nhân viên. Kết quả phân tích đem phương hướng chỉ hướng trong trường nhân viên, đặc biệt là học sinh. Một học sinh trung học có thể bày ra ra máu tanh như thế quỷ dị hiện trường. Cái này tâm lý đến có bao nhiêu vật mẹo. Loại bỏ công việc cấp tốc triển khai. Trọng điểm là cùng Lưu Vĩ cùng lớp hoặc đồng niên cấp bình thường quan hệ không tốt lắm hoặc là tính cách quái gở cổ quái học sinh. Đồng thời, cũng phải người đi xác minh cái kia bút tiên truyền thuyết tường tình. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân lại lần nữa cẩn thận điều tra hiện trường. Lục Giác khởi động hiện trường 3 chiều trùng kiến đem cả phòng chi tiết quét hình ghi vào hệ thống. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 8. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 8. Trước mắt tinh lực điểm 7-30. 3 triệu mô hình tạo dựng hoàn thành. Bắt đầu đánh dấu dị thường điểm hệ thống giao diện bên trên, gian phòng 3 triệu mô hình nổi lên, mấy cái vị trí lóe ra ánh sáng nhạt. Một điểm sáng đánh dấu tại xà nhà cái nào đó đặc biệt vị trí, biểu hiện nơi đó có không phải bình thường mài mòn vết tích, giống như là gần nhất bị dây thường lặp đi lặp lại mà sắt qua. Khác một điểm sáng đánh dấu tại cửa sổ then cài cửa bên trên, nơi đó có một chỗ cực nhỏ hơi, mới vết cắt. Còn có một điểm sáng đánh dấu tại cửa ra vào mặt đất một mảnh nhỏ cho bụi bên trên, nơi đó có một cái mơ hồ không hoàn toàn dấu chân, không phải Lưu Vĩ đế giày hoa văn, cũng không phải cảnh sát nhân dân. Số đo đại khái 40 mã tả hữu. Những chi tiết này, lúc trước trong hỗn loạn cũng dễ dàng bị xem nhẹ. Xa nhà mài mòn. Hung thủ khả năng sớm để diễn luyện qua. Cửa sổ then cài cửa vết cắt. Hung thủ có thể là từ cửa sổ ra vào, hoặc là cố ý mở cửa sổ ra chế tạo không khí. Cổng lạ lẫm dấu chân, rất có thể liền là hung thủ lưu lại. Kỹ thuật đội căn cứ 3 triệu mô hình nhắc nhở vị trí, quả nhiên rút ra đến rõ ràng hơn mài mòn vết tích, vết cắt cùng cái kia mơ hồ dấu chân mô hình. Dấu chân 40 mã, so viết người phỏng đoán thân cao 165-170, đối ứng chân mã lệch lớn hơn một chút, nhưng cũng tại hợp lý phạm vi bên trong. Đại khái suất là nam tính. Loại bỏ trong danh sách, phù hợp thân cao 165-170, mặc 40 mã giày nam sinh, có mấy cái. Trong đó, một cái gọi Lý Cường nam sinh, đưa tới Lục Giã chú ý Lý Cường, cùng Lưu Vi cùng lớp, thân cao 168, mặc 40 mã giày. Bình thường thành tích rất kém cỏi, tính cách táo bạo, thường xuyên khi dễ đồng học, cùng Lưu Vi từng có mấy lần xung đột nhỏ. Theo đồng học phản ứng, lần gần đây nhất thi thử về sau, Lý Cường bởi vì thành tích hạng chót bị lao sư phê bình. Lúc ấy Lưu Vĩ giống như trong lúc vô tình cười hắn một chút, Lý Cường lúc ấy liền chừng Lưu Vĩ một chút, ánh mắt rất hung. Có mâu thuẫn, có động cơ, bị chế rêu ghi hận trong lòng, hình thể phù hợp. Trọng điểm tra cái này Lý Cường. Tôn Kiến Quân chỉ vào danh sách, cha hắn tối hôm qua hạ tự học buổi tối sau hành tung. Điều tra rất nhanh có kết quả. Lý Cường tối hôm qua hạ tự học buổi tối về sau, nói đau bụng sớm trở về ký túc xá, tập thể ký túc xá. Nhưng cùng túc xá người nói, hắn sau khi trở về không bao lâu liền lại đi ra ngoài đi nói giáo y viện lấy thuốc, thẳng đến nhanh tắt đèn mới trở về, về thời gian hoàn toàn tới kịp gây án. Mà lại, có đồng học phản ứng, Lý Cường trước kia liền nói khoác qua mình dám đi giả lầu ký túc xá thám hiểm còn biết cái kia bút tiên truyền thuyết nội tình. Hiểm nghi kịch liệt lên cao. Gọi đến Lý Cường. Đội trưởng Chu hạ lệnh. Chương 149, chân tướng đại bạch 2, chương 149, chân tướng đại bạch 2, Lý Cường được đưa tới cục công an hỏi ý thất. Hắn nhìn chính là cái phổ thông học sinh cấp 3, có chút béo, mang trên mặt cái tuổi này thường gặp phản nghịch cũng không quan tâm, nhưng ánh mắt chỗ sâu cất giấu một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Lý Cường, biết vì cái gì gọi ngươi tới sao? Tôn Kiến Quân chủ hỏi. Lục Giã ghi chép. Không biết. Lý Cường cứng cổ, thanh âm có chút hư. Tối hôm qua hạ tự học buổi tối về sau, ngươi đi nơi nào? Làm cái gì? Thành thật khai báo. Ta về túc xá. Sau đó đau bụng, đi giao y viện lấy thuốc. Lý Cường tái diễn trước đó lý do thoái thác. Giao y viện lấy thuốc. Có chứng minh sao? Cái nào bác sĩ trực ban? cho ngươi mở thuốc gì? Tôn Kiến Quân liên tiếp truy vấn. Lý Cường cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Ta đi thời điểm giống như không ai. Ta liền tự mình tìm chút thuốc ăn. Nói láo. Tôn Kiến Quân đống nhiên vỗ bàn một cái. Giáo y viện tối hôm qua căn bản không ai xin phép nghỉ. Trực ban bác sĩ một mực tại. Ngươi không có đi giáo y viện. Nói. Ngươi đến cùng đi đâu? Lý Cường bị dọa đến khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Chúng ta có người trông thấy ngươi hướng giả lầu ký túc xá bên kia đi. Tôn Kiến Quân thừa thắng xông lên, đây là lừa hắn. Ta không có. Ai nhìn thấy? Lý Cường đống nhiên ngẩng đầu, phản ứng kịch liệt. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Giả lầu ký túc xá bên trong người chết. Lưu Vĩ chết. Ngươi biết không? Tôn Kiến Quân nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Nghe được Lưu Vĩ chết rồi, Lý Cường con ngươi bỗng nhiên co vào, hiện lên một chút sợ hãi, nhưng lập tức lại cố giả bộ trấn định. Hắn chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta đã sớm về túc xá. Hồi ký túc xá. Ngươi bạn cùng phòng nói ngươi ra ngoài thật lâu, mà lại chúng ta tại hiện trường phát hiện cái này. Tôn Kiến Quân xuất ra tấm kia mơ hồ dấu chân phóng đại anh chủ, đây là giày của ngươi ấn a. Ngươi là giày chơi bóng, đế giày hoa văn chính là cái này. Muốn hay không lấy ra so với một chút. Kỳ thật dấu chân rất mơ hồ, căn bản là không có cách chính xác so với đến cụ thể một đôi giày, nhưng Tôn Kiến Quân khí thế đem hắn hù dọa. Lý Cường tâm lý phòng tuyến bắt đầu sụp đổ, thân thể có chút phát run. Lục Dã lúc này mở miệng, ngữ khí tương đối bình thản, "Lý Cường, chúng ta biết, Lưu Vĩ bình thường khả năng đã cười nhạo ngươi, để trong lòng ngươi rất không thoải mái. Lần trước thi thử về sau, hắn cười ngươi, ngươi có phải hay không đặc biệt đừng nóng giận?" Lý Cường túi đầu xuống, không nói lời nào. Người trẻ tuổi xúc động, nhất thời tức giận, làm ra quá kích sự tình, chúng ta có thể lý giải. Lục Gia tiếp tục dẫn đạo, nhưng nếu như dầu diếm, thậm chí nói láo, tính chất liền không đồng dạng. Bây giờ nói lời nói thật, còn kịp. Vừa đấm vừa xoa dưới, Lý Cường rốt cục gánh không được qua một tiếng khóc lên. Là ta làm. Nhưng ta không muốn giết hắn. Ta chính là nghĩ hù dọa hắn một chút. Hắn kêu khóc nói. Từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Tôn Kiến Quân ra hiệu hắn tỉnh táo. Lý Cường đứt quãng bàn giao quá trình. Nguyên lai, hắn bởi vì thành tích kém già bị chế giễu, đặc biệt là Lưu Vĩ lần kia trong lúc vô tình cười, để hắn cảm thấy đặc biệt đừng làm mất mặt, ghi hận trong lòng. Hắn biết Lưu Vĩ nhát gan, lại tin những cái kia chuyện mà, liền nghĩ trả thù hắn, hù dọa hắn một chút. Hắn sớm bụng trộm phối giả lầu ký túc xá gian kia nhà ma chìa khóa, trước kia thám hiểm lúc làm quân mẫu, còn chuẩn bị dây thừng. Tối hôm qua hạ tự học buổi tối về sau, hắn lừa gạt bạn cùng phòng đi nói giáo y viện, kỳ thật chạy tới giả lầu ký túc xá, trốn đi. Chờ Lưu Vĩ tự học buổi tối kết thúc về túc xá trên đường, Lưu Vĩ quen thuộc đi một đầu tới gần giá túc xá lâu đường nhỏ. Hắn đột nhiên lao ra, nắm quyền trước chuẩn bị xong vải che kín Lưu Vĩ đầu, đem hắn lôi vào giả lầu ký túc xá. Hắn lúc đầu kế hoạch là đem Lưu Vĩ trói lại, dùng dao hù dọa hắn một chút, sau đó ở trên tường viết điểm nguyền rủa chế tạo nháo quỷ giả tượng, liền đem Lưu Vĩ ném nơi đó, mình chạy đi. Đoán chừng Lưu Vĩ dọa đến quá sức, cũng không dám lộ ra. Hắn xác thực cũng làm như vậy. Hắn đem Lưu Vĩ trói lại, dùng dao buộc hắn, ép buộc hắn dùng máu ở trên tường viết chữ, cho nên bút tích cường độ cùng thân cao không hợp. Lưu Vĩ dọa muốn chết, đành phải làm theo. Viết xong về sau, Lý Cường cảm thấy còn chưa đủ kích thích, vừa muốn đem Lưu Vĩ treo lên hù dọa hắn. Hắn đem dây thừng ném lên xà nhà, đánh cái nút thòng lọng, bọc tại Lưu Vĩ trên cổ, sau đó đem hắn ôm, để chân hắn giẫm tại cái kia phá trên bàn học. Ta lúc ấy liền muốn để hắn thể nghiệm một chút treo ngược cảm giác. Hù chết hắn. Lý Cường khóc nói, sau đó ta liền lưới lòng tay, muốn đi bên cạnh nhìn xem hiệu quả. Không nghĩ tới chân hắn trượt đi, cái bàn lật ra. Hắn liền thật treo lên đi. Ta dọa sợ, muốn đi cứu hắn, nhưng hắn dãy rủa đến quá lợi hại. Ta với không tới. Lý Cường miêu tả cảnh tượng lúc đó, trên mặt tràn đầy sợ hãi, hắn trừng mắt ta. Le lưới ra. Quá dọa người. Ta đầu góc trống rỗng. Liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài chạy. Ngoài ý muốn. Lại là một trận từ đùa ác đưa tới ngoài ý muốn chí tử. Nhưng vô luận là động cơ vẫn là hành vi, đều cực kỳ ác liệt. Người chạy về sau, vì cái gì không báo cảnh? Vì cái gì không gọi người cứu người? Tôn Kiến Quân nghiêm nghị hỏi. Ta không dám. Ta sợ nói không rõ. Ta sợ bị bắt lại. Lý Cường khóc ròng ròng, ta coi là không ai sẽ phát hiện. Nơi đó như vậy vắng vẻ. Ngu xuẩn. Tàn nhẫn. Người thiếu kiến thức pháp luật. Tôn Kiến Quân cùng Lục Giác đều cảm thấy một trận phẫn nộ cùng bi ai. Một thiếu niên ác niệm cùng ngu xuẩn, đưa đến khắc một thiếu niên chết thảm. Cho nên, trên tường những cái kia chữ bằng máu, là ngươi bức Lưu Vĩ biết. Nội dung cũng là ngươi nghĩ. Lục Giác xác nhận nói. Là. Ta chính là mù biết. Cảm thấy như thế dọa người hơn. Lý Cường gật đầu. Vụ án chân tướng đại bạch. Cái gọi là bút tiên nguyền rủa chỉ là một trận ác liệt mất khống chế sân trường bá lăng trả thù sự kiện. Lý Cường bởi vì dính líu cố ý tổn thương gây nên người tử vong bị chính thức bắt giữ. Chờ đợi hắn chính là luật pháp nghiêm trị. Tin tức truyền về trường học, thầy trò nhóm một mảnh xôn xao. Sợ hai tán đi, lưu lại chính là thật sâu nghĩ lại cùng rung động. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân đi ra phòng thẩm vấn, tâm tình đều có chút nặng nề. Mà nó, hiện tại đứa nhỏ này, đều nghĩ như thế nào? Tôn Kiến Quân thở dài. Lục Giác không nói chuyện, hắn nhớ tới hệ thống chắc tạ bên trong liên quan tới thanh thiếu niên phạm tội cùng bá lăng nhắc nhở. Vụ án này lần nữa ấn chứng điểm này, thành công phá án và bắt giam sân trường vong linh án logic phân tích, hiện trường trùng kiến năng lực đạt được thực tiễn kiểm nghiệm logic suy luận kinh nghiệm tăng lên, tâm lý chắc tạ kinh nghiệm tăng lên, trước mắt điểm kinh nghiệm 180, 100, có thể thăng cấp, hệ thống quyền hạn tăng lên, giải tỏa chức năng mới, hơi biểu lộ phân biệt, sơ cấp. Ban thưởng cấp cho, tinh lực điểm khôi phục đến mát trị số, 30, 30. Hệ thống lần nữa thăng cấp, còn giải tỏa hơi biểu lộ phân biệt. Chức năng này đối với thẩm vấn cùng quan sát tới nói, quả thực là thần khí. Lục Gia hít sâu một hơi, phá án mang tới cảm giác thành tựu, hơi hòa tan trong lòng nặng nề. Chương 150, chân tướng đại bạch, 3, chương 150, chân tướng đại bạch, 3, Lý Cường một án mặc dù phá, nhưng tạo thành ác liệt ảnh hưởng còn cần thời gian lắng lại. Trường học tổ chức đại hội, nghiêm túc nói rõ tình huống, giải thích bút tiên nguyên rủa lời đồn, cũng tăng cường đối học sinh tâm lý phụ đạo cùng quản lý. Lục Gia cùng Tôn Kiến Quân làm phá án nhân viên, cũng được thỉnh mời đi trường học làm một lần đơn giản an toàn giáo dục cùng phổ pháp tuyên truyền. Nhìn xem dưới đài những cái kia non nớt lại mang theo phức tạp thần sắc khuôn mặt, Lục Gia trong lòng cảm khái rất nhiều. Thanh thiếu niên tâm lý vấn đề, xác thực cần càng nhiều chú ý cùng dẫn đạo. Làm xong trường học sự tình, trở lại trong cục, đội trưởng Chu cố ý đem hai bọn họ gọi vào văn phòng. Sân trường vụ án này, làm được không tệ. Gọn gàng. Đội trưởng Chu biểu thị khẳng định, nhất là Lục Gia, hiện trường phân tích rất đúng chỗ, trực tiếp khóa chặt mấu chốt chứng cứ. Hắn dừng một chút, nhìn xem hai người, trải qua mấy cái này bản án, ta nhìn hai người các ngươi cộng tác đến cũng càng ngày càng ăn ý lao Tôn, không có như vậy cũng đi. Tôn Kiến Quân cười hắc hắc, phục phục tiểu tử này đầu góc là nhanh, ta lão Tôn chịu phục. Vậy là tốt rồi. Đội trưởng Chu gật gật đầu, về sau đâu, hai người các ngươi liền cố định cộng tác, tạo thành một tiểu tổ, chuyên môn phụ trách một chút nghi nan tạp án, hoặc là liên quan đến loại này. Ân. Thân thân quỷ quỷ không khí bản án. Thế nào? Cố định cộng tác, chuyên môn phụ trách nghi nan án. Đây quả thực là ủy thác trách nhiệm. Tôn Kiến Quân lưỡng ngực, không có vấn đề. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lục Gia cũng cảm thấy một trận hưng phấn, tạ tạ đội trưởng tín nhiệm. Ừm, làm rất tốt. Đội trưởng Chu khoát khoát tay, đúng rồi, tháng sau rằng có cái hình sự trinh sát nghiệp vụ luận võ, mỗi cái huyện cục muốn phái tiểu tổ tham gia. Ta nhìn, liền hai người các ngươi đi thôi, vừa bạn cũng đi vào thành phố thấy chút việc đời, cùng huynh đệ đơn vị tinh anh học tập một chút. Hình sự trinh sát nghiệp vụ luận võ. Vẫn là đi rằng. Đây chính là cái khó được học tập cùng giao lưu cơ hội. Hai người đều rất cao hứng, vội vàng đáp ứng. Rời đi đội trưởng văn phòng, Tôn Kiến Quân ôm Lục Gia bà bay, có thể a tiểu tử, đi theo ngươi Tôn ca, về sau ăn ngon uống say. Lục Gia cười gật đầu. Hắn có thể cảm giác được, Tôn Kiến Quân là thật tâm tiếp nhận hắn. Ban đêm, Lục Gia tại ký túc xá chỉnh lý hai cái này bản án hồ sơ, tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn. Hắn điều ra hệ thống giao diện, nhìn xem mới giải tỏa hơi biểu lộ phân biệt công năng, rất muốn tìm cơ sẽ thử. Tinh lực giá trị lại là đầy. Hắn nghĩ, nếm thử đối Tây Sơn Hồ ảnh án cái kia thần bí vương ma tử tiến hành chắc tạ. Mặc dù bản án treo, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem có thể hay không đào ra điểm mới đồ vật. Tâm lý chắc tạ khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 8. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 8. Trước mắt tinh lực điểm 22, 30. Tâm lý chắc tạ vận hành bên trong. Căn cứ vào hiện hữu tin tức, thân phận giả, hiểu vô cổ, đứng ngoài quan sát, lưu tiêu ký, chắc tạ kết quả, mơ hồ 1. Thân phận đặc tù, khả năng cũng không phải là lão niên nam tính, sử dụng vương ma tử thân phận giả ý tại mơ hồ tuổi tác giới tính. Tuổi thật có thể nhỏ tại 51 tuổi. 2. Hành vi động cơ cũng không phải là đơn thuần chủ trì công đạo hành vi mang theo rõ ràng nghi thức cảm giác cùng điều khiển muốn khả năng hưởng thụ phía sau màn thao túng hắn người vận mệnh quá trình. 3. Tiềm ẩn phong hiểm, có so sánh quy cao cùng phản trinh sát năng lực, đối dân tộc vô cổ vận dụng mang có phong cách cá nhân, không bài trừ xuất hiện lần nữa khả năng. 4. Đề nghị, đem đặc thù ghi vào đặc thù chú ý nhân viên kho, lưu ý cùng loại thủ pháp vụ án. Chắc tạ kết quả nhắc nhở cái này vương ma tử khả năng càng tuổi trẻ, mà lại có xuất hiện lần nữa phong hiểm. Lục Gia đem cái này chắc tạ kết quả yên lặng ghi ở trong lòng. Hắn có loại dự cảm, cùng cái này thần bí người thứ ba chỉ sợ còn sẽ có gặp nhau. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là một cái tin nhắn ngắn. Dãy số lạ lắm, nội dung chỉ có ngắn gọn một câu, đồng tiền kết, chuyện chưa hết. Chờ mong lần sau giao thủ. Lục Gia trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Cái này cái tin nhắn ngắn, là ai phát? Vương Ma Tử. Hắn làm sao lại biết số di động của mình? Hắn lập tức gọi lại, nhắc nhở đối phương máy đã đóng. Nếm thử truy tung dãy số, quả nhiên lại là một cái không ký danh hắc thẻ. Lục Gia nhìn xem kia cái tin nhắn ngắn, phía sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Chuyện chưa hết, chờ mong lần sau giao thủ. Đây rõ ràng là khiêu khích. Cái kia thần bí người thứ ba không chỉ có không có biến mất, ngược lại trong bóng tối chú ý hắn, thậm chí khả năng một mực tại nhìn xem hắn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mới phong bạo, tựa hồ chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Lục Gia nắm chặt điện thoại, ánh mắt trở nên sắc bén. Mặc kệ đối phương là ai, có mục đích gì, hắn cũng sẽ không lùi bước. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn chờ mong lần tiếp theo giao thủ. Chương 151, nguyên rủa truyền ngôn chương 151, nguyên rủa truyền ngôn ngày mới sáng. Huyện cục phòng trực ban điện thoại liền nổ vang lên, làm cho não người nhân đau. Trực ban cảnh sát nhân dân Tiểu Vương cầm điện thoại lên, còn không có uy lên tiếng bên kia liền chuyển tới một đội vội vàng vàng, mang theo thanh âm nức nở, nói năng lộn xộn hô hào, chết, người chết. Trường học, một trung, cũ lâu, có quỷ a. Tiểu Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian ổn định đối phương, uy. Ngài chậm một chút nói, cái nào trường học, chỗ nào người chết, nói rõ ràng. Đầu bên kia điện thoại là cái trung niên thanh âm của nam nhân, giống như là sợ vỡ mật, thật vất vả mới nói rõ ràng. Huyện thứ một trung học phổ thông, kia tòa nhà đã sớm vứt bỏ không ai dùng, cũ lầu ký túc xá bên trong phát hiện một bộ học sinh thi thể. Tình huống khẩn cấp, Tiểu Vương lập tức báo cáo. Rất nhanh, hình sự trinh sát đại đội người liền bị điện giật lời nói từ trong chăn, bữa sáng trước sáng ao. đội trưởng Chu Thanh Âm khàn khàn lại mang cơn giận, ở trong điện thoại giống, trung đội 1. Xuất hiện trận. Kỹ thuật đội pháp y đuổi theo. Mẹ nó, trường học ra loại sự tình này, chọc thủng trời. Lục Dã vừa lúc ở trong đội chuẩn bị cần, cắn nửa cái bánh bao liền xông lên xe. Tôn Kiến Quân ngáp một cái, một mặt khó chịu ngồi vào phụ xe, lẩm bẩm, trường học có thể ra cái gì thí sự? Danh con đánh nhau thất thủ. Xe cảnh sát một đường gào thét lên tiến vào huyện Nhất Trung. Cửa trường học đã loạn thành một bầy, mấy cái trường học lãnh đạo sắc mặt trắng bệch chờ ở nơi đó, nhìn thấy xe cảnh sát giống nhìn thấy cứu tinh đồng dạng vây quanh. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể tính đến rồi. Ôi cái này nhưng làm sao xử lý a? Hiệu trưởng là cái đeo kính người cao gầy, lúc này gấp đến độ thẳng xoa tay, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Người đâu? Ở đâu? Đội trưởng Chu trầm giọng hỏi, một bên bước nhanh đi vào trong. Tại ở phía sau kia tòa nhà cục gạch cũ lâu, đã sớm phong không cho vào. Không biết đứa nhỏ này chạy thế nào tiến vào. Thầy chủ nhiệm thanh âm phát run chỉ vào sân trường chỗ sâu. Kia tòa nhà cũ lầu ký túc xá lẻ loi trơ trọi đều ở sân trường nhất nơi nhỏ lánh, tường ra bong ra từng mảng, cửa sổ đều không có mấy khối tốt, nhìn xem liền âm trầm. Dưới lầu đã kéo cảnh giới mang, mấy cái tới trước đồn công an cảnh sát nhân dân chính ngăn đón không ít hiếu kỳ lại sợ học sinh, lưu giữ tiếng nghị luận cũng giống như mỗi kêu vang long long. Tất cả giải tán tản. Trở về phòng học đi. Nhìn cái gì vậy? Thầy chủ nhiệm mau tới đi đầu tán học sinh. Đội trưởng Chu mang người đi đến lâu. Thang lầu là gỗ đạp lên két rung động, một cỗ nồng đậm cho bụi cùng mùi nấm mốc đập vào mặt. Thi thể là tại lầu 3 nhất cuối một gian trong túc xá phát hiện. Vừa vào cửa, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp một người mặc đồng phục nam sinh ngửa mặt nằm tại tích đầy cho bụi trên mặt đất, con mắt trợn thật lớn, trên mặt là cực độ vẻ mặt sợ hãi, miệng há, giống như là trước khi chết nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Cái này còn không phải nhất khiếp người. Tại trung quanh thân thể hắn, bị người dùng màu đỏ, giống như là sơn hoặc là thuốc màu đồ vật, vẽ lên một cái siêu siêu mèo mèo vòng lớn. Ngoài vòng tròn mặt còn viết một chút xem không hiểu chữ như gà đới đồng dạng ký hiệu. Nhất chướng mắt chính là, chính đối thi thể kia mặt trên tường, cũng dùng đồng dạng chất lỏng màu đỏ, viết mấy cái giữ tợn chữ lớn, khinh nhẫn vong linh người, chết. Tiểu chữ dương nhanh múa bước, lộ ra một loại không nói ra được tà khí. Toàn bộ hiện trường, lộ ra một cố mãnh liệt nghi thức cảm giác cùng vị dị không khí. Tà thao. Tôn Tiến Quân nhịn không được mắng một câu, vô ý thức sờ lên trên cánh tay nổi da gà, cái này mẹ hắn làm cái quỷ gì thành kiểu. Kỹ thuật đội cảnh sát nhân dân đã bắt đầu chụp ảnh, kéo cảnh giới tuyến. Pháp y Lưu Mẫn đeo lên khẩu trang thủ sáo, ngồi xổm xuống tiến hành sơ bộ kiểm tra. Đội trưởng Chu sắc mặt tái xanh, hỏi bên cạnh hiệu trưởng, người chết thân phận xác nhận sao? Xác nhận, hiệu trưởng thanh âm phát run, là trường học của chúng ta lớp 12 năm ban học sinh, gọi Trương Siêu. Bình thường còn thật đàng hoàng. Hắn làm sao lại chạy đến loại địa phương này đến? Đội trưởng Chu truy vấn. Không biết ta. Lâu này khóa nhiều năm chìa khóa cũng không tìm tới. Ai biết hắn vào bằng cách nào? Hiệu trưởng sắc khóc. Lúc này, bên ngoài truyền đến rối loạn tưng bừng cùng tiếng khóc. Một cái trung niên phụ nữ kêu khóc muốn xông vào đến, để cho ta đi vào. Nhi tử ta đâu? Nhi tử ta thế nào? Là Trương Siêu mẫu thân nghe hỏi chạy đến, bị cảnh sát nhân dân cản ở bên ngoài, khóc đến tê tâm liệt phế. Lục Dã nhìn xem hiện trường cái kia quỷ dị bố trí, lại nghe bên ngoài thê lương tiếng khóc, trong lòng chắn đến khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, ánh mắt cẩn thận đảo qua hiện trường mỗi một chi tiết nhỏ. Đỏ vòng, phụ chú, nguyên rủa chữ. Cái này rõ ràng là người vì bố trí, nhưng mục đích là cái gì? Giả tạo tự sát, vẫn là một loại nào đó biến thái nghi thức. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, mơ hồ nghe phía bên ngoài vây xem học sinh bảy bên trong truyền đến giảm thấp xuống mang theo sợ hãi tiếng nghị luận. Nghe nói không, là cái kia mượn rùa. Cái nào? Liên cũng lâu truyền thuyết ta. Nói trước kia có cái nữ sinh tại lầu này treo ngược, oan hồn bất tán, ai quay giày nàng ai liền muốn không may. Trương Siêu bọn hắn trước mấy ngày có phải hay không? Xuyệt. Đừng nói nữa. Cảnh sát ở đây. Mượn rùa. Truyền thuyết. Oan hồn. Lục Dã chân mày cau lại. Xem ra cái này cũng lâu, còn có không ít cố sự. Lưu Mẫn sơ bộ kiểm tra xong, đứng người lên, đối đội trưởng Chu thấp giọng nói, thi thể phần cổ có vết dây hàn, sơ bộ phán đoán là ngạt thở tử vong. Nhưng cụ thể là treo cổ tự tử hay là hắn xiết, cần muốn trở về kỹ càng giải phẫu. Tử vong thời gian đại khái tại tối hôm qua 9 điểm đến 11 điểm ở giữa. Đội trưởng Chu gật gật đầu, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhìn chung quanh một chút cái này dơ bẩn rách nát gian phòng, cẩn thận lục soát, nhìn xem có hay không di thư, dấu chân, hoặc là cái khác bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Kỹ thuật đội trên tường chữ cùng trên đất vòng, lấy mẫu trở về phân tích thành phần. Rõ. Lục Dã đi tới cửa, nhìn ra phía ngoài những cái tia xì xào bàn tán học sinh. Hắn biết, nhất định phải nhanh làm rõ ràng cái kia nguyền rủa truyền thuyết đến cùng là cái gì. Cái này rất có thể cùng vụ án mật thiết tương quan. Hắn đi đến một cái nhìn tương đối gan lớn người cao trước mặt nam sinh, sáng lên một cái cảnh sát chứng, đồng học, quấy giày một chút, có thể hỏi ngươi chút chuyện sao? Nam sinh kia giật nảy mình, có chút khẩn trương gật đầu. Các ngươi mới vừa nói, cũ lâu truyền thuyết, là chuyện gì xảy ra? Nam sinh nuốt ngụm nước bọt, hạ giọng nói, cảnh sát thúc thúc. Liền cái này cũ lâu, thật nhiều năm trước, nói có cái lớp 12 học tỷ, bởi vì học tập áp lực quá lớn, hoặc là bị người khi dễ, nghĩ quẩn, ngay ở chỗ này trên mặt treo cổ tự sát. Về sau liền giả truyền thuyết lầu này náo quỷ, ban đêm có thể nghe được tiếng khóc. Đều nói nàng vong linh còn tại lâu bên trong, nếu ai dám tiến tới quấy rầy nàng, hoặc là đối nàng bất kính, liền sẽ bị nàng người rủa. Trương Siêu, hắn làm qua cái gì sao? Lục Giá hỏi. Nam sinh ánh mắt tránh lóe lên một cái, thanh âm thấp hơn, trước mấy ngày. Liền trước mấy ngày ban đêm, chúng ta mấy cái nam sinh đánh cược. Trương Siêu hắn. Hắn giống như đối cũ lâu phương hướng gắn cua nước tiểu, còn nói vài câu không sạch sẽ. Nói căn bản không có gì quỷ. Sau đó tối hôm qua hắn liền. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chung quanh mấy cái học sinh cũng lộ ra sợ hãi biểu lộ, phản phất thật sự có cái gì nhìn không thấy nguyền rủa tồn tại. Lục Gia trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Giả thần giả quỷ. Hắn căn bản không tin bộ này. Đây rõ ràng là có người lợi dụng sân trường truyền thuyết để che giấu chân chính tội ác. Nhưng người này sẽ là ai chứ? Hắn vô ý thức ở trong lòng mặc niệm, hệ thống. Hơi mở giao diện hiện hiện. Hệ thống nhắc nhở, phức tạp tội án hiện trường detective. Đề nghị bắt đầu dùng hiện trường 3 chiều trùng kiến, sơ cấp, tiến hành sơ bộ quét hình. Cần tiêu hao tinh lực điểm, 5 trước mắt tinh lực điểm, 30. Là, không Lục Gia không chút do dự, rõ. Chương 152, lời đồn nổi lên bốn phía chương 152, lời đồn nổi lên bốn phía tinh lực điểm 5. Trước mắt tinh lực điểm, 25, 30. Hiện trường 3 chiều trùng kiến, sơ cấp, khởi động bên trong. Quét hình bắt đầu một cái mắt, Lục Dã cảm giác tầm mắt của mình tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu. Lờ mờ rách nát trong túc xá, rất nhiều chi tiết phản phất bị vô hình tập trung, phóng đại. Tầm mắt bên cạnh phía trên, một cái hơi co lại màu lam nhạt hiện trường 3 chiều mô hình chính đang nhanh chóng tạo dựng, xoay chậm chậm. 3 chiều mô hình tạo dựng hoàn thành. Bắt đầu đánh dấu dị thường điểm mô hình bên trên, mấy cái vị trí bắt đầu lóe lên nhàn nhạt điểm đỏ. Một cái điểm đỏ, đánh dấu tại thi thể phần cổ phía dưới mặt đất. Mô hình phóng đại biểu hiện, nơi đó có một mảnh nhỏ cho bụi bị cọ loạn vết tích, hình dạng có chút kỳ quái, không giống tự nhiên ngã xuống đất có thể hình thành. Một cái khác điểm đỏ, đánh dấu đang vẽ đỏ vòng vách tường góc tường. Mô hình nhắc nhở, nơi đó tường ra có một khối nhỏ phi thường tươi mới bong ra từng mảng, giống như là bị cái gì vật cứng va chạm qua. Còn có một cái điểm đỏ, đánh dấu tại cửa ra vào bên trong trên khung cửa. Nơi đó tựa hồ có một đạo cực mỏng mới vết cắt, độ cao đại khái tại phần eo vị trí. Những chi tiết này, tại bình thường chiếu sáng cùng thăm dò hoàn cảnh dưới, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Lục Gia tim đập hơi nhanh lên. Hệ thống phụ trợ, lần nữa để hắn bắt lấy tiên cơ. Đội trưởng, hắn đi đến đội trưởng Chu bên người, thấp giọng báo cáo, ta quan sát được mấy nơi có chút kỳ quái. Hắn đem mình, mượn nhờ hệ thống, nhìn thấy chi tiết, dùng mình quan sát được hình thức nói ra. Đội trưởng Chu thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nheo lại mắt, ừm, là có điểm lạ. Kỹ thuật đội, tới. Trọng điểm điều tra mấy cái này vị trí. Kỹ thuật đội đồng sự lập tức tới, tiến hành càng tinh tế hơn lấy chứng. Hiện trường sơ bộ xử lý vẫn còn tiếp tục, nhưng trong trường học đã triệt để vỡ tổ. Học sinh lớp 12 chết tại vứt bỏ ký túc xá. Hiện trường có nguyền rủa chữ bằng máu. Trương Siêu là bởi vì khinh nhờn vong linh bị nguyền rủa. Các loại khoa trương lời đồn giống ôn dịch đồng dạng phi tốc truyền bá, tăng thêm những cái kia vốn là tồn tại sân trường chuyện lạ, khiến cho toàn bộ trường học lòng người bàng hoàng. Không ít học sinh dọa đến không dám đơn độc đi nhà xí, các nữ sinh càng là kết bạn mà đi, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Trường học lãnh đạo gấp đến độ xoay quanh, nhưng lại không có cách nào ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Đội trưởng Chu an bài một bộ phận người tiếp tục hiện trường điều tra, một nhóm người khác lập tức bắt đầu đối Trương Siêu bạn học cùng lớp, hảo hữu, cùng cuối cùng nhìn thấy hắn người tiến hành hỏi thăm. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân phụ trách hỏi thăm Trương Siêu mấy cái bạn học cùng lớp. Hỏi thăm thất thiết lập tại một gian không văn phòng. Cái thứ nhất đi vào là cái đeo kính gầy yếu nam sinh, gọi Lý Hạo, là Trương Siêu ngồi cùng bàn, nhìn loại cho phát sợ, tay một mực tại run. Lý Hạo đồng học, chớ khẩn trương, chúng ta liền tìm hiểu một chút Trương Siêu gần nhất tình huống. Lục Giác tận lực để ngữ khí bình thản, ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Trương Siêu là lúc nào? Hôm qua. Đêm qua tự học buổi tối tan học. Lý Hạo nhỏ giọng nói, đại khái 9 giờ 10 phút tả hữu đi. Chúng ta cùng một chỗ xuống lầu. Sau đó thì sao? Hắn đi đâu? Hắn nói hắn đổ vật rơi vào thao trường muốn trở về cầm. Để cho ta về trước ký túc xá. Đồ vật? Thứ gì? Không biết. Hắn không nói. Lúc ấy hắn có cái gì dị thường sao? Thì như nhìn thần trương, sợ cái gì? Lý Hạo nghĩ, lắc đầu, giống như. Không có chứ. Liên cùng mình cũng không kém nhiều lắm. Nghe nói trước mấy ngày, các ngươi đánh cược, Trương Siêu đối cũ lâu đã làm một ít. Bất kính cử động. Tôn Kiến Quân chen vào nói, ngữ khí tương đối trực tiếp. Lý Hạo thân thể rõ ràng rụt lại, ánh mắt trốn tránh. Ân. Chính là đùa giỡn. Đều có ai tham dự? Liền. Ta, Trương Siêu, còn có Vương Ba, Lưu Vĩ. Chúng ta mấy cái. Lúc ấy cụ thể chuyện gì xảy ra? Liền. Tự học buổi tối sau đi lung tung, đi đến cũ lâu phụ cận. Vương Ba liền nói có dám hay không đối cũ lâu đi tiểu. Trương Siêu liền. Liền đi. Còn nói vài câu. Nói có quỷ liền ra loại hình. Lý Hạo thanh âm càng ngày càng nhỏ. Về sau Trương Siêu có cái gì không đúng kinh sao? Giống như. Không có chứ. Lý Hạo do dự một chút, chính là. Giống như hôm qua ban ngày. Hắn nói luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm hắn, còn làm cái ác mộng. Nhưng chúng ta đều không có coi ra gì. Có người nhìn chằm chằm hắn, ác mộng. Lục Gia cùng Tôn Kiến Quân trao đổi một ánh mắt. Khả năng này là manh mối trọng yếu. Lại hỏi vài câu, Lý Hạo biết đến cũng không nhiều, liền để hắn đi về trước. Tiếp xuống lại hỏi thăm mấy cái khác tham dự đánh cược học sinh, thuyết pháp đều không khác mấy. Đều cảm thấy đây chẳng qua là đùa giỡn, không nghĩ tới xuất loại sự tình này. Hỏi ai khả năng hận Trương Siêu, hoặc là Trương Siêu gần nhất đắc tội với ai, bọn hắn đều lắc đầu nói Trương Siêu nhân duyên vẫn được, không nghe nói với ai có thâm cừu đại hận. Hỏi thăm tựa hồ tiến vào ngõ cụt. Lúc này, pháp y Lưu Mẫn bên kia truyền đến sơ bộ kiểm tra thi thể tin tức. Trong điện thoại, Lưu Mẫn thanh âm rất tỉnh táo, nhưng nội dung lại làm người ta kinh ngạc. Đội trưởng Chu, sơ bộ kiểm tra thi thể phát hiện điểm đáng ngờ. Phần cổ vết dây hằn phù hợp treo cổ tự tử đặc thù, nhưng tại người chết cái hốt mép tóc tuyến bên trong, phát hiện một chỗ rất nhỏ không rõ ràng dưới da chảy máu điểm. Mặt khác, tại hắn móng tay trong khe, rút ra đến chút ít không thuộc về bản thân của hắn quần áo sợi, còn có một chút điểm cùng loại tường xám thành phần. Cái hốt đập nện tổn thương, không thuộc về hắn quần áo sợi. Tường xám, đây cũng không phải là một cái đơn tuần tự sát hiện trường nên có. Hắn giết, đây nhất định là hắn giết. Đội trưởng Chu đối điện thoại gầm nhẹ, ngụy trang thành tự sát nhu sát. Mẹ nó, bản án tính chất trong nháy mắt thay đổi. Còn có, Lưu Mẫn bổ sung nói, người chết trong dạ dày cho vật rất hung, hẳn là sau bữa cơm chiều mấy tiếng mới tử vong. Nhưng theo chúng ta hiểu, lớp 12 tự học buổi tối tan học đều 9 giờ, nếu như hắn trực tiếp đi cũ lâu, thời gian không chính xác. Hắn chết trước khả năng có một đoạn thời gian đứng không? Sau bữa cơm chiều mấy tiếng, thời gian đứng không? Lục Giá lập tức nghĩ đến Lý Hạo nói, Trương Siêu nói về thao trường cầm đồ vật. Thao trường cùng cũ lâu hoàn toàn là hai cái phương hướng. Hắn tại sao muốn nói láo? Cha Trương Siêu tối hôm qua 9 giờ 10 phút rời đi lầu dạy học về sau, đến cùng đi nơi nào? Gặp người nào? Đội trưởng Chu hạ lệnh, điều lấy trường học tất cả có thể sử dụng giám sát, đặc biệt là lầu dạy học, thao trường, thông hướng cũ lâu đường nhỏ phụ cận. Trường học giám sát cũng không nhiều, mà lại rất nhiều đều hỏng. Nhưng may mắn là, lầu dạy học đại môn một cái giám sát thăm dò, đập tới Trương Siêu tự học buổi tối sau khi tan học cùng Lý Hạo tách ra hình tượng. Hình tượng biểu hiện, Trương Siêu xác thực hướng phía thao trường phương hướng đi. Nhưng ngay sau đó, kỹ thuật đội đồng sự tại loại bỏ thao trường một bên khác một cái hỏng một nửa giám sát lúc, có kinh người phát hiện, cái kia thăm dò góc độ sai lệch, chỉ đập tới dọc theo thao trường một góc. Nhưng tại 9 giờ tối 15 phân tả hữu, trên tấm hình xuất hiện Trương Siêu thân ảnh. Hắn không phải một người, hắn đang cùng một người khác mặc đồng phục, mang theo liền mũ áo, thấy không rõ mặt người do dự, tựa hồ phát sinh tranh chấp. Sau đó, cái kia chụp mũ người, đột nhiên đẩy Trương Siêu một thanh. Trương Siêu giống như đụng phải bên cạnh khung bóng rổ lên. Về sau, hai người thật giống như lại nói thứ gì, Trương Siêu có vẻ hơi ủ rũ, cuối cùng vậy mà đi theo cái kia chụp mũ người, cùng một chỗ hướng phía cũ lâu phương hướng đi. Mà thời gian này điểm, khoảng cách tử vong của hắn thời gian, còn có chí ít hơn một giờ. Cái này chụp mũ người là ai? Hắn đẩy Trương Siêu. Trương Siêu cái hốt tổn thương có phải hay không chính là như thế tới? Hắn tại sao muốn mang Trương Siêu đi cũ lâu? To lớn bí ẩn bao phủ tại mỗi người trong lòng. Tình tiết vụ án càng ngày càng phức tạp. Lục Giã nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trên cái kia mơ hồ chụp mũ thân ảnh, vô ý thức khởi động tâm lý chắc tạ cơ sở. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 8. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 8. Trước mắt tinh lực điểm 17, 30. Tâm lý chắc tạ cơ sở vận hành bên trong. Căn cứ vào có hạn tin tức mơ hồ chắc tạ kết quả tạo ra, có độ tin cậy trung đẳng 1. Người hiểm nghi cùng người chết quen biết, khả năng vì cùng trường học sinh. 2. Hành vi có đột nhiên tính công kích, xô đẩy, nhưng đến tiếp sau lại có thể dẫn đạo người chết, biểu hiện có nhất định điều khiển lực. 3. Lựa chọn vứt bỏ cũ lâu gây án, quen thuộc sân trường hoàn cảnh, khả năng đối vong linh truyền thuyết có lợi dụng hoặc tán đồng. 4. Chắc tạ nhắc nhở, chú ý cùng người chết tồn tại tiềm ẩn mâu thuẫn, lại tính cách hướng nội hoặc cố chấp ở trường nhân viên. Học sinh. Điều khiển lực. Lợi dụng truyền thuyết. Chắc tạ kết quả chỉ hướng sân trường nội bộ. Chẳng lẽ thật là một trận phát sinh ở bên trong sân trường lợi dụng chuyện lạ che giấu mưu sát. Chương 153, Cũ lâu bí văn chương 153, Cũ lâu bí văn giám sát bên trong cái kia chụp mũ người thần bí, giống một tảng đá lớn ném vào trong nước, để vốn là nổi sóng chập trùng tình tiết vụ án càng là khơi dậy ngàn cơn sóng. Một cái học sinh, một cái khác học sinh. Động cơ là cái gì? Báo thủ, tình sát, vẫn là vẹn vẹn bởi vì lần kia đánh cược đưa tới trả thù. Phạm vi tựa hồ rút nhỏ, nhưng loại bỏ vẫn như cũ khó khăn. Huyện nhất trung có mấy ngàn hào học sinh, chỉ là lớp 12 liền có 10 cái ban. Từng cái hỏi, phải hỏi đến ngày tháng năm nào. Đội trưởng Chu áp lực to lớn, thượng cấp cùng xã hội dư luận đều nhìn chằm chằm đâu. Hắn lập tức bố trí, một phương diện, kỹ thuật đội tiếp tục tăng cường hình ảnh theo dõi, nhìn có thể không thể nhìn rõ cái kia chụp mũ người hình thể đặc thù hoặc là càng nhiều chi tiết, một phương diện khác, trọng điểm loại bỏ cùng Trương Siêu cùng lớp, đồng cấp, đặc biệt là tham dự qua lần kia đánh cược, hoặc là đã biết cùng hắn có mâu thuẫn học sinh. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân lần nữa đâm vào hỏi thăm trong công việc. Lần này có càng mục tiêu rõ rệt, hỏi thăm càng xâm nhập thêm. Bọn hắn một lần nữa tìm tới Lý Hạo, Vương Ba, Lưu Vĩ mấy cái này tham dự đánh cược học sinh, đơn độc hỏi thăm. Lục Giác phụ trách hỏi Vương Ba. Đó là cái dáng người tương đối cao lớn nam sinh, bình thường đoán chừng rất bình ngậm, nhưng giờ phút này cũng dọa cho phát sợ, hỏi cái gì đáp cái gì. Vương Ba, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, đêm hôm đó đánh cược về sau, Trương Siêu có không có nói qua cái gì đặc biệt nói? Hoặc là, các ngươi có mấy người bên trong, có ai đối với chuyện này đặc biệt để ý? Lục Giác hỏi. Vương Ba gãi gãi đầu, giống như cũng không nói cái gì đi, chính là khoác lác nói nhảm. À đúng, Lưu Vĩ tiểu tử kia, lúc ấy sắc mặt khó coi, còn mắng Trương Siêu ngu xuẩn, nói gây cái này suối quậy làm gì. Lưu Vĩ. Lục Gia nhớ tới trước đó hỏi Lưu Vĩ lúc, hắn biểu hiện rất khẩn trương, nhưng chỉ nói mình là sợ hãi, không có sách cái này gốc dạng. Lưu Vĩ vì cái gì mắng Trương Siêu? Quan hệ bọn hắn không tốt sao? Cũng chưa nói tới không tốt. Chính là Lưu Vĩ người này đi, có chút lại đại. Vương Ba hạ giọng, hắn giống như đặc biệt tin những cái kia quỷ a thần a đồ vật. Trước kia còn nói qua mụ nội nó là cái gì bà cốt. Dù sao đêm hôm đó hắn rất sinh tức giận, nói Trương Siêu làm như vậy sẽ rước họa vào thân. Đặc biệt mê tín. Bà cốt mãi mãi. Lục Dã nhớ kỹ cái giờ này. Một bên khác, Tôn Kiến Quân hỏi thăm Lưu Vĩ lúc, cũng chú ý tới hắn khẩn trương dị thường. Tại Tôn Kiến Quân luân phiên truy vấn dưới, Lưu Vĩ rốt cục không kềm được mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta chính là sợ hãi. Kia cũng lâu thật tà môn. Ta trước kia ban đêm đi ngang qua bên kia, giống như đã nghe qua bên trong có nữ nhân khóc. Ta còn cùng mãi mãi ta nói, mãi mãi ta nói kia là oan hồn chưa tán, để chúng ta ngàn vạn chớ trêu chọc. Trương Siêu hắn cũng nghe, nhất định phải khoe khoang. Hiện tại tốt đi. Hắn nói đến làm như có thật, nghe giống là thật sợ hãi, mà không giống như là trang. Hỏi thăm xong mấy cái này, tựa hồ mỗi người đều có chút ít bí mật, nhưng lại đều không có minh xác động cơ gây án cùng thời gian. Tình tiết vụ án lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Lục Dã cảm thấy, không thể chỉ nhìn chằm chằm học sinh. Cái kia cũ lâu bản thân, có lẽ liền có manh mối. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển ở đâu? Ngoại trừ truyền thuyết, lâu đó còn có cái gì đặc biệt? Hắn tìm tới trường học một cái giả hậu cần công nhân viên chức. Giả công nhân viên chức ở trường học làm nhanh 30 năm, đối kia cũ lâu hiểu rõ. Lâu đó a, ai? Giả công nhân viên chức thở dài, nói đến cũng là nghiệp chướng. Năm đó xác thực có cái nữ sinh ở bên trong nghĩ quẩn, không có. Nhưng không phải truyền ngôn nói cái gì học tập áp lực lớn hoặc là bị khi phụ. Hắn thấp giọng, nữ sinh kia là mang thai. Tựa như là bị ngay lúc đó một cái thực tập lao sư lừa gạt. Sự tình náo ra đến, lao sư chạy, nàng không mặt mũi gặp người, liền nghĩ quẩn. Trường học bỏ ra đại lực khí mới đem việc này đè xuống. Về sau lâu liền phòng, không ai nhường ai để. Mang thai, thực tập lao sư. Cái này phía sau cố sự, so đơn thuần học tập áp lực phức tạp nhiều. Kia sau đó thì sao? Cái kia thực tập lao sư đã tìm được chưa? Đi đâu mà tìm đây? Sớm liền không còn hình bóng. Ai? Nữ sinh kia người nhà đâu? Giống như dọn đi rồi đi. Cụ thể cũng không rõ ràng. Một đoạn bị phủ bụi bi kịch. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy về sau, còn sẽ có người bởi vì cái này đến giết người? Trả thù xã hội. Lục Dã cảm thấy khả năng này không lớn. Hắn lại hỏi, kia tòa nhà phong về sau, bình thường thật hoàn toàn không ai đi sao? Thì như, có cái gì hội học sinh vụng trộm tiến vào đi? Thì như, yêu đương, hoặc là làm chút gì? Gia công nhân viên trước nghĩ nghĩ, khóa lại đâu người bình thường cũng vào không được. Bất quá nha, nửa đại tiểu tử, tổng có biện pháp. Nghe nói trước kia là có học sinh này ra khóa vào đi qua, ở bên trong hút thuốc cái gì? Về sau trường học phát hiện lại đem khóa ra cố. Gần nhất ngược lại là không nghe nói. Này ra khóa vào đi. Lục Dã lập tức nghĩ đến hiện trường kia cũ nát khóa cửa. Kỹ thuật đội đã kiểm tra, khóa tâm có mới nảy ra ép vết tích. Hung thủ hoặc là người chết, rất có thể là nảy ra khóa vào đi. Sẽ nảy ra khóa học sinh. Cái này cũng không thấy nhiều. Lục Dã đem những này tình huống mới hướng đội trưởng Chu báo cáo. Đội trưởng Chu quyết định, hai bút cùng vẽ. Một đội người tiếp tục thâm nhập sâu loại bỏ học sinh quan hệ xã hội, một cái khác đoàn người trọng điểm điều tra kia tòa nhà cũ lâu lịch sử, đặc biệt là năm đó cái kia tự sát nữ sinh cùng chạy trốn thực tập lao sư đến tiếp sau, nhìn có cái gì ẩn tính liên quan. Đồng thời, kỹ thuật đội bên kia đối hình ảnh theo dõi tăng cường xử lý cũng có kết quả. Cái kia chụp mũ người, mặc dù mặt thấy không rõ, nhưng thông qua hình thể cùng dáng đi phân tích, sơ bộ phán đoán thân cao ước chừng tại khoảng 175 cm, hình thể hơi gầy. Xuyên đồng phục là huyện nhất trung nhưng cụ thể niên cấp nhìn không ra. 175 cm, hơi gầy. Cái phạm vi này vẫn như cũ rất lớn. Lục Dã nhìn xem hệ thống bên trong cái kia 3 triệu trùng kiến hiện trường mô hình, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hung thủ muốn đem Trương Siêu thi thể bày thành như thế, còn muốn vẽ nhiều như vậy màu đỏ cùng ký hiệu, cần thời gian, cũng cần tia sáng. Cũ lâu không có điện, hắn khẳng định dùng cái khác nguồn sáng. Kỹ thuật đội, hiện trường có phát hiện chiếu sáng công cụ sao? Thì như đèn tin, ngọn nến, cái bật lửa. Lục Dã hỏi. Kỹ thuật đội đồng sự lắc đầu, không có, cẩn thận tìm tới không có cái gì. Khả năng bị hung thủ mang đi, tự mang nguồn sáng, gây án sau mang đi. Điều này nói rõ hung thủ chuẩn bị đầy đủ, mà lại phản trinh sát ý thức không kém. Lục Dã lại nghĩ tới mô hình bên trong đánh dấu cái kia cổng bên trong trên khung cửa vết cắt. Hắn lần nữa khởi động hệ thống, cẩn thận phóng đại chi tiết kia. 3 triệu mô hình cục bộ thả lớn. Vết cắt phân tích bên trong nhắc nhở, vết cắt so sánh mới, chiều sâu đều, một mặt hơi sâu, hư hư thực thực một loại nào đó kim loại công cụ, như xà beng, cái bật vít, lặp đi lặp lại đếm thử nảy ra ép khóa cửa nội bộ lúc, không cẩn thận phá xoa khung cửa bố trí. Phá xoa phương hướng từ hướng nội bên ngoài. Từ hướng nội bên ngoài. Lặp đi lặp lại đếm thử. Lục Dã giật mình. Vết tích này không giống như là mở cửa đi vào lúc lưu lại giống như là từ bên trong ra lúc, bởi vì khóa cửa hỏng hoặc là kẹp lại sốt ruột ra ngoài, dùng sức quá mạnh quất đến. Chẳng lẽ hung thủ gây án về sau, lúc rời đi gặp phải phiền toái, cho nên trong lúc đội vàng lưu lại cái này vết chảy. Nếu như là dạng này, môn kia khóa lại khả năng sẽ còn có càng nhiều vết tích. Kỹ thuật đội lại cẩn thận kiểm tra một chút cánh cửa kia khóa cửa, đặc biệt là nội bộ khóa lưỡi cùng khe thẻ vị trí, nhìn xem có hay không mới mài mòn hoặc là phá hư vết tích. Lục Dã lập tức đề nghị kỹ thuật đội huynh đệ tranh thủ thời gian một lần nữa đi thăm dò. Quả nhiên, tại cũ khóa cửa nội bộ kim loại khe thẻ bên trong, phát hiện mấy đạo cực kỳ nhỏ tươi mới kim loại vết chảy. Mà lại, tại khóa lưỡi khía cạnh, còn phát hiện một chút xíu cực nhỏ màu xanh đậm sơn trạng vật tàn lưu. Màu xanh đậm sơn, cái này nhan sắc không quá phổ biến tại loại này lao lâu. Giống như là một loại nào đó công cụ bên trên sơn. Hung thủ là dùng một loại nào đó tự mang màu xanh đậm sơn công cụ, nảy ra khóa vào nhập, sau đó gây án sau lúc rời đi, bởi vì khẩn trương hoặc là khóa cửa khó dùng. Công cụ phá trà sát khung cửa cùng khóa nội bộ, lưu lại vi lượng sơn lưu lại. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu vật chứng manh mối. Hung thủ công cụ bên trên có màu xanh đậm sơn. Loại bỏ phạm vi, lập tức thu nhỏ đến có được cùng loại màu xanh đậm sơn công cụ trên thân người. Chương 154, dấu vết để lại chương 154, dấu vết để lại màu xanh đậm sơn công cụ. Phát hiện này giống một ngọn đèn sáng, trong nháy mắt chiếu sáng sương mù nồng nặc điều tra phương hướng. Hung thủ công cụ gây án bên trên có dính loại này đặc thù sơn, kia bản thân hắn khả năng rất lớn tiếp xúc qua loại này sơn, hoặc là thường xuyên sử dụng cái này công cụ. Cha, trọng điểm loại bỏ bình thường khả năng tiếp xúc cùng sử dụng công cụ học sinh. Tỷ như ra mở nhà máy sửa chữa thích tự mình động thủ làm mô hình hoặc là tham gia trường học cái gì cực khổ kỹ tiểu tổ, vật lý hứng thú tiểu tổ. Đặc biệt là công cụ nhan sắc là màu xanh đậm. Đội trưởng Chu lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Loại bỏ có minh sắc mục tiêu, hiệu suất lập tức cao lên. Trường học phương diện tích cực phối hợp, rất nhanh cung cấp một phần danh sách, liệt đã xuất ra bên trong xử lý tương quan ngành nghề, hoặc là bản nhân có cái này yêu thích học sinh, chủ yếu tập trung ở cấp 3. Trên danh sách có mười mấy người. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân chia ra tìm những học sinh này nói chuyện. Đại bộ phận học sinh đều có thể cung cấp không ở tại chỗ chứng minh, hoặc là công cụ của bọn hắn nhan sắc không khớp, nhìn đều rất bình thường. Hỏi cái cuối cùng, gọi Triệu Phong, là lớp 12 ban 2 học sinh. Trên danh sách ghi chú phụ thân hắn là mở ô tô nhà máy sửa chữa, bản thân hắn cũng thích loay hoay máy móc, thường xuyên trốn học đi sửa chữa nhà máy hỗ trợ. Triệu Phong bị gọi vào văn phòng lúc, lộ ra có chút cả lơ phất phơ, không quá kiên nhẫn, cảnh sát thúc thúc, thì thế nào? Ta đều nói tối hôm qua ta ở nhà đi ngủ, cha mẹ ta đều có thể làm chứng. Lục Giã đánh giá hắn. Thân cao đại khái 175 tả hữu, hơi gầy, ngược lại là cùng giám sát bên trong cái kia chụp mũ thân thể hình ăn cướp. Không có gì, liền tùy tiện tâm sự. Lục Giã ngữ khí tùy ý, nghe nói ngươi thích sửa xe. Tay nghề không tệ a. Triệu Phong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, tạm được bình thường bệnh vật dễ như trở bàn tay. Đều dùng thứ gì công cụ a? Tay quay. Cái mà biết. Có hay không? Loại kia xà beng cái gì? Lục Giã nhìn như vô ý hỏi. Triệu Phong ánh mắt lóe lên một cái, xà beng. Sửa xe dùng món đồ kia làm gì? Nhiều lắm là dùng cái tay quay cái gì? Ồ, ta nghe nói có chút cũ xe khóa hỏng, cũng phải cậy mở a. Lục Giã tiếp tục thăm dò. Kia, vậy cũng phải nhìn tình huống. Triệu Phong có chút nói quanh co, các ngươi hỏi cái này làm gì? Cùng Trương Siêu chết có quan hệ sao? Đúng là hiểu rõ tình huống. Tôn Kiến Quân chen vào nói, ngữ khí cứng rắn chút, cha ngươi nhà máy sửa chữa công cụ, đều màu gì? Liền. Phổ thông nhan sắc a. Màu bạc, màu đen. Đều có. Có hay không màu xanh đậm? Lục Giã nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Triệu Phong thân thể mấy không thể tra cứng một chút, lập tức lắc đầu, không có. Nào có màu xanh đậm công cụ, khó coi chết đi được. Phản ứng của hắn, không có trốn qua Lục Giã cùng Tôn Kiến Quân con mắt. Hắn đang nói láo. Thật không có. Nếu không, chúng ta đi tra ngươi nhà máy sửa chữa nhìn xem. Tôn Kiến Quân ép hỏi. Triệu Phong lập tức gấp, nhìn cái gì vậy? Ta nói không có là không có. Các ngươi có lệnh kiểm soát sao? Phản ứng quá kích. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân cơ hồ có thể khẳng định, cái này Triệu Phong có vấn đề. Cho dù hắn không là hung thủ, cũng khẳng định biết chút ít cái gì. Nhưng trước mắt không có trực tiếp chứng cứ, không thể đem hắn thế nào. Hai người tạm thời để Triệu Phong trở về, nhưng lập tức sắp xếp người âm thầm nhìn chằm chằm hắn, đồng thời xin đi phụ thân hắn nhà máy sửa chữa tiến hành công khai thăm viếng, xem xét công cụ. Một phương diện khác, đối năm đó cũ lâu tự sát nữ sinh cùng chạy trốn thực tập lao sư điều tra cũng có tiến triển. Cái kia chạy trốn thực tập lao sư gọi Lý Minh, năm đó sư chuyên tốt nghiệp phân đến thực tập, xảy ra chuyện liền chạy, rốt cuộc không có tin tức. Quê quán là tỉnh ngoài, nghe nói về sau cũng không có trở về qua, giống là bốc hơi khỏi nhân gian. Mà cái kia tự sát nữ sinh gọi Lâm Hiểu Tuyết, ra năm đó sát thực huyên náo rất lợi hại, nhưng về sau trường học bồi thường một khoản tiền, liền rời xa bản huyện, nghe nói đi phương Nam, cụ thể địa chỉ không rõ. Nhìn, tựa hồ cùng trước mắt bản án không có gì trực tiếp liên quan. Nhưng Lục Giã luôn cảm thấy, hung thủ lựa chọn cũ lâu gây án, đồng thời bắt chức vong linh chớ chú không chỉ là lợi dụng truyền thuyết đơn giản như vậy, khả năng phía sau còn có càng sâu tình cảm gút mắt hoặc là ý nghĩa tượng trưng. Hắn thử nghiệm đối hung thủ hành vi tiến hành tâm lý chắc tả. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 8. Phải chăng tiếp tục? Là tinh lực điểm 8. Trước mắt tinh lực điểm 9, 30. Tinh lực giá trị hơi thấp, tâm lý chắc tả cơ sở vận hành bên trong. Trình hợp tin tức, lợi dụng truyền thuyết, bố trí nghi thức, màu xanh đậm công cụ, khả năng cùng học sinh có quan hệ, chắc tả kết quả đổi mới. 1. Người hiểm nghi đối cũ lâu truyền thuyết có xâm nhập hiểu rõ, khả năng ôm lấy một loại nào đó đồng tình hoặc đại nhập cảm, như tự nhận là thẩm phán giả. 2. Có nhất định động thủ năng lực cùng phản trinh sát ý thức, sử dụng công cụ, mang đi nguồn sáng. 3. Cùng người chết tồn tại đã biết hoặc không biết mâu thuẫn, động cơ nhưng có thể bắt nguồn từ giữ gìn truyền thuyết thần thánh tính hoặc tư đoán mượn đề tài để nói chuyện của mình. 4. Chắc tả nhắc nhở, chú ý cùng cũ lâu chuyện cũ có tiềm ẩn tình cảm liên kết, như thân nhân từng chịu ảnh hưởng, lại có thể tiếp xúc màu xanh đậm công cụ nhân viên. Cùng cũ lâu chuyện cũ có tình cảm liên kết. Chẳng lẽ hung thủ động cơ, cùng năm đó cái kia tự sát nữ sinh có quan hệ? Thì như là thân thích của nàng, hoặc là cực độ đồng tình nàng tao ngộ người. Lục Giã lập tức đem ý nghĩ này hồi báo cho đội trưởng Chu. Đội trưởng Chu cũng cảm thấy có đạo lý, lập tức phái người đi thăm dò năm đó cái kia tự sát nữ sinh Lâm Hiểu Tuyết nhà quan hệ xã hội, nhìn có hay không tuổi tác tương tự thế hệ con cháu bây giờ tại một trung đọc sách. Đồng thời, đi Triệu Phong nhà máy sửa chữa thăm viếng đồng sự cũng truyền tin tức trở về. Nhà máy sửa chữa công cụ đại bộ phận đều là phổ thông ngân sắc cùng màu đen, nhưng ở một đống vứt bỏ công cụ bên trong, bọn hắn phát hiện một thanh cỡ nhỏ xà beng, tay cầm bộ phận bị xoát lên một tầng màu xanh đậm sơn. mà lại sơn tương đối mới, giống như là gần nhất mới soát. Triệu Phong phụ thân nói, cái này phá xà ben bình thường không ai dùng, ném nơi hẻo lánh bên trong thật lâu rồi, không biết ai soát sơn. Cảnh sát nhân dân cẩn thận kiểm tra thanh này xà ben, tại xà ben mũi nhọn, phát hiện một chút cực kỳ nhỏ tươi mới mài mòn vết tích, còn có một chút điểm màu đỏ sậm cùng loại sơn hoặc là thuốc màu lưu lại, cùng một chút vi lượng tường xám thành phần. Kỹ thuật đội lập tức đem những này vết tích cùng cũ cửa lầu khóa lại vết chảy, khóa trên lưỡi màu làm sơn lưu lại, cùng trên tường nguyện rủa màu đỏ thành phần tiến hành so với. Kết quả làm cho người phân chấn. Xà ben mũi nhọn mài mòn vết tích cùng khóa cửa nội bộ vết chảy hoàn toàn ăn khớp. Xà ben bên trên màu làm sơn cùng khóa trên lưới lưu lại thành phần nhất trí. Xà ben mũi nhọn màu đỏ sậm vật tàn lưu, cùng trên tường nguyện rủa màu đỏ thuốc màu thành phần giống nhau. Bằng chứng như núi. Thanh này màu xanh đậm xà ben, liền là hung thủ dùng để cậy mở cũ cửa lầu khóa, đồng thời khả năng còn cần đến quấy qua màu đỏ thuốc màu công cụ gây án. Mà thanh này công cụ xuất hiện tại Triệu Phong nhà máy sửa chữa. Triệu Phong hiểm nghi trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh điểm, lập tức gọi đến Triệu Phong. Đối với hắn nhà tiến hành điều tra. Đội trưởng Chu ra lệnh. Chương 155, kiểm tra thi thể điểm đáng ngờ. Chương 155, kiểm tra thi thể điểm đáng ngờ. Triệu Phong bị trực tiếp từ trong phòng học mang đi. Tiểu tử này ngay từ đầu còn cứng cổ nào, nhưng nhìn thấy cảnh sát đưa ra lệnh kiểm soát cùng cái kia thanh làm vật chứng màu xanh đậm xà ben lúc, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bờ môi run rẩy, rốt cuộc nói không nên lời kiên cường nói. Tại nhà hắn điều tra cũng có thu hoạch. Tại giường của hắn dưới đáy, tìm tới một cái ẩn tàng hộp, bên trong chứa một chút liên quan tới vu thuật, nguyên rủa đóng dấu tư liệu, còn có mấy chương cũ lâu ảnh đen trắng, cùng một nhỏ bình còn lại màu đỏ thuốc màu cùng một thanh bàn trải. Thuốc màu thành phần cùng hiện trường trên tường nguyên rủa màu đỏ hoàn toàn nhất trí. Đối diện với mấy cái này bằng chứng, Triệu Phong tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, không đợi làm sao thẩm vấn, liền gào khóc lấy bằng dao. Là ta làm, nhưng ta không muốn giết hắn, ta chính là nghĩ hù dọa hắn một chút. Hắn khóc đến nước mắt nước mũi khét một mặt, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì giết Trương Siêu? Tôn Kiến Quân nghiêm nghị hỏi. Bởi vì hắn đang chết. Triệu Phong đột nhiên kích động lên, trong mắt tràn đầy oán hận, miệng hắn quá thiện. Hắn không chỉ có đối cũ lâu đi tiểu, hắn còn chê rêu Lâm Hiểu Tuyết, nói nàng là ngu xuẩn, phải bị lừa gạt tự sát. Hắn biết cái gì? Lâm Hiểu Tuyết, quả nhiên là bởi vì năm đó cái kia tự sát nữ sinh. Ngươi biết Lâm Hiểu Tuyết? Nàng là tiểu di ta. Triệu Phong nghẹn nào, mẹ ta là mỗ tái giá hậu sinh. Lâm Hiểu Tuyết là mẹ ta cùng mẹ khác cha muội. Ta chưa thấy qua nàng, nhưng mẹ ta thường xuyên bụng trúng khóc, nói nàng số khổ. Ta từ nhỏ đã nghe ta mô mô nói tiểu di ta sự tình. Tên hôn đảng kia lão sư hủy nàng. Thì ra là thế. Triệu Phong là năm đó tự sát nữ sinh cháu trai. Hắn đối cái kia chưa hề gặp mặt tiểu di, nghi ngờ có một loại dị dạng đồng tình cùng giữ gìn tâm lý. Hắn đem cũ lâu coi là tiểu di nơi ngủ say, không dung bất luận kẻ nào khinh nhận. Cho nên ngươi liền giết Trương Siêu. Ta không có. Triệu Phong thét lên, ta lúc đầu chỉ là nghĩ hù dọa hắn. Ta đêm hôm đó nhìn thấy hắn đi thao trường, đem hắn gọi qua một bên, mang hắn. Còn đẩy hắn một chút. Hắn nói hắn biết sai nguyện ý đi cũ lâu cho vong linh xin lỗi. Ta liền tin. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền mang hắn đi cũ lâu. Ta lúc đầu chuẩn bị chút hồng nhan liệu, muốn cho chính hắn đem trên tường vết bẩn lau sạch sẽ, lại biết cái thư hối cái gì. Ta còn mang theo dây thừng, muốn đem hắn trói một hồi dọa một chút hắn. Triệu Phong thanh âm thấp xuống, mang theo sợ hãi, thế nhưng là đến nơi đó, hắn đột nhiên phản kháng. Còn mắng ta xen vào việc của người khác. Hai chúng ta liền đánh nhau. Ta tức giận, liền dùng dây thừng siết cổ của hắn. Ta không muốn dùng lực. Thật. Ta liền muốn để hắn ngậm miệng. Sau đó thì sao? Hắn liền chết. Không có. Hắn lúc ấy mất đi. Ta sợ hãi. Vừa muốn đem hắn biến thành tự sát dáng vẻ. Ta liền đem dây thừng treo ở trên xà nhà, đem hắn ôm. Nhưng ta ôm bất động. Hắn cái hót giống như dập đầu một chút. Chờ ta đem hắn treo lên thời điểm. Hắn giống như liền không còn thở. Triệu Phong toàn thân phát run, ta thật không muốn giết hắn. Ta chính là quá tức giận. Về sau bố trí nguyên rủa hiện trường, hoa đỏ vòng viết chữ, cũng là vì che giấu tội ác. Ngụy trang thành vong linh trả thù giả tượng, tình tiết vụ án tựa hồ chân tướng rõ ràng. Một trận bởi vì giữ gìn thân nhân danh dự mà đưa tới ngộ sát án, tất cả mọi người thở dài một hơi. Xem ra không phải phức tạp gì mưu sát, càng giống là một cái cực đoan thiếu niên quá kích hành vi. Nhưng Lục Giã lại nhíu mày, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Triệu Phong khai bên trong có chút chi tiết cùng tình huống hiện trường không khớp. Tỷ như Trương Siêu cái hót tổn thương, pháp y nói là rất nhỏ dưới da chảy máu, vị trí cùng trình độ không quá giống là đơn giản va chạm có thể hình thành. Giống như là bị cái gì vật nhỏ tinh chuẩn đập nệ qua. Còn có, Triệu Phong nói hắn dùng dây thừng siết Trương Siêu cổ lúc, Trương Siêu là ngất đi. Nhưng pháp y tại Trương Siêu móng tay bên trong tìm được không thuộc về hắn quần áo sợi, nói rõ hắn lúc đương thời qua giấy rùa. Nếu như choáng làm sao giấy rùa. Mặt khác, Triệu Phong nói một mình hắn đem Trương Siêu treo lên. Nhưng Trương Siêu thể trọng không nhẹ, cũ lâu kia xà nhà rất cao, Triệu Phong hình thể hơi gầy, một người hoàn thành động tác này phi thường khó khăn. Hiện trường ba chiều trùng kiến biểu hiện, thi thể treo điểm phía dưới, cho bụi bị cọ loạn vết tích rất đặc biệt, không giống như là một người có thể làm ra. Những này điểm đáng ngờ tại Lục Giã trong đầu xoay quanh, hắn tìm tới pháp y Lưu Mẫn, nói ra mình lo nghĩ. Lưu Mẫn nghe xong, đẩy kính mắt, biểu lộ nghiêm túc, ngươi hoài nghi có đạo lý. Ta đang muốn tìm đội trưởng Chu nói, kỹ càng kiểm tra thi thể kết quả ra có mấy nơi xác thực cùng Triệu Phong khai không khớp. Nàng xuất ra kiểm tra thi thể báo cáo, Thứ nhất, người chết cái hót dưới da chảy máu điểm, hình dạng phi thường hợp quy tắc, giống như là bị một loại nào đó tiểu xảo cứng rắn bán cầu thể đập nện bố trí, tỉ như đại hào viên bi, hoặc là một loại nào đó dụng cụ mũi nhọn, tuyệt không phải va chạm có thể hình thành. Thứ hai, người chết phần cổ vết dây hẳn có hai đạo, một đạo tương đối cạn, phù hợp Triệu Phong nói xiết choáng lúc lưu lại, nhưng một đạo khác càng sâu, mới là chí mạng vết dây hẳn, mà lại đạo này sâu vết dây hẳn hướng đi cùng cường độ, biểu hiện người chết là bị từ phía sau lưng đột nhiên nắm chặt, cơ hồ không có dãy rủa thời gian. Cái này không phù hợp Triệu Phong nói hai người mặt đối mặt đánh nhau lúc thất thủ xiết choáng tình huống. Thứ ba, người chết xoang mũi cùng đường hô hấp chỗ sâu, phát hiện cực kỳ vi lượng một loại đặc thù hóa học vật chất lưu lại, sơ bộ phán đoán là diethyl hoặc là cùng loại có gây tê tác dụng thành phần. Diethyl, gây tê. Lục Dã trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Ý của ngài là Trương Siêu đang bị dìm trước khi chết, khả năng bị dược vật gây tê qua. Rất có thể. Lưu Mẫn khẳng định gật đầu, cho nên hắn mới không có kịch liệt dãy rủa. Móng tay bên trong sợi có thể là tại bị gây tê trước ngắn ngủi dãy rủa bên trong lưu lại. Nếu như Trương Siêu bị gây tê qua, kia Triệu Phong khai chính là giả. Hắn che giấu mấu chốt tình tiết, hoặc là hắn căn bản không phải duy nhất hung thủ. Tình tiết vụ án lần nữa phát sinh kinh thiên đảo ngược. Lục Dã lập tức đem tình huống này báo cáo nhanh cho đội trưởng Chu. Đội trưởng Chu khiếp sợ không thôi, lập tức hạ lệnh, một lần nữa thẩm vấn Triệu Phong, bắt hắn cho ta xách trở về. Tiểu tử này không có nói thật. Trong phòng thẩm vấn, đương cảnh sát ném ra ngoài kiểm tra thi thể phát hiện đi hê ke lưu lại hai đạo vết dây hằn, cái hốt đập nện tổn thương trở bằng chứng lúc, Triệu Phong triệt để trợn tròn mắt. Hắn co quắp trên ghế, mà không còn chút máu, cũng không còn cách nào giảo biện. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có ai tham dự? Đội trưởng Chu vỗ bàn gầm thét. Triệu Phong tuyệt vọng nhắm mắt lại, run rẩy nói ra một cái tên khác, là Lưu Vĩ. Thuốc là hắn cung cấp, chủ ý cũng là hắn ra. Hắn nói chỉ riêng hù dọa vô dụng, muốn làm thì phải làm lớn. Người cũng là hắn giúp ta cùng một chỗ treo lên. Lưu Vĩ, cái kia nhìn nhát gan mê tín, bà cốt mãi mãi cháu trai. Hắn vậy mà mới thật sự là chủ sự sau màn. Chương 156, nặng nghề đồng phục. Chương 156, nặng nghề đồng phục. Lưu Vĩ bị mang vào phòng thẩm vấn lúc, đầu rũ cục lấy, cơ hồ muốn vùi vào ngực. Trên người hắn món kia xanh trắng đồng phục, giờ phút này nhìn phá lệ trước mắt, giống như là một loại uy mắng trầm trọng. Lục Gia cùng Tôn Kiến Quân ngồi đối diện hắn. Tôn Kiến Quân kìm nén nổi giận trong bụng, sắc mặt đen xỉ chẳng khác nào đáy nổi. Hắn làm qua không ít bản án, nhưng bị một cái trai trai hài tử đùa bỡn xoay quanh, vẫn là đầu một lần. Lục Dã trong lòng càng cảm giác khó chịu, nhìn trước mắt cái này cùng đệ đệ mình tuổi không sai biệt lắm thiếu niên, ngực đổ đắc hoàng. Lưu Vĩ, Tôn Kiến Quân mở miệng trước, thanh âm cứng rắn ngẩng đầu lên. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Lưu Vĩ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không có gì thần thái, chống chân bờ môi run rẩy, không nói chuyện, trước rơi lên nước mắt. Khóc cái gì? Hiện tại biết khóc, sớm làm gì đi. Tôn Kiến Quân tức giận nói. Cảnh sát thúc thúc, ta sai rồi. Lưu Vĩ thúc thiết, nói đều nói không lưu loát, ta thật không muốn giết hắn. Ta chính là giận. Giận? Giận ngươi liền giết người? Còn làm nhiều như vậy hoa văn? Vẽ bùa niệm chú ngươi làm là điện ảnh a? Tôn Kiến Quân vỗ bàn một cái. Lưu Vĩ dọa đến khẽ run rẩy, khóc đến càng hùng. Lục Gia đưa tới một tờ giấy, ngữ khí chậm lại chút, "Lưu Vĩ, đừng chỉ khóc. Đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói ra. Vì cái gì giết Trương Siêu? Giết thế nào? Còn có ai tham dự?" Lưu Vĩ tiếp nhận khăn tay, lung tung trà sát đem mặt, đứt quãng bắt đầu nói, liền trước mấy ngày ban đêm, chúng ta đánh cược chuyện này về sau. Trong lòng ta kìm nén đến khó chịu. Trương Siêu hắn luôn khi dễ ta. Cười mãi mãi ta là bà cốt, lừa gạt tiền. Còn cướp ta. Đoạt ngươi cái gì? Lục Giá hỏi. Đoạt Tuần Thiến. Lưu Vĩ thanh âm thấp hơn, Tuần Thiến là ta ngồi cùng bàn. Chúng ta lúc đầu quan hệ rất tốt. Hắn nhất định phải chặn ngang một gậy, mỗi ngày quấn lấy Tuần Thiến, còn nói ta nói xấu. Liền vì cái này. Tôn Kiến Quân trừng mắt. Không thôi. Lưu Vĩ lắc đầu, trong ánh mắt nhiều một chút oán hận, hắn luôn mang người trò cười ta, lên cho ta ngoại hiệu, đem ta sách bài tập giấu đi. Có một lần khóa thể dục, còn đem ta khóa tại phòng dụng cụ bên trong nhốt nửa tiết khóa. Ta thực sự không chịu nổi. Sân trường bá lăng. Lục Dã trong lòng trầm xuống. Cho nên ngươi liền muốn giết hắn? Không có. Ngay từ đầu không có. Lưu Vĩ vội vàng giải thích, ta chính là muốn nghĩ hù dọa hắn một chút. Ta biết cũ lâu truyền thuyết, vừa muốn đem hắn lừa qua đi, giả thần giả quỷ dọa hắn một chút, để hắn về sau không còn dám khi dễ ta. Sau đó thì sao? Tại sao lại động sát tâm rồi? Ta lúc đầu hẹn hắn tự học buổi tối sau cũ lâu gặp, nói có việc nói. Hắn tới, vẫn rất hoành, hỏi ta làm cái quỷ gì. Ta liền lấy ra sớm liền chuẩn bị xong hồng nhan liệu, muốn đi trên tường viết chữ dọa hắn. Kết quả hắn chẳng những không sợ, còn cười ta, nói ta là ngu xuẩn, nói mãi mãi ta là lao già lừa đảo, sinh ra cũng là tiểu lừa gạt. Hắn còn đẩy ta. Lưu Vĩ hô hấp dồn dập, ta giận điên lên. Liền nhặt lên trên mặt đất cây kia cũ dây thừng, từ phía sau ghìm chặt cổ của hắn. Ta vốn là muốn cho hắn mở miệng. Không nghĩ tới hắn như vậy không trải qua xiết. Hắn miêu tả giết người quá trình, nghe giống như là nhất thời xúc động phẫn nộ hạ ngộ sát. Chỉ một mình ngươi. Triệu Phong không có tham dự. Tôn Kiến Quân nhìn chằm chằm hắn. Triệu Phong. Lưu Vĩ sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, không có. Hắn không biết rõ tình hình. Là ta một người làm. Lúc đó trận những bố trí kia đâu. Đỏ vòng. Những cái kia chữa như gà đới. Cũng là một mình ngươi làm. là ta làm. Lưu Vĩ cúi đầu xuống, ta lúc ấy cực sợ, liền muốn làm cho giống trong truyền thuyết như thế, là quỷ hồn làm, dạng này liền sẽ không hoài nghi đến ta. Hắn khai nghe tựa hồ hợp tình hợp lý. Một cái trường kỳ bị Bá Lăng thiếu niên oán hận chất chứa bộc phát, thất thủ giết người, sau đó giả tạo hiện trường. Nhưng Lục Dã luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Quá thuận, một cái thất kinh học sinh cấp 3, tại giết người về sau còn có thể bình tĩnh như vậy bố trí ra như vậy một cái tràn ngập nghi thức cảm giác hiện trường. Ngươi dùng thứ gì xích hắn? Lục Dã đột nhiên hỏi. Liền ngay tại chỗ bên trên cây kia cũ dây thừng. Dạng gì dây thừng? To hơn. Làm bằng vật liệu gì? Liền phổ thông dây gai đi. Có chút thô. Lưu Vĩ khoa tay một chút, ánh mắt có chút lấp lóe. Xiết thời điểm hắn vùng đấy sao? Vùng đấy, nhưng rất nhanh liền bất động. Ngươi xiết hắn bao lâu? Không nhớ rõ. Khả năng mấy chục giây, một phút. Hắn móng tay trong khe quần áo sợi là ở đâu ra? A, sợi. Lưu Vĩ một mặt mở mịt, không biết a, nhưng có thể dễ rửa thời điểm bắt được ta y phục. Câu trả lời của hắn bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Pháp y Lưu Mẫn nói qua, Trương Siêu móng tay bên trong sợi không thuộc về Lưu Vĩ lúc ấy mặc quần áo chất liệu, mà lại nếu như là mặt đối mặt kịch liệt dãy rủa, vết tích hẳn là rõ ràng hơn, mà không phải nhẹ như vậy hơi. Lục Giã cùng Tôn Kiến Quân trao đổi một ánh mắt. Tiểu tử này không hoàn toàn nói thật. Chương 157, mơ hồ giám sát. Chương 157, mơ hồ giám sát. Thẩm vấn tạm thời có một kết thúc. Lưu Vĩ bị mang đi nghỉ ngơi, nhưng hắn lời khai điểm đáng ngờ trùng điệp. Tiểu tử này khẳng định giấu giếm chuyện gì? Tôn Kiến Quân bực bội hút thuốc, thất thủ giết người. Ta nhìn không giống. Lúc đó trận bố trí được, không có điểm tâm lý tố chất căn bản không làm được. Lục Giã gật gật đầu, mà lại hắn đối gây án chi tiết miêu tả, có nhiều chỗ cùng kiểm tra thi thể kết quả không khớp. Tỷ như Trương Siêu cái hót cái kia đập nện tổn thương, hắn căn bản không có sách. Còn có Triệu Phong. Tôn Kiến Quân bổ sung nói, Triệu Phong tiểu tử kia phản ứng cũng không đúng kỉnh, dọa thành như thế, vẹn vẹn biết chuyện không báo. Ta nhìn hắn khẳng định tham dự. Hiện tại thiếu chính là trực tiếp chứng cứ. Lục Giã trầm ngâm nói, Lưu Vĩ một mực chắc chắn là mình làm, Triệu Phong dọa đến cái gì cũng không dám nói. Bằng vào phỏng đoán cũng được. Cha. Tiếp tục cha. Đội trưởng Chu nghe báo cáo, hạ lệnh nói, trọng điểm tra hai người bọn họ quan hệ xã hội, vụ án phát sinh trước sau hành tung. Còn có, cũ lâu phụ cận, nhìn xem còn có hay không cái khác giám sát thăm dò. Kỹ thuật đội huynh đệ lần nữa bị phái ra ngoài, đối huyện nhất trung tiến hành thám thức giám sát loại bỏ. Trong trường học giám sát xác thực không nhiều, mà lại rất nhiều đều hỏng. Nhưng công phu không phụ lòng người, rốt cục tại một cái không tưởng tượng được địa phương tìm được manh mối. Ở trường học sau bên ngoài tường, liên tiếp cũ lâu một nhà quầy bán quà và cổng, có một cái mình trang camera giám sát. Vốn là dùng để phòng tiểu thâu góc độ siêu siêu mèo mèo, nhưng thế mà có thể đập tới cũ lâu phía sau một đoạn ngắn từ đây. Điều lấy vụ án phát sinh đêm đó màn hình giám sát, hình tượng mơ hồ không rõ, mà lại thường xuyên bị lá cây ngăn trở. Kỹ thuật đội đại đội huynh đệ đem tiến hành tăng cường xử lý. Sáng sớm hôm sau, tin tức tốt chuyển đến. Đội trưởng Chu có phát hiện. Kỹ thuật đội tiểu Vương đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, hưng phấn chạy vào văn phòng, mau nhìn cái này. Trên màn ảnh máy vi tính phát hình một đoạn trải qua xử lý màn hình giám sát. Thời gian biểu hiện là vụ án phát sinh đêm đó 9:37. Chỉ gặp hình tượng nơi hẻo lánh, cũ lâu sau hông tường bên dưới, có hai cái mơ hồ bóng người. Một cao một thấp, chính tốn sức từ đầu tường hướng xuống bò. Cao cái kia trước nhảy xuống, nhưng sau đó xoay người tựa hồ tiếp một chút thấp cái kia. Bởi vì góc độ cùng kia sáng vấn đề, thấy không rõ mặt, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra hai người đều mặc màu đậm quần áo. Hai người. Quả nhiên là hai người. Tôn Kiến Quân kích động bố đuổi. Có thể thấy rõ là ai chăng? Đội trưởng Chu đội bằng hỏi. Thấy không rõ mặt. Tiểu Vương thao tác máy tính, nhưng là các ngươi nhìn cái này người lùn nhảy xuống thời điểm, giống như đi một chút chân, bị người cao giúp đỡ một thanh. Sau đó, người cao từ trong túi móc ra cái thứ gì, đưa cho người lùn. Hình tượng phóng đại, lại phóng đại. Mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra người cao đưa tới là một cái nho nhỏ, phương phương chính chính đồ vật. Giống hay không? Điện thoại. Lục Gia híp mắt nói. Đúng. Giống điện thoại. Tiểu Vương khẳng định nói, người lùn tiếp quá điện thoại di động, nhìn một chút, sau đó lại còn đưa người cao. Động tác này rất ngắn, nhưng lượng tin tức to lớn. Hai người kia nhận biết, mà lại quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Người cao còn tại quan tâm người lùn có hay không thế, thậm chí cùng hưởng điện thoại. Thời gian điểm đâu? Cùng Trương Siêu tử vong thời gian đối với được sao? Đội trưởng Chu hỏi. Pháp y suy đoán tử vong thời gian là 9:00 đến 11:00 ở giữa. Màn này là 9:37, hoàn toàn có khả năng. Tiểu Vương trả lời. Hai người, vụ án phát sinh đoạn thời gian, từ cũ lâu tường vây leo ra. Đây cơ hồ có thể khẳng định, liền là hung thủ hoặc là người liên quan. Cha. Đem đoạn video này screenshot, cầm đi cho học sinh cùng lao sư phân biệt. Nhất định phải đem hai người kia cho ta bắt tới. Đội trưởng Chu hạ lệnh. Chương 158, chắc tả, ở tàng giúp đỡ. Chương 158, chắc tả, ở tàng giúp đỡ. Văn phòng đèn huỳnh quang quản ông tác hưởng, Lục Giã nhìn chằm chằm màn hình bên trong kia đoạn tràn đầy điểm rẽ video theo dõi, đốt ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn. Hình tượng cách mỗi 2 giây liền sẽ thẻ dừng một cái, hai cái mơ hồ bóng người tại cửa ngõ trong bóng tối lắc lư, người cao bả vai từ đầu đến cuối hơi nghiêng về phía trước, giống như là vô ý thức đem người lùn hộ tại sau lưng, về sau người lùn túi đầu đâm lấy màn hình điện thoại di động lúc, người cao đưa tới động tác phá lệ tự nhiên, đầu ngón tay còn dừng một chút, giống như là đang nhắc nhở cái gì. Hai người hô động quá quen không giống lâm thời kết nhóm. Lục Giã nheo lại mắt, đưa tay đem video thanh tiến độ kéo về mở đầu, màn hình phản quang rơi vào hắn đáy mắt, trước đó chỉ chắc tạ thủ phạm chính, hiện tại đến tăng thêm giúp đỡ. Công năng khởi động. Cần tiêu hao tinh lực điểm 8. Phải chăng tiếp tục? Hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên lúc, Lục Dã có thể cảm giác được rõ ràng huyệt thái dương truyền đến căng cứng cảm giác, liên tục 2 ngày không có chớp mắt, tinh lực sớm chỉ thấy đáy. Nhưng hắn không có do dự, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, vâng. Tinh lực điểm 8. Trước mắt tinh lực điểm 17, 30. Tâm lý chắc tạ cơ sở vận hành bên trong. Trình hợp mới tin tức, hai người gây án, hô động hình thức, dòng số liệu ở trong ý thức phi tốc hiện lên, Lục Dã đầu ngón tay phát lạnh, nhìn chằm chằm trên mặt bàn mở ra lưu vĩ tư liệu, nhìn xem trong tấm ảnh cái ánh mắt kia hung ác nham hiểm nam sinh, bên tai phảng phất vang lên hệ thống máy móc âm, chắc tạ kết quả đổi mới, 1. Thủ phạm chính, khuynh hướng lưu vĩ logic liên hoàn chỉnh, từ điều nghiên địa hình đến tránh đi giám sát đều có rõ ràng quy hoạch vết tích, nhưng hiện trường còn sót lại dấu dày sâu cạn không đồng đều, phỏng đoán thể lực yếu kém, hoặc đối bạo lực áp dụng tồn tại chướng ngại tâm lý, nhất định phải ủy lại người khác hoàn thành hạch tâm hành động. Kết hợp chương siêu trường kỳ bá lăng lưu vĩ căn cứ chính xác tử, động cơ ứng vì tích lũy nhiều năm trả thù mớn, lại mục tiêu minh xác, không tồn tại lâm thời khởi ý khả năng. 2. Tòng phạm, thân phận đãi định giám sát bên trong người cao bộ pháp bước vàng, đưa điện thoại lúc cổ tay không run rẩy, phỏng đoán thể lực trội hơn thủ phạm chính, hành động lực mạnh. Nhưng hai người hô động lúc, tòng phạm từ đầu đến cuối đang quan sát thủ phạm chính biểu lộ, đưa đồ vật lúc trước chờ thủ phạm chính gật đầu, nói rõ khuyết thiếu tự chủ quyết sách năng lực, dễ bị thủ phạm chính cảm xúc hoặc logic điều khiển, khả năng tồn tại tình cảm phụ thuộc, như trường kỳ tụ thủ phạm chính trợ giúp hoặc cùng là bá lăng người bị hại. 3. Hai người quan hệ, bài trừ thuê, giám sát bên trong tòng phạm chủ động cho thủ phạm chính đưa nửa bình nước, thân bình không nhắn hiệu, ứng vị từ mua sau chia sẻ, không phù hợp thuê quan hệ xa cách cảm giác. Càng có thể là cộng sinh hình liên kết, so như sơ trung đồng học, hàng xóm, hoặc từng cùng một chỗ trải qua bị cô lập tình cảnh. 4. Chắc tả nhắc nhở, ưu tiên loại bỏ cùng Lưu Vi có 3 năm trở lên gặp nhau, lại từng cùng trường siêu phát sinh qua xung đột cùng trường nhân viên, trọng điểm chú ý hình thể cao hơn Lưu Vi, tính cách lệch thuận theo học sinh. Chắc tả vừa ra tới, Lục Dã trước tiên nghĩ đến Triệu Phong. Hắn đưa tay từ hồ sơ đống bên trong lật ra Triệu Phong tư liệu, trong tấm ảnh nam sinh cao hơn Lưu Vĩ nửa cái đầu, và vai rộng thực, đồng phục tay áo bén đến cánh tay, lộ ra rắn chắc cổ tay, phù hợp thể lực tốt đặc thủ. Mà lại trước đó thăm viếng lúc, có đồng học nói qua, Trương Siêu năm ngoái từng ngay trước toàn lớp mặt chế rêu Triệu Phong tiểu di mở quẩy bán quà vật toàn là hàng giả, Triệu Phong tại chỗ liền đem sách giáo khoa ném xuống đất, vẫn là Lưu Vĩ lôi kéo hắn mới không có đánh nhau. Đã có động cơ, lại phù hợp hình thể, còn cùng Lưu Vĩ quan hệ gần. Lục Dã đem Triệu Phong ảnh chụp thiếp đang theo dõi sự dính sọt bên cạnh, ngón tay chỉ tại sự dính sọt bên trong người cao hình dáng bên trên, nhưng không đúng. Hắn lần nữa ấn mở video, dừng lại tại người cao đưa điện thoại di động hình tượng, người kia ngón tay thon dài, đưa đồ bật lúc cánh tay nhấc rất ổn, thậm chí còn nhẹ nhàng đụng đụng thủ phạm chính mu bàn tay, trong động tác mang theo người quen ở giữa ăn ý, nhưng Triệu Phong tính cách hắn biết, lần trước cha hỏi lúc, nam sinh nói chuyện gấp sẽ nắm chặt nắm đấm, ngay cả đưa bút đều sẽ đem nắp bút đâm chọt mặt bàn, chưa từng có như thế ổn động tác. Nếu là Triệu Phong, đưa điện thoại lúc sớm đem màn hình đối đến Lưu Vĩ trên mặt, sẽ không như thế cẩn thận. Lục Gia nhíu mày lại, đem Triệu Phong ảnh chụp chuyển qua một bên, chẳng lẽ tòng phạm không phải hắn? Vẫn là nói, hắn ở bên trong ẩn giấu càng sâu nhân vật. Một bên khác, điều tra viên môn cầm in ra giám sát rình sót, trong trường học lặng lẽ sở tra. Tiểu Trần đem rình sót đặt ở lớp 12 ban 2 trên bàn học, đối một người đeo kính kính nữ sinh thả nhẹ thanh âm, ngươi nhìn nhìn lại, tự học buổi tối sau tại bên thao trường, có hay không thấy qua hai cái này bóng lưng? Nữ sinh cúi đầu nhìn chằm chằm rình sót, đầu ngón tay móc lấy sách giáo khoa bên dưới, do dự đường này, có điểm giống. Ban 3 Vương Hạo. Nhưng hắn so sánh dính sót bên trong người cao gầy điểm, mà lại hắn ngày đó nói mình xin nghỉ. Tiếp hỏi liên tiếp mười mấy cái học sinh, đáp án đều cơ bản giống nhau, tựa như là nào đó nào đó nào đó nhưng không xác định tia sáng quá mở thấy không rõ lắm. Dính sót bên trong bóng người chỉ có đại khái hình dáng, liên y phục nhan sắc đều bởi vì điểm rẽ biến thành tối tăm mở mịt một mảnh, căn bản không có cách nào tinh chuẩn phân biệt. Tiểu Trần đem dính sót nhét vào trong bọc, nhìn xem lầu dạy học trong hành lang đùa giỡn học sinh, nhịn không được thở dài, lại tìm không thấy điểm đột phá, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ tốt nhất điều tra thời gian. Đúng lúc này, Tiểu Trần điện thoại đột nhiên vang lên, là phụ trách Lưu Vĩ bạn học cùng lớp điều tra viên Tiểu Lý đánh tới, giọng nói mang vẻ gấp ý, ngươi tranh thủ thời gian đến lớp 10 lầu dạy học tây hành lang, có cái nữ sinh muốn gặp Trần, nói là nhìn thấy Lưu Vĩ vụ án phát sinh ngày đó cùng người khác chạm mặt. Tiểu Trần chạy tới lúc, nữ sinh chính nắm chặt đồng phục ống tay áo, đứng tại hành lang trôi ngập trong bóng tối, sắc mặt trắng bệch. Ta không dám nói với người khác. Nàng thanh âm ép tới rất thấp, con mắt còn tại hướng bốn phía nghiêng mắt nhìn, ngày đó tự học buổi tối về sau, ta đi buồn hoa bên kia về ký túc xá, nhìn thấy Lưu Vĩ ngồi xổm ở lùm cây bên cạnh, còn có cái nam sinh đứng tại hắn đối diện, đưa cho hắn một bình nước. Hai người đầu sát lại đặc biệt gần, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, Lưu Vĩ còn dụi mắt một cái, giống như đang khóc. Nam sinh kia là ai? Ngươi biết sao? Tiểu Trần tranh thủ thời gian móc ra laptop, ngòi bút treo trên giấy. Nữ sinh cắn môi một cái, nghĩ nửa ngày, giống như tựa như là lớp 12 lớp 4 Lý Triết. Ta trước đó tại thư viện gặp qua hắn, hắn tổng ngồi tại hàng cuối cùng, không quá nói chuyện cái chủng loại kia. Khẳng định không phải Triệu Phong, Triệu Phong tóc so với hắn ngắn, mà lại ngày đó Triệu Phong nói với ta hắn ở quán internet chơi game. Lý Triết, cái tên này chưa hề không có xuất hiện lúc trước loại bỏ trong danh sách. Tiểu Trần lập tức cho trong cục gọi điện thoại, để khoa kỹ thuật điều lấy Lý Triết tư liệu. Nửa giờ sau, một phần thật mỏng hồ sơ túi đưa đến trong tay hắn, Lý Triết, lớp 12 lớp 4 học sinh, học hào, thành tích trung du, chủ nhiệm lớp lợi bình bên trong viết tính cách hướng nội, không làm trái kỷ ghi chép, cùng đồng học kết giao ít. Nhưng hồ sơ một trang cuối cùng ghi chú cột bên trong, một hàng chữ nhỏ phá lệ chói mắt, sơ trung học tập tại Thành Đông trung học, từng bởi vì phụ thân bị tù, trộm cắp tội, thời hạn thi hành án 3 năm, bị đồng học cô lập, nhiều lần hướng lao sư phản ứng gặp ngôn ngữ bá lăng, trong đó đề cập Trường Siêu từng dẫn đầu chế rêu gia đình bối cảnh. Tiểu Trần nhịp tim bỗng nhiên hụt một nhịp, hắn lật ra trong hồ sơ lý chiếc tấp chiếu, trong tấm ảnh nam sinh cao hơn Lưu Vĩ non nửa đầu, rộng cùng giám sát sự dình sọt bên trong người cao cơ hồ ăn cướp, mà lại ngón tay của hắn rất dài, cùng sự dình sọt bên trong đưa điện thoại di động tay hình mơ hồ có thể đối đầu. Lại một cái có động cơ. Tiểu Trần nhìn chằm chằm ảnh chụp, đầu ngón tay tại Trường Siêu từng bá lăng hàng chữ kia bên trên vẽ một chút, thật chẳng lẽ chính giúp đỡ, là cái này nhìn không đáng chú ý lý chiếc. Chương 159, khó bề phân biệt chương 159, khó bề phân biệt lý chiếc bị mời đến văn phòng. Cùng Triệu Phong ngay lúc đó thất kinh khác biệt, Lý Chiết lộ ra rất bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh mạc. Hỏi hắn vụ án phát sinh đêm đó ở nơi nào, làm gì, hắn trả lời giọt nước không lọt, tại ký túc xá đọc sách, sau đó đi ngủ. Cùng túc xá người có thể làm chứng. Hỏi hắn có biết hay không Lưu Vĩ, hắn nói nhận biết, nhưng không quen, không phải một lớp. Hỏi hắn có biết hay không Trương Siêu khi dễ Lưu Vĩ sự tình, hắn nói nghe nói qua một điểm, nhưng không có quan hệ gì với mình. Biểu hiện của hắn quá bình thường đến có chút khác thường. Tựa như trước đó chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác. Điều tra viên đi tìm hắn cùng túc xá người xác minh. Ký túc xá cái khác ba cái nam sinh, thế mà đều trăm miệng một lời nói Lý Chiết đêm đó một mực tại ký túc xá, không có từng đi ra ngoài. Trùng hợp như vậy, tập thể làm chứng. Tôn Kiến Quân cảm thấy trong này khẳng định có quỷ. Thách ra hỏi, từng cái hỏi chi tiết, khẳng định có sơ hở. Quả nhiên, thách ra hỏi một chút, lỗ thủng liền ra. Liên quan tới Lý Chiết là mấy điểm về túc xá, nhìn xét gì, ban đêm có không có thức đêm. Mấy người thuyết pháp bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu không nhất trí. Có một cái nam sinh ngáp úng, cuối cùng chịu không được áp lực, nhỏ giọng nói, kỳ thật. Kỳ thật Lý Chiết giống như ra ngoài chờ một lúc, nhưng không bao lâu liền trở lại. Hắn để chúng ta đừng nói ra. Vì cái gì giúp hắn dấu giếm? Hắn cầu mong gì khác chúng ta? Còn nói nếu là nói ra, sẽ có phiền phức. Có phiền phải gì? Chẳng lẽ Lý Chiết thật tham dự? Lần nữa thẩm vấn Lý Chiết. Đối mặt bạn cùng phòng lời chứng trước sau mâu thuẫn, Lý Chiết sắc mặt rốt cục thay đổi, nhưng vẫn như cũ cắn chết mình không có đi ra lầu ký túc xá. Kia cũ lâu phụ cận giám sát bên trong, người kia phải ngươi hay không? Tôn Kiến Quân xuất ra video dịn sót. Lý Chiết nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu, không phải. Thấy không rõ mặt, dựa vào cái gì nói là ta? Kia muốn hay không làm kỹ thuật giám định? Nhìn hình thể giống hay không? Lục Giã ở một bên nói. Lý Chiết không lên tiếng, cúi đầu, ngón tay dạo cùng một chỗ. Giang co trong chốc lát, Lý Chiết đột nhiên ngẩng đầu, nói, tốt ta thừa nhận. Ta đêm hôm đó là đi ra một chuyến. Đi làm mà rồi. Gặp ai? Ta đi gặp Lưu Vĩ. Lý Chiết tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, hắn hẹn ta cũ sau lầu gặp mặt, nói có việc nói với ta. Ta liền đi. Nói cái gì? Hắn nói hắn chịu không được Trương Siêu muốn dạy dỗ hắn một chút, hỏi ta có thể không thể hỗ trợ. Ta cự tuyệt. Ta nói ta không muốn gây chuyện. Sau đó ta liền về túc xá. Lý Chiết vội vàng nói, ta thật không có tham dự. Ta liền đi như vậy một hồi, không đến 10 phút liền trở lại. Hắn cụ thể nói như thế nào? Thế nào giáo huấn? Dùng cái gì giáo huấn? Lục Giã truy vấn chi tiết. Hắn liền nói, đem Trương Siêu lừa gạt đến cũ lâu, hù dọa hắn. Không có cụ thể nói. Lý Chiết ánh mắt trốn tránh. Hắn lúc nào hẹn ngươi? Làm sao hẹn? Liền. Tự học buổi tối tan học thời điểm, hắn bụng trộm kín đáo đưa cho ta một tờ giấy. Tờ giấy đâu? Ta ném đi. Ném cái nào rồi? Nhà vệ sinh xong đi. Không có chứng cứ. Lý Chiết đột nhiên đổi giọng, thừa nhận gặp mặt nhưng phủ nhận tham dự, đem sự tình quay đến càng đủ. Hắn xuất hiện tại cũ lâu phụ cận, có giải thích hợp lý, Lưu Vĩ hẹn hắn, nhưng lại không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn tham dự gây án. Hắn là tại rũ xe mình, vẫn là tại bảo vệ chân chính đồng bọn. Lưu Vĩ bên kia, lần nữa thẩm vấn lúc, nghe được Lý Chiết danh tự, hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kiên quyết phủ nhận. Lý Chiết, ta không có hẹn hắn, ta căn bản không quen, chính ta làm, là chính ta làm. Một cái liều mạng hướng trên người mình ôm, một cái thừa nhận gặp mặt lại phủ nhận tham dự. Vụ án này càng ngày càng khó bề phân biệt. Chương 160, bút tích cùng hoang ngôn chương 160, bút tích cùng hoang ngôn tình tiết vụ án lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Lưu Vĩ cắn chết mình một người gây án, Lý Chiết thừa nhận gặp mặt nhưng phủ nhận tham dự, Triệu Phong dọa đến mất hồn mất vía hỏi không ra cái gì, mấy cái ký túc xá học sinh làm chứng từ mơ hồ không rõ. Đội trưởng Chu tức giận đến trong phòng làm việc xoay quanh, mẹ nó, mấy cái này danh con, miệng bên trong không có một câu lời nói thật. Khẳng định thông cung. Lục Giã không nói chuyện, hắn lặp đi lặp lại nhìn xem Lý Chiết hỏi thăm ghi chép, luôn cảm thấy cái kia đoạn thu được tờ giấy tự thuật có chút vấn đề. Quá tận lực giống như là đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Đội trưởng Chu, Lý Chiết nói hắn thu được Lưu Vĩ tờ giấy, sau đó xông rời mất. Nhưng Lưu Vĩ kiên quyết phủ nhận viết qua tờ giấy. Lục Giã đưa ra nghi vấn, hai người bọn họ khẳng định có một cái đang nói láo. Nói nhảm. Ta cũng biết có người nói láo. Đội trưởng Chu tức giận nói, mấu chốt là ai nói láo? Chứng minh như thế nào? Bút tích. Lục Giã nhãn tỉnh sáng lên, nếu như Lưu Vĩ thật viết qua tờ giấy hẹn Lý Chiết, vậy hắn bình thường viết trong chữ, chắc chắn sẽ có tương tự thư cách thức hoặc là ngữ khí. Trái lại, nếu như không có viết qua, kia Lý Chiết chính là trong biên chế cố sự. Đúng thế. Tôn Kiến Quân vỗ đầu một cái, cha hai người bọn hắn sách bài tập. Quyền nhật ký. Nhìn xem ai bình thường có ghi tờ giấy thói quen. Nhiệm vụ này giao cho tâm tư cẩn thận nữ cảnh sát nhân dân. Nàng tìm tới Lưu Vĩ cùng Lý Chiết sách bài tập, bài thi chờ tiến hành so với. Lưu Vĩ chữ viết tương đối tinh tế, có chút thanh tú, rất ít ngay cả bút. Tại hắn ngữ văn làm việc bên trong, sát thực phát hiện một chút cùng loại nhắn lại câu, tỉ như sau khi tan học thao trường gặp quyển sách này, mượn ngươi xem một chút loại hình ngữ khí ngắn gọn trực tiếp. Mà Lý Chiết chữ viết thì tương đối viết ngoáy một chút, cường độ khá lớn. Nữ cảnh sát nhân dân cẩn thận so với thật lâu, lắc đầu, chỉ từ hiện hữu bút tích đến xem, rất khó trực tiếp kết luận tâm kia không tồn tại tờ giấy là. Nhưng là, nàng dừng một chút, xuất ra Lý Chiết một bản tuần nhớ bản, nhưng là ta tại Lý Chiết tuần nhớ bên trong, phát hiện một điểm kỳ quái địa phương. Mọi người vây đi qua nhìn. Kia là một thiên trước mấy tuần tuần nhớ, viết là một chút học tập cảm ngộ, không có gì đặc biệt. Nhưng nữ cảnh sát nhân dân chỉ vào trong đó một hàng chữ nói, các ngươi nhìn nơi này, hắn biết hôm nay tâm tình rất bực bội, thật hy vọng có ít người có thể vĩnh viễn biến mất. Cái này có thể nói rõ cái gì? Học sinh cầu nhào rất bình thường a. Tôn Kiến Quân nói, không phải nội dung, là mấy chữ này mục đích. Nữ cảnh sát nhân dân dùng kính lúc chỉ vào vĩnh viễn biến mất mấy cái kia chữ, các ngươi không cảm thấy mấy chữ này cách viết, đặc biệt là xa chữ đi dưới đáy cùng tiêu chữ ba điểm thủy, cùng cũ lâu trên tường những cái kia nguyền rủa màu đỏ bên trong một ít bức họa, có chút rất giống sao? Đám người giật mình. Cũ lâu trên tường chữ là màu đỏ thuốc màu viết, siêu siêu mèo mèo, cố ý khiến cho dữ tợn, nhưng cơ bản bút họa kết cấu là sẽ không thay đổi. Lục Giã lấy điện thoại cầm tay ra muốn liên lạc Triệu Hiểu Manh hỗ trợ trang học sinh xã giao ghi chép, lại nhớ tới đầu tuần nàng đề cập qua cương vị điều động, cục công an, thành phố tín tức trung tâm điều cốt cán trợ giúp vượt cảnh số liệu si tra, nàng gần nhất tại xử lý càng khẩn cấp hơn ngoại giao manh mối, tạm thời không có cách nào hiệp trợ huyện đội nhỏ án. Hắn thu hồi điện thoại, đối kỹ thuật đội nói, vất vả mọi người thêm cái ban. Trọng điểm so với Lý Chiết tuần nhớ bản cùng hiện trường chữ bằng máu bút họa quen thuộc, nhất là đi dưới đáy cùng ba điểm thủy cách viết. Kỹ thuật đội lập tức đem trên tường chết vong nguyền rủa chờ chữ ảnh chụp tiến hành HD quét hình, sau đó cùng Lý Chiết tuần nhớ bản bên trên vĩnh viễn biến mất mấy cái kia chữ tiến hành bút tích so với. Mặc dù viết công cụ cùng trạng thái hoàn toàn khác biệt, nhưng một chút nhỏ xíu bút họa quen thuộc, tỉ như câu bút góc độ, phiết mại cường độ, ngừng bút vị trí. Vậy mà thật tồn tại độ cao tương tự. Phát hiện này quá kinh người. Nếu như trên tường chữ là Lý Chiết viết, vậy hắn liền tuyệt không chỉ là gặp mặt 10 phút đơn giản như vậy. Hắn rất có thể trực tiếp tham dự hiện trường bố trí. Lần nữa thẩm vấn Lý Chiết. Đương cảnh sát đem bút tích so với kết quả thả ở trước mặt hắn lúc, Lý Chiết trên mặt bình tĩnh rốt cục duy trì không ở mồ hôi trong nháy mắt liền từ cái trán xông ra. Ta kia là mù biết. Trùng hợp. Khẳng định là trùng hợp. Thanh âm hắn bắt đầu phát run. Trùng hợp. Lục Giã nhìn chằm chằm hắn, cũ lâu trên tường chữ, có phải hay không là người biết? Không phải. Là Lưu Vĩ biết. Lưu Vĩ chữ viết chúng ta so với qua, cùng trên tường chữ khác biệt rất lớn. Ngược lại bút tích của ngươi, tương tự độ rất cao. Ngươi giải thích thế nào? Ta. Lý Chiết miệng mở rộng, nói không ra lời. Vụ án phát sinh đêm đó, ngươi đến cùng tại cũ lâu chờ đợi bao lâu? Đã làm gì? Tôn Tiến Quân nghiêm nghị truy vấn, Lưu Vĩ có phải hay không đem cái gì đều nói? Ngươi còn tại thay hắn giấu giếm cái gì? Cương đại áp lực tâm lý cùng vô cùng xác thực bút tích chứng cứ, rốt cục đánh sụp Lý Chiết tâm lý phòng tuyến. Hắn co quắp trên ghế, hai tay bưng kín mặt, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Là do ta biết. Trên tường chữ, là do ta biết. Vì cái gì? Ngươi không phải nói ngươi liền đi 10 phút, không có tham dự sao? Lưu Vĩ hắn lừa ta. Lý Chiết nghẹn nào, hắn nói chỉ là hù dọa Trương Siêu, để cho ta hỗ trợ viết mấy chữ, tráng tăng thanh thế. Ta liền tin. Chờ ta viết chữ xong, mới phát hiện Trương Siêu đã không còn thở. Ta sợ choáng váng. Lưu Vĩ cầu ta đừng nói ra, nói dù sao người chính là hắn giết, ta chỉ là viết mấy chữ, tội không nặng. Ta liền bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng. Về sau các ngươi cùng một chỗ bố trí hiện trường, cùng một chỗ trèo tường chạy. Ân. Điện thoại đâu? Giám sát bên trong người cao đưa cho người lùn điện thoại, chuyện gì xảy ra? Cái đó là, kia là Lưu Vĩ điện thoại. Hắn để ta xem một chút thời gian. Nói đến điểm, cần phải đi. Chân tướng tựa hồ rõ ràng. Lưu Vĩ là thủ phạm chính, Lý Chiết là tổng phạm, bị giao động lấy tham dự hiện trường bố trí. Nhưng Lục Giã trong lòng điểm này không thích hợp cảm giác, vẫn không có hoàn toàn biến mất. Lưu Vĩ tại sao muốn một mình chống đỡ tất cả tội danh? Vẹn vẹn vì bảo hộ Lý Chiết. Vẫn là nói, phía sau có ẩn tình khác. Hắn nhìn thoáng qua thẩm vấn ghi chép, đối Tôn Kiến Quân thấp giọng nói, Tôn lão sư, ta cảm thấy, còn phải gõ lại gõ Lưu Vĩ. Lý Chiết lời nói này, chưa hoàn toàn là thật. Cố sự vẫn còn tiếp tục, chân tướng tựa hồ gần ngay trước mắt, nhưng lại cách một tấm lụa mỏng. Chương 161, trong xương mù người thứ 3 chương 161, trong xương mù người thứ 3 Lý Chiết sụp đổ cùng khai, tựa hồ để tình tiết vụ án sáng suốt rất nhiều. Lưu Vĩ chủ mưu, Lý Chiết bị giao động lấy tham dự giả tạo hiện trường, hai người hùn vốn giết Trương Siêu. Nhưng Lục Giã trong lòng cây gai kia vẫn còn ở đó. Lưu Vĩ trước đó vì cái gì chết cắn không hé miệng, nhất định phải một người khiêng. Nếu như là vì bảo hộ Lý Chiết, vậy cái này nghĩa khí cũng tới đến quá đột ngột, quá không hợp với lẽ thường. Hai người bọn họ quan hệ nhìn cũng không tới loại trình độ đó. Lần nữa thẩm vấn Lưu Vĩ. Lần này cảnh sát trực tiếp đem Lý Chiết khai bày tại trước mặt hắn. Nghe được Lý Chiết thừa nhận tham dự viết chữ, còn nói là mình lừa hắn, Lưu Vĩ ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu lộ không phải bị vạch trần kinh hoàng, ngược lại giống như là một loại khó có thể tin thất vọng cùng phẫn nộ. Hắn nói bậy. Lưu Vĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ ngầu cả mắt, chữ là chính hắn muốn biết. Hắn nói dạng này mới đủ rất thật. Người cũng là hắn. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên thắng xe lại, giống như là ý thức được nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. người cũng là hắn cái gì? Lục Giá lập tức bắt lấy lời đầu của hắn, người cũng chính là hắn giết.
Không phải.
Lưu Vĩ bỗng nhiên lắc đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, là ta giết, chính là ta giết, không có quan hệ gì với hắn. Các ngươi đừng tin hắn. Phản ứng của hắn quá kịch liệt, càng giống là đang cực lực che giấu cái gì, mà không phải vì chính mình giải vây. Lục Giá cùng Tôn Kiến Quân trao đổi một ánh mắt, trong này khẳng định còn có việc. Lưu Vĩ, Lục Giá trầm dần ngữ khí, ngươi biết giả mạo chứng, bao che hung phạm, cũng là phạm tội sao? Nếu như người không phải ngươi giết, ngươi lại thay người khác gánh tội thay, hại không ít chính ngươi, cũng làm cho hung thủ thật sự ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi xứng đáng trường siêu sao? Xứng đáng ngươi chính mình lương tâm sao? Lưu Vĩ chỉ là liệu mạng lắc đầu, nước mắt chảy ròng, cũng không tiếp tục chịu nhiều lời một chữ. Thẩm vấn lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Một bên khác, đối Lý Chết thẩm vấn cũng tại tiếp tục. Lý Chết một mực chắc chắn mình là thụ Lưu Vĩ lừa bịp, chỉ biết chữ, không có tham dự giết người. Hỏi hắn cụ thể chi tiết, tỉ như Lưu Vĩ là thế nào hiểm chết Trương Siêu, hắn nói thắc lúc ấy sợ choáng váng, không thấy rõ. Hai người khẩu cung đều có thể tự viên kỳ thuyết, nhưng lại mâu thuẫn lẫn nhau, tựa như hai khối liều không đến cùng nhau mảnh vỡ. Đội trưởng Chu nghe báo cáo, lông mày vận thành u cục, và nó, hai cái này danh con, khẳng định còn có một cái không nói ra bí mật. Cha, tiếp tục cha cho ta. Đem hai bọn họ quan hệ xã hội, trò chuyện ghi chép, nói chuyện phiếm ghi chép, cho ta lật cái út sớp. Ta cũng không tin tìm không thấy sơ hở. Kỹ thuật đội lập tức công việc lưu đủ lên. Rất nhanh, Lưu Vĩ cùng Lý Chiết điện thoại trò chuyện ghi chép cùng xã giao phần mềm nói chuyện phiếm ghi chép bị điều lấy ra ngoài. Đại bộ phận ghi chép nhìn đều rất bình thường, giữa bạn học chung lớp nói chuyện phiếm, thảo luận làm việc cái gì. Vụ án phát sinh trước mấy ngày ghi chép cũng không có gì dị thường. Nhưng kỹ thuật đội Tiểu Vương thận trọng, hắn phát hiện một nơi kỳ quái. Có trong hồ sơ phát một ngày trước ban đêm, Lưu Vĩ điện thoại có một cái ngắn ngủi, gọi cho một cái số xa lạ trò chuyện ghi chép, chỉ kéo dài không đến 20 giây. Cái số này không có thực tên đăng ký, về sau cũng không còn trò chuyện ghi chép. Mà cái số này, tại cùng một ngày ban đêm, cũng cùng Lý Chiết điện thoại từng có một lần đồng dạng nói chuyện ngắn ngủi. Cùng một cái số xa lạ, tại cùng một ngày ban đêm, phân biệt liên hệ Lưu Vĩ cùng Lý Chiết. Cái này quá xảo hợp. Tra cái số này, lập tức định vị. Đội trưởng Chu hạ lệnh. Mặc dù dãy số đã quay xong, nhưng thông qua kỹ thuật thủ đoạn vẫn là đại khái định vị đến cái số này lúc ấy phát ra tín hiệu vị trí, ngay tại huyện nhất trung trong sân trường. Trong sân trường không phải thực tên thẻ điện thoại, còn đồng thời liên hệ hai cái người hiểm nghi. Cái này thần bí người thứ ba là ai? Chương 162, trầm mặc người đứng xem. Chương 162, trầm mặc người đứng xem. Trong phòng làm việc đèn huỳnh quang quản ông tác hưởng, Lục Giá đầu ngón tay nắm nuốt tấm kia in ra trò chuyện ghi chép đơn, giấy bên cạnh bị lặp đi lặp lại vớt ve đến run rẩy. Trên màn hình, kỹ thuật tổ vừa chuyển đến phân tích báo cáo vẫn sáng. Cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí dãy số, là một chương chưa thực tên đăng ký hắc thẻ, gần như chỉ ở vụ án phát sinh một ngày trước ban đêm từng có hai lần trò chuyện ghi chép, 20 giờ 17 phút gọi cho Lưu Vĩ, 20 giờ 23 phút gọi cho Lý Chiết, mỗi lần trò chuyện lúc dài đều không có vượt qua 2 phút, về sau liền triệt để tắt máy, như là chưa từng tồn tại. Đây không phải ngẫu nhiên liên hệ, là có mục đích. Tôn Kiến Quân đem vừa pha tốt trà nóng đẩy lên Lục Giá trước mặt, hai lần trò chuyện khoảng cách 6 phút, địa điểm đều định vị tại phạm vi trường học bên trong, nói rõ người này không chỉ có biết Lưu Vĩ cùng Lý Chiết dãy số, còn rõ ràng bọn hắn đêm đó ở trường học. Càng mấu chốt chính là hắn tận lực dùng hắc thẻ che giấu tung tích, khẳng định cùng bản án thoát không được quan hệ. Lục Giá nâng chung trà lên lại không uống, ánh mắt rơi vào trong báo cáo trong sân trường tín hiệu bao trùm khu vực đánh dấu bên trên. Từ lâu dạy học đến khu ký túc xá, lại đến thao trường phía tây quẩy bán quả vặt, tín hiệu quy tích giải rác lại đều vây quanh trường học đảo quanh. Lưu Vĩ cùng Lý Chiết trước đó khẩu cung bên trong chưa từng đề cập qua có người thứ ba liên hệ bọn hắn, hoặc là bọn hắn cố ý giấu giếm, hoặc là cái này người thứ ba quá sẽ giấu đến ngay cả cùng vụ án trực tiếp tương quan hai người đều chưa hẳn biết hắn mục đích thật sự. Ngón tay hắn ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, trong đầu một lần nữa trải bớt vụ án mạch lạc. Trương Siêu ngộ hại vụ án phát sinh sinh về sau, Lưu Vĩ cùng Lý Chiết bởi vì cùng Trương Siêu có thù cũ, lại vụ án phát sinh thời đoạn hành tung khả nghi bị liệt là trọng điểm loại bỏ đối tượng, nhưng hai người khẩu cung từ đầu đến cuối có xuất nhập, cũng đều không bỏ ra nổi hoàn chỉnh không ở tại chỗ chứng minh. Bây giờ Trương này hắc thẻ xuất hiện, giống một cái chìa khóa, đột nhiên mở ra người thứ ba cái này mới lỗ hổng, người này là ai? Tại sao muốn có trong hồ sơ phát chức liên hệ Lưu Vĩ cùng Lý Chiết? Là sâu chối lên hai người người trung gian vẫn là có ẩn tình khác thôi động người. Điều tra phương hướng đến lập tức điều. Lục Giá đông nhiên đứng người lên, cái ghế tại mặt đất lôi ra một đạo tiếng vang chói tai, trọng điểm tra án phát một ngày trước ban đêm, ai có thể cầm tới loại này không phải thực tên hắc thẻ, còn có thể trong sân trường dùng nó gọi điện thoại. Tôn Kiến Quân cũng đứng dậy theo, từ tủ hồ sơ bên trong lật ra trường học bản vẽ mặt phẳng, trong sân trường có thể sử dụng hắc thẻ người, phạm vi cũng không nhỏ. Học sinh, dạy công nhân viên chức, thậm chí là ra ngoài trường tiến đến bán hàng rong, cũng có thể. Nhưng khả năng lớn nhất vẫn là học sinh. Lục Giá chỉ vào bản vẽ mặt phẳng bên trên khu ký túc xá cùng bày bán quả vặt, hắc thẻ lưu thông con đường nhiều tại người trẻ tuổi bên trong, mà lại có thể tinh chuẩn liên hệ đến Lưu Vĩ cùng Lý Chiết, quen thuộc sân trường tín hiệu bao trùm đại khái suất là bạn trường học học sinh. Kết hợp với trước đó tâm lý chắc tạ, hung thủ hoặc người liên quan tính cách hướng nội, quen thuộc sân trường hoàn cảnh, người này hẳn là phù hợp bình thường không thấy được, dễ dàng bị xem nhẹ là thủ. Hoặc là tận lực giấu từ bản thân, hoặc là bản thân liền ở vào sân trường xã giao biên giới, không ai sẽ chú ý tới hắn. Hai người xế chiều hôm đó lại lần nữa tiến vào chiếm giữ trường học. Lần này không còn cực hạn tại Lưu Vĩ cùng Lý Chiết bạn học cùng lớp, mà là đem loại bỏ phạm vi mở rộng đến toàn bộ cấp 3, nhất là những cái kia lúc trước tham viếng bên trong bị sơ lược học sinh, thành tích trung đẳng chết xuống dưới, không thích nói chuyện, độc lai độc vãng, còn có qua bị Trường Siêu khi dễ ghi chép người. Loại bỏ công việc so trong tưởng tượng càng rườm rà. Bọn hắn đầu tiên là tại giáo học lâu hành lang bên trong ngăn lại nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi học sinh, lại tại phòng ăn nơi hẻo lánh tìm đơn độc ăn cơm học sinh nói chuyện, thậm chí lợi dụng tự học buổi tối khoảng cách, ở phòng học cửa sau quan sát những cái kia luôn luôn ngồi tại hàng cuối cùng, cúi đầu trầm mặc thân ảnh. Đại đa số học sinh đối mặt cảnh sát hỏi thăm đều lộ ra khẩn trương, hoặc là lắc đầu nói không biết hoặc là nhỏ giọng thầm thì chưa thấy qua có người dùng cũ điện thoại, ngẫu nhiên có mấy cái nói nghe qua đồng học nghị luận hắt thẻ cũng nói không nên lời cụ thể là ai tại dùng. Liên tục 2 ngày xuống tới, Lục Dã laptop bên trên chỉ nhớ giải rác mấy hàng mơ hồ manh mối, phần lớn là có người ở bên ngoài trường tiệm văn phòng phẩm gặp qua bán hắt thẻ, giống như có cái nam sinh đều ở thao trường nơi hẻo lánh gọi điện thoại, cái này không cách nào xác minh tin tức. Tôn Kiến Quân xoa mỏi như bà bay, dựa vào tại giáo học lâu trên vách tường thở dài, sân trường này phòng trong hướng học sinh nhiều lắm, chỉ độ cao 3 liền có 10 cái phù hợp độc lai độc vãng đặc thủ, cũng không thể cả đám đều tra một lần a. Lục Dã không nói chuyện, ánh mắt rơi vào cách đó không xa quầy bán quà vặt, kia là trong sân trường địa phương náo nhiệt nhất một trong, cũng là kỹ thuật tổ đánh dấu hát phim hoạt hình nói tín hiệu mạnh nhất khu vực. Hắn đang muốn đi qua đó xem, sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, quay đầu lúc, chỉ gặp một cái ghim thấp đuôi ngựa, mặc xanh trắng đồng phục nữ sinh đứng tại cách đó không xa, hai tay nắm chặt quai đeo cặp sách, ánh mắt trốn tránh lại dẫn một chút do dự. "Đồng học, có chuyện gì không?" Lục Dã chậm lại ngữ khí, tận lực để nét mặt của mình lộ ra ôn hòa. Hắn chú ý tới nữ sinh đồng phục ống tay áo dính lấy một điểm mực nước, trước ngực trường học bài viết lớp 12, 2, ban Lâm Hiểu. Lâm Hiểu cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn một phía, xác nhận không ai chú ý bên này về sau, mới bước nhỏ tới đây, thanh âm nhẹ giống mưa kêu, "Cảnh sát thúc thúc, ta giống như gặp qua các ngươi nói dùng cũ điện thoại gọi điện thoại người, nhưng các ngươi có thể bảo chứng không nói cho người khác biết là ta nói sao?" "Đương nhiên." Lục Dã lập tức từ trong túi móc ra laptop, "Chúng ta tuyệt đối giữ bí mật, ngươi từ từ nói." Lâm Hiểu đầu ngón tay còn tại có chút phát run, nàng cúi đầu nhìn mình chằm chằm giày thể thao, hồi ức nói, chính là vụ án phát sinh một ngày trước trạm vào tối, đại khái hơn 6 giờ đi, ta đi quầy bán quà vật mua bút, lúc đi ra nghĩ vây quanh đằng sau ném rất rưởi, quầy bán quà vật đằng sau chất thành thật nhiều thùng giấy, tia sáng không tốt lắm. Sau đó ta liền thấy một cái nam sinh ngồi xổm ở thùng giấy bên cạnh, đưa lưng về phía ta gọi điện thoại, cầm trong tay không phải trí năng cơ, là loại kia rất cũ kỹ thằng chốt, màu đen ấn khóa đều mài đến tỏa sáng. Hắn thanh âm nói chuyện lớn sao? Ngươi nghe được cái gì sao? Tôn Kiến Quân vội vàng truy vấn. Không nghe rõ, hắn đè ép cuống họng nói, hình như rất sợ bị người nghe thấy. Lâm Hiểu lắc đầu, lại bổ sung, ta lúc đầu nghĩ đi nhanh lên, kết quả hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, ta dọa đến trốn đến thùng giấy đằng sau. Chờ ta lại thăm dò thời điểm, hắn đã cúp điện thoại, chính hướng bốn phía nhìn, ánh mắt đặc biệt cảnh giác, tựa như tại xác nhận có người hay không nhìn thấy hắn. Về sau hắn đưa di động nhét vào đồng phục túi, bước nhanh hướng khu ký túc xá đi. Ngươi có thể nhận ra nam sinh kia là ai chăng? Lục Dã bút dừng ở laptop bên trên, đầu ngón tay có chút căng lên. Hẳn là lớp bên cạnh Vương Tử. Lâm Hiểu ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo không xác định, nhưng lại rất khẳng định, hắn kiểu tóc rất đặc biệt, phía trước lưu lại rất dài tóc cắt ngang trán, che khuất nửa gương mặt, mà lại hắn tổng mặc một bộ màu xám áo khoác, ngày đó ta nhìn thấy nam sinh xuyên chính là món kia, ta trước đó trong hành lang cùng hắn đụng gặp một lần, hắn giúp ta nhặt qua rơi trên mặt đất bút ký, cho nên có chút ấn tượng. Vương Tử. Lục Dã trong lòng đống nhiên trầm xuống, cái tên này hắn không phải lần đầu tiên nghe được. Sớm tại ban sơ loại bỏ Trương Siêu quan hệ xã hội lúc, chủ nhiệm lớp liền đề cập qua cái này học sinh, tính cách cực độ hướng nội, cơ hồ không có bằng hữu gì, chỗ ngồi lâu dài ở phòng học hàng cuối cùng, thành tích kẹt tại tuyến hợp lệ bên dưới, thuộc về loại kia ném vào trong đám người liền không tìm được học sinh. Càng mấu chốt chính là, lúc ấy chủ nhiệm lớp còn đề cập tới một câu, Trương Siêu trước kia tổng khi dễ Vương Tử, cho hắn lên ngoại hiệu gọi câm điếc, có một lần còn đem Vương Tử huyền huyễn tiểu thuyết xé, Vương Tử cũng không có dám phản kháng. Chỉ là khi đó Vương Tử tồn tại cảm thực sự quá thấp, tăng thêm vụ án phát sinh đêm đó, hắn cùng túc xá bốn cái nam sinh đều nhất trí làm chứng, Vương Tử đêm hôm đó không có từng đi ra ngoài, ăn cơm tối xong liền về ký túc xá làm bài tập, đại khái 10 giờ rưỡi đi ngủ, chúng ta nửa đêm đi tiểu đêm thời điểm còn chứng kiến hắn nằm ở trên giường. Cho nên điều tra viên lúc ấy không có đem hắn liệt vào trọng điểm, chỉ là đơn giản làm cái ghi chép. Lập tức điều Vương Tử tư liệu. Lục Dã lôi kéo Tôn Kiến Quân hướng trường học văn phòng đi, bước chân so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi, nếu như Lâm Hiểu nói là sự thật, kia Vương Tử hiểm nghi quá lớn, dùng cũ thẳng chốt, tận lực trốn tránh người gọi điện thoại, bị Trường Siêu trường kỳ khi dễ, còn phù hợp hướng nội, quen thuộc sân trường chắc tả, tất cả manh mối đều đối mặt. Trường học trong văn phòng, thầy chủ nhiệm lật ra Vương Tử hồ sơ túi, tài liệu bên trong hơi mỏng bài trang, Vương Tử, 17 tuổi, lớp 12, 6, ban học sinh, hộ tịch tại Lân Cận Thị huyện thành, phụ mẫu lâu dài tại Quảng Đông làm công, từ nhỏ đi theo nãi nãi sinh hoạt, người giám hộ phương thức liên lạc đăng ký chính là nãi nãi lao niên số điện thoại. Trong hồ sơ lời bình phần lớn là tính cách trầm mặc, có thể tuân thủ kỷ luật, học tập thái độ duy nhất đặc thù ghi chép là lớp 10 học kỳ sau. Hắn bởi vì bị đồng học khi dễ hướng lao sư xin giúp đỡ qua một lần, nhưng không nói cụ thể là ai khi dễ hắn, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Hắn bình thường ở trường học ngoại trừ lên lớp, sẽ còn đi địa phương khác sao? Lục Dã hỏi thầy chủ nhiệm. Giống như thích đi thao trường phía tây cũ khán đài, có đôi khi nghỉ trưa sẽ thấy hắn ở nơi đó ngồi đọc sách, đều là chút huyền huyễn, kinh khủng loại tiểu thuyết. Thầy chủ nhiệm hồi ức nói, hắn không quá cùng người giao lưu, trong lớp hoạt động cũng rất ít tham gia, trong túc xá đồng học cùng hắn cũng không quen, đều nói hắn một ngày không nói được 3 câu nói. Càng là hiểu rõ, Lục Dã càng cảm thấy Vương Tử hiểm nghi khó tiêu. Một cái trường kỳ bị khi phụ lại ẩn nhận không phát hướng nội học sinh, trong tay có chưa thực tên cũ điện thoại, còn tại vụ án phát sinh một ngày trước tận lực trốn tránh người gọi điện thoại, cái này phía sau tuyệt đối không đơn giản. Mà mấu chốt nhất đột phá khẩu chính là cái kia nhìn như không có kẽ hở không ở tại chỗ chứng minh, cùng ký túc xá đồng học thống nhất lời chứng. Lần nữa hỏi thăm Vương Tử cùng ký túc xá đồng học. Lần này, điều tra viên cải biến sách lược, không còn trực tiếp hỏi Vương Tử có hay không tại, mà là thẩm vấn phát đêm hôm đó trong túc xá chi tiết, tỉ như ai mấy điểm ngủ, ban đêm có người hay không đi tiểu đêm, có nghe hay không đến cái gì dị thường độc tĩnh. Thách ra hỏi một chút, chi tiết liền cung cấp. Có người nói Vương Tử rất sớm đã ngủ, có người nói không nhớ rõ hắn trở về lúc nào, còn có người hàm hồ nói xong giống nghe được hắn nửa đêm xuống giường thanh âm. Bọn hắn căn cứ chính xác tử, trở nên không còn kiên định như vậy. Đột phá khẩu xuất hiện. Chương 163, ngụy chứng vết rách chương 163, ngụy chứng vết rách Vương Tử cùng túc xá 4 tên học sinh bị dần dần mời đến phòng làm việc tạm thời, Lục Giá tự mình phụ trách thẩm vấn ký túc xá dài Tôn Hạo, cái này mặc tắm đến trắng bệnh đồng phục, hai tay từ đầu đến cuối nắm chặt góc áo nam sinh, từ vào cửa lên liền rõ ràng lấy rõ ràng có gấp, là trong mọi người nhìn dễ dàng nhất đột phá đối tượng. Tôn Hạo, ngươi là ký túc xá dài ấn trường học quy định, đến nhìn chằm chằm mọi người về ngủ tình huống a. Bình thường ai mấy điểm về ký túc xá, có hay không đêm không về ngủ, trong lòng ngươi đại khái đều nắm chắc, đúng không? Lục Giá không có vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề, mà là dùng tùy ý ngữ khí rút ngắn khoảng cách, ánh mắt lại lặng lẽ quan sát đến Tôn Hạo phản ứng. Tôn Hạo dưới bờ vai ý thức kéo căng, đầu ngón tay tại góc áo bên trên bóp ra nếp lớn, thanh âm mang theo một tia phát run, "Ừm, không sai biệt lắm. Mỗi ngày trước khi ngủ ta sẽ quét mắt một vòng giường ngủ, xác nhận tất cả mọi người tại. Kia vụ án phát sinh đêm hôm đó, Vương Tử là mấy điểm về túc xá?" Lục Giá vấn đề rốt cục rơi xuống hạch tâm, ngữ khí nhưng như cũ bình ổn, không cho đối phương quá căng thẳng thời gian. "Liền tắt đèn trước nửa giờ đi." Cùng mình cũng không kém nhiều lắm, hắn bình thường đều là cái giờ này về. Tôn Hạo ánh mắt trôi hướng mặt đất, không dám cùng Lục Giá đối mặt. Hắn về ký túc xá sau làm cái gì? Ngươi nhìn thấy sao? Lục Giá tiếp tục truy vấn, từng bước ép sát. Liền rửa mặt, sau đó cầm trên áo ngủ giường. Hẳn là đi ngủ. Tôn Hạo trả lời bắt đầu trở nên mờ, ngữ tốc cũng chậm lại. Hẳn là. Lục Giá bắt lấy cái này mơ hồ từ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngươi nhìn xem hắn nằm xuống. Vẫn là chỉ là nghe thanh âm phán đoán. Tôn Hạo cái trán toát ra mồ hôi mịn, tay bắt chéo sau lưng lặng lẽ cọ sát. Trên lệnh. Không sai biệt lắm là nhìn. Ta lúc ấy tại thu thập bàn đọc sách, ngẩng đầu thời điểm, hắn đã nằm ở trên giường đắp kín mền. Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút, Vương Tử ngủ lấy trải vẫn là dưới giường. Lục Giá đột nhiên ném ra ngoài chi tiết vấn đề, xáo trộn Tôn Hạo ký ức tiết ấu. Bên trên. Giường trên, dựa vào ban công bên kia giường ngủ. Tôn Hạo cơ hồ là thốt ra, hiển nhiên đối ký túc xá bố cục rất quen thuộc. Ngươi đây. Ngươi ngủ đây. Ta ngủ hắn đối diện dưới giường, vừa vặn đối giường của hắn bị. Đã chính đối. Ngươi nhất định có thể thấy rõ hắn có phải thật vậy hay không ngủ thiếp đi a. Lục Giá ngữ khí rốt cục nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, hắn bình thường đi ngủ ngáy ngủ sao? Hoặc là nói chuyện hoang đường. Vụ án phát sinh đêm đó ngươi đã nghe chưa? Vấn đề này để Tôn Hạo trong nháy mắt tạm ngừng, hắn há to miệng, nửa ngày không nói ra lời nói, cuối cùng mới hàm hồ nói, giống như không đánh đi. Ta ngày đó hơi mệt, không có quá chú ý những thứ này. Vừa dứt lời, hắn mồ hôi đã theo gương mặt trượt đến cằm. Lục Giá không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, ngược lại lời nói xoay chuyển, nhắc lên một cái khác không quan hệ lại mấu chốt chi tiết, đúng rồi. Vụ án phát sinh đêm đó, các ngươi lầu ký túc xá có phải hay không có chút nhao nhao? Ta nghe nói dưới lầu về sau tới xe cảnh sát, tiếng còi cảnh sát rất vang lên, ngươi đã nghe chưa? Tôn Hạo rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ tới sẽ hỏi cái này, vô ý thức gật đầu, à, giống như, tựa như là có chút. Đại khái sau nửa đêm đi, ta bị đánh thức qua một lần, mơ hồ nghe được còi cảnh sát thanh âm. Khi đó Vương Tử đang làm gì? Lục Giá lập tức truy vấn, hắn cũng bị đánh thức sao? Hay là một mực ngủ không có động tĩnh? Hắn hẳn là ngủ thiếp đi. Ta không nghe thấy hắn có động tĩnh. Tôn Hạo ánh mắt triệt để luống cuống, bắt đầu tả hữu tránh né, hai tay nắm càng chặt hơn, đốt ngón tay đều liệt bạch. Tôn Hạo, Lục Giá thanh âm đột nhiên trầm xuống, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ nghiêm túc, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, con mắt chăm chú khóa lại Tôn Hạo. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, giả mạo chứng là minh xác hành động trái luật, hình pháp bên trong có chuyên môn điều khoản, nhẹ thì tiền phạt, câu lưu, nặng thì phải bị trách nhiệm hình sự. Ngươi bây giờ lớp 12, lập tức sẽ thi đại học, vì một cái không nhất định đáng giá bao che người, hủy tiền đồ của mình, ngươi cảm thấy đáng ra không? Ta. Tôn Hạo sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bờ môi bắt đầu không bị khống chế run rẩy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nguyên bản căng cứng bả vai cũng sụt xuống, cả người đều tại có chút phát run. Lục Giá thấy thế, không có tiếp tục tạo áp lực, mà là chậm lại ngữ khí, nhưng như cũng mang theo phân lượng, chúng ta đã nắm giữ chứng cứ, có thể chứng minh Vương Tử vụ án phát sinh đêm đó căn bản không tại ký túc xá. Hiện tại ngươi chủ động nói thật, thuộc về chủ động phối hợp điều tra, sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng nếu như chờ chúng ta tra rõ ràng ngươi cùng cái khác mấy cái cùng phòng, đều muốn bởi vì bao che bị liên lụy, cái này hậu quả, các ngươi nhận gánh nổi sao? Câu nói này triệt để đánh sụp Tôn Hạo tâm lý phòng tuyến. Hắn bỗng nhiên hít mũi một cái, mang theo tiếng khóc nức nở hô lên, cảnh sát thúc thúc. Ta nói thật. Vương Tử hắn. Cái kia muộn căn bản không phải tắt đèn trước trở về. Ta nửa đêm lúc tỉnh mắt nhìn điện thoại, đều nhanh 2 điểm hắn mới rón rén mở cửa đi vào, trên thân còn mang theo điểm thổ mùi tanh. Sáng ngày thứ 2 hắn vừa tỉnh liền đem chúng ta mấy cái gọi vào một chỗ, câu chúng ta nói nếu như cảnh sát hỏi tới, liền nói hắn cả đêm đều tại ký túc xá. Còn uy hiếp chúng ta. Hắn làm sao uy hiếp ngươi nhóm? Lục Giá lập tức truy vấn. Tôn Hạo trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, nước mắt rốt cục rơi xuống, hắn nói trường học cũ lâu bên trong cái kia vong linh, hận nhất người hay lắm miệng. Nếu là chúng ta đem hắn đi ra sự tình nói ra, vong linh liền sẽ tìm tới chúng ta. Còn trước khi nói có người không tin, về sau liền đều ở cũ lâu phụ cận nhìn thấy bóng đen. Chúng ta đều sợ đáp ứng. Cũ lâu vong linh truyền thuyết. Lục Dã lông mày trong nháy mắt cau chặt, nguyên lai Vương Tử không phải dựa vào man lực uy hiếp, mà là lợi dụng trong sân trường lưu truyền kinh khủng truyền thuyết, bắt lấy các học sinh sợ hãi tâm lý, để bọn hắn cam tâm tình nguyện hỗ trợ giả mạo chứng. Cái này nhìn như trong trầm mặc hướng thiếu niên, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng hữu tâm hơn mà tính toán. Chương 164, Ngụy Chứng Băng Tích chương 164, Ngụy Chứng Băng Tích Tôn Hạo sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, như bị rút khô máu đồng dạng. Hắn miệng mở rộng, trong cổ họng phát ra khanh khách rất nhỏ tiếng vang, ánh mắt hoảng sợ tại Lục Dã cùng ghi chép viên ở giữa vừa đi vừa về di động, trên trán tầng kia mồ hôi mịn cấp tốc hội tụ thành mồ hôi, thuận thái dương lăn xuống tới. Ta. Môi hắn run rẩy đến kịch liệt, câu kia ta nói tại bên miệng đảo quanh, làm thế nào cũng nôn không hoàn chỉnh. Giả mạo chứng hậu quả, cảnh sát thúc thúc mới vừa nói pháp luật trách nhiệm tiền đồ hủy hết những này từ, giống gánh nặng ngàn cân đồng dạng đặt ở hắn non nớt trên bờ vai. Lục Dã không có thúc hắn, chỉ là dùng bình tĩnh lại không thể nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn, gây áp lực cho hắn, cũng cho hắn một điểm tiêu hóa sợ hãi thời gian. Trong phòng thẩm vấn không khí phảng phất đọc lại, chỉ còn lại Tôn Hạo thô trọng lại đè nén tiếng thở dốc, còn có góc tường cái kia cũ kỹ đồng hồ kim dây đi lại cùng cụ tâm thanh, mỗi một âm thanh đều đập vào trong tâm khảm của hắn. Tôn Kiến Quân ở một bên, ôm cánh tay, lông mày vặn phải chết gấp. Hắn mặc dù tính tình gấp, nhưng cũng biết loại thời điểm này làm cho thật chặt ngược lại khả năng chuyện xấu. Hắn nhẫn mại tính tình, nhìn trước mắt cái này rõ ràng bị sợ vỡ mật học sinh em bé, trong lòng lại là khí lại là bất đắc dĩ. Khí chính là những hài tử này không phải là không phần, bất đắc dĩ chính là bọn hắn cũng là bị cuốn tiến cái này bực mình sự tình bên trong. Thời gian một giây quá khứ. Tôn Hạo nước mắt rốt cục nhịn không nổi, từng viên lớn đến rơi xuống, nệ đang tra hỏi thất lạnh buốt trên mặt bàn. Hắn nâng lên cánh tay, dùng đồng phục tay áo loạn xạ lau mặt, thút thít, bả vai một đứng thẳng. Cảnh sát thúc thúc. Hắn rốt cục nghẹn ngào mở miệng, thanh âm nhỏ đến giống muốt đều. Ta nói thật. Vương Tử hắn. Cái kia muộn. Sát thực đã khuya mới trở về. Rất chế. Lục Dã thanh âm vẫn như cũ bình ổn, nhưng thân thể hơi nghiêng về phía trước, bắt giữ lấy mỗi một chữ. Không. Không biết cụ thể mấy điểm. Tôn Hạo lắc đầu, nước mắt rưng rưng, ta kia lúc sau đã ngủ thiết đi. Là về sau. Về sau đại khái nửa đêm, ta giống như bị nẹn nước tiểu tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy hắn đối diện cái kia giường trên là trống không. Chăn mền đều không có trải rộng ra. Người xác định. Thấy rõ ràng rồi. Tôn Kiến Quân nhịn không được xác nhận nói. Ừm. Tôn Hạo dùng sức chút đầu, lầu ký túc xá đạo quang năng xuyên tấu vào một điểm, ta thấy được giường chiếu là trống không. Ta lúc ấy còn buồn bực một chút, nghĩ thầm Vương Tử tiểu tử này nửa đêm chạy đi đâu rồi. Nhưng buồn ngủ quá, xoay người lại ngủ thiết đi. Sáng ngày thứ hai đâu? Hắn trở về lúc nào? Trạng thái gì? Ngày thứ hai. Ta lúc tỉnh, hắn đã ở trên giường, mặc quần áo co lại trong chăn, giống như không ngủ an tâm dáng vẻ. Tôn Hạo nhớ lại, trong đôi mắt mang theo nghĩ mà sợ, sau đó chờ chúng ta đều tỉnh dậy, hắn liền đem chúng ta kéo qua một bên, từng bước cầu chúng ta. Làm sao cầu? Nguyên thoại nói thế nào? Lục Dã truy vấn chi tiết, điều này rất trọng yếu. Hắn liền còn kém cho chúng ta quỳ xuống. Tôn Hạo thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hắn nói hắn tối hôm qua ra ngoài làm chuyện lớn, nhưng không thể nói là chuyện gì. Hắn nói nếu như cảnh sát đến hỏi, ngàn bạn muốn nói hắn một mực tại ký túc xá, tắt đèn trước ngay tại, một đêm đều không có từng đi ra ngoài. Hắn còn nói, Tôn Hạo nói đến đây, đông nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra cực độ sợ hãi thần sắc, phảng phất nhớ ra cái gì đó cực kỳ đáng sợ sự tình. Hắn còn nói cái gì? Lục Dã chăm chú nhìn hắn. Hắn nói, Tôn Hạo thanh âm ép tới thấp hơn, còn vô ý thức quay đầu nhìn một chút cổng, giống như sợ có người nghe lén. Hắn nói, cũ lâu cái kia treo ngược học tỷ, oan hồn bất tán, hận nhất lắm một người, nếu là ai đem hắn nói ra, nàng ban đêm liền sẽ tìm đến ai, nói không chừng sẽ giống kéo Trương Siêu đồng dạng. Hắn không dám nói thêm gì đi nữa, nhưng ý tứ đã không thể minh bạch hơn được nữa. Vương Tử không chỉ có lợi dụng đồng học nghĩa khí, càng lợi dụng sâu thực tại bọn hắn nội tâm, đối cái kia sân trường chuyện lạ sợ hãi, đến mức bách bọn hắn giảm bảo chứng. Một chiêu này, đối với một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh cấp 3 tới nói, quả thực là uy hiếp chí mạng. Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh cùng phẫn nộ. Cái này Vương Tử, tâm tư ác độc, lợi dụng sợ hãi điều khiển lòng người thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ở độ tuổi này nên có giới hạn. Hắn cụ thể là thế nào cùng mỗi người các ngươi nói? Từng bước tìm, vẫn là nói một lượt. Lục Dã cần cố định mỗi một chi tiết nhỏ. Từng bước. Tôn Hạo nói, hắn trước tìm ta, bởi vì ta là ký túc xá giải. Sau đó lại tìm Tiểu Lý, Tiểu Lưu. Cùng chúng ta mỗi người đều là nói riêng nói nội dung đều không khác mấy, chính là sợ làm chúng ta sợ không cho phép nói ra. Các ngươi liền đều đáp ứng. Ừm. Tôn Hạo xấu hổ mà túi thấp đầu. Chúng ta đều sợ a. Trương Siêu chết được như vậy tà dị. Ai không sợ a? Mà lại Vương Tử Bình lúc mặc dù không thích nói chuyện, nhưng hắn nói câu nói như thế kia thời điểm, ánh mắt đặc biệt dò người. Không giống nói đùa. Sợ hãi, thành phong tỏa chân tướng bức chắc nhất xiềng xích. Cho nên, vụ án phát sinh đêm đó, Vương Tử cụ thể là mấy điểm rời đi túc xá, các ngươi kỳ thật cũng không biết. Chỉ biết là hắn nửa đêm không tại, buổi sáng lại xuất hiện. Là Tôn Hạo nhỏ giọng trả lời, chúng ta chỉ biết là hắn không có ở ký túc sáng ngủ, nhưng cụ thể khi nào thì đi trở về lúc nào, thật không có người biết. Đầy đủ. Những này lời chứng đã đủ để triệt để lật đổ vương tử kia nhìn như kiên cố không ở tại chỗ chứng minh. Hắn gây án thời gian trở nên phi thường đầy đủ cùng tự do. Lục Giá để Tôn Hạo tại một lần nữa chế tác chi tiết phản ứng tình huống ghi chép bên trên ký tên ấn thủ ấn. Toàn bộ quá trình, Tôn Hạo tay một mực tại run. Đưa tiễn thất hồn lạc phách Tôn Hạo, Tôn Kiến Quân thật dài thở một hơi, mang câu, mẹ nó. Cuối cùng cậy mở một cái lỗ hổng. Cái này vương tử, thật mẹ hắn là kẻ gây họa. Lục Giá tâm tình lại cũng không nhẹ nhõm. Đột phá ngụy chứng cố nhiên là mấu chốt tiến triển, nhưng vương tử lợi dụng vong linh tiến hành đe dọa chuyện này bản thân, lại cho vụ án bịt kín một tầng càng quỷ dị hơn sát thái. Hắn đối cái kia truyền thuyết hiểu rõ cùng lợi dụng, đơn giản đến làm cho người giận sôi tình trạng. Cái này phía sau, thật chỉ là một mình hắn đoán hận đơn giản như vậy sao? Đi, lão Tôn, Lục Giá đứng người lên, nên đi chiếu cố mặt khác mấy vị chứng nhân. Có Tôn Hạo đột phá khẩu, còn lại không khó lắm. Tiếp xuống hỏi thăm quả nhiên thuận lợi rất nhiều. Điều tra viên môn phân biệt tìm được túc xá mặt khác ba tên học sinh. Mới đầu, bọn hắn còn muốn kiên trì lúc đầu lời chứng, nhưng khi cảnh sát Minh xác điểm ra đã biết vương tử nửa đêm không tại ký túc xá, đồng thời hắn dùng vong linh truyền thuyết uy hiếp lớn nhà giả mạo chứng sự thật về sau, mấy người thiếu niên này tâm lý phòng tuyến lần lượt sụp đổ. Bọn hắn thuyết pháp cùng Tôn Hạo cơ bản giống nhau, đều là bị vương tử đơn độc uy hiếp đe dọa, bởi vì sợ mà bị ép nói láo. Đối với vương tử đêm đó chân thực hành tung, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết. Tất cả ngụy chứng đều bị triệt để lật đổ. Vương tử hiểm nghi kịch liệt lên cao, hắn từ một cái có được hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh người đứng xem, trong nháy mắt biến thành có đầy đủ gây án thời gian, đồng thời trăm phương ngàn kế che giấu hành tung trọng đại người hiểm nghi. Trong trung tâm chỉ huy, đội trưởng Chu nghe các đạo nhân mã báo cáo, đồng nhiên vô bàn một cái, thanh âm chém đinh chặt sát, thu lưới. Bắt người. Chương 165, thu lưới cùng rằng co chương 165, thu lưới cùng rằng co vương tử là tại thư viện bị tìm tới. Hắn chính ngồi ở trong góc nhìn một bản thật dày trang bìa âm trầm tiểu thuyết, nhìn thấy cảnh sát tiến đến, hắn sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu xuống, khép lại sách, không có chút nào phản kháng, yên lặng đi theo. Trong phòng thẩm vấn, vương tử cúi đầu, hai tay đặt ở trên đầu gối, ngón tay rào rất chặt. Hắn vẫn là bộ kia trầm mặc ít nói bộ dáng, nhưng trong ánh mắt không có bình thường nhát gan, ngược lại có một loại nhận mệnh bình tĩnh. Vương tử, Lục Giá mở miệng trước, không có trực tiếp hỏi bản án, nghe nói ngươi thích xem cái này tiểu thuyết. Vương tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện, lại cúi đầu. Trong sách thế giới rất đặc sắc, có thể khoái y ân cửu, có thể thay trời hành đạo, đúng không? Lục Gia nói tiếp, nhưng thế giới hiện thực, có thế giới hiện thực quy tắc. Giết người, liền muốn nhận gánh trách nhiệm. Vương tử thân thể có chút run một cái. Vụ án phát sinh đêm hôm đó, ngươi đi đâu vậy rồi? Tôn Kiến Quân trực tiếp hỏi. Tại ký túc xá. Vương tử thanh âm rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng. Ký túc xá đồng học cũng không phải nói như vậy. Tôn Kiến Quân đem những học sinh khác căn cứ chính xác từ ghi chép đẩy lên trước mặt hắn, bọn hắn nói ngươi đã khuya mới trở về, còn cầu bọn hắn giúp ngươi nói láo. Vì cái gì? Vương tử nhìn xem những cái kia ghi chép, sắc mặt tái nhợt bạch, cắn chặt bờ môi, không nói. Cái kia 139 mở đầu số điện thoại là của ngươi chứ? Lục Gia xuất ra trò chuyện ghi chép, vụ án phát sinh một ngày trước ban đêm, ngươi phân biệt cho Lưu Vi cùng Lý Chiết gọi điện thoại, nói cái gì? Vương tử bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại tiếp tục che giấu. Cái gì số điện thoại? Ta không biết. Cần cầm đi làm kỹ thuật giám định sao? Nhìn cái số kia cuối cùng xuất hiện vị trí, cùng ngươi vào lúc ban đêm hoạt động quỹ tích có thể hay không đối đầu? Lục Gia bình tĩnh hỏi. Vương tử lại không nói, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Cũ lâu trên tường chữ, bút họa quen thuộc cùng ngươi tuần nhớ bản bên trên chữ rất giống, ngươi giải thích thế nào? Trương Siêu khi dễ ngươi rất lâu, đúng hay không? Cười cha mẹ ngươi không ở bên người, cười bà ngươi, còn làm hư ngươi đổ vật. Lưu Vĩ cùng Lý Chiết đã bàn giao ngươi mới là chủ mưu, đúng hay không? Liên tiếp vấn đề, giống trọng truy đồng dạng đập tới. Chứng cứ từng kiện bày ra đến, ngụy chứng bị bạch trần, hoang ngôn bị đâm thủng. Vương tử tâm lý phòng tuyến, tại những này không thể cãi lại sự thật trước mặt, bắt đầu một chút xíu sụp đổ. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Rốt cục, hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, không còn là bình tĩnh, mà là kiềm chế tới cực điểm thống khổ cùng phẫn nộ. Vâng, là ta làm. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, Trương Siêu hắn đang chết. Hắn dựa vào cái gì như vậy khi dễ người? Dựa vào cái gì? Thanh âm của hắn khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại tràn đầy hận ý cho nên ngươi liền giết hắn. Còn lợi dụng vong linh truyền thuyết ngụy trang hiện trường, để Lưu Vĩ cùng Lý Chết giúp ngươi đánh nhiệm trợ. Lục Gia truy vấn. Vương tử thở hổn hển, ánh mắt trở nên có chút điên cuồng, không chỉ là ta, bọn hắn cũng có phần. Lưu Vĩ đã sớm muốn dạy dỗ hắn, Lý Chết cũng bị hắn đoạt lấy đồ vật. Chúng ta đều là giống nhau, đều là bị hắn dẫm tại dưới chân người. Chúng ta chỉ bất quá liên thủ cầm lại một điểm công đạo. Liên thủ? Lưu Vĩ cùng Lý Chết trước đó lẫn nhau lên án, nguyên lai đều là tại hiểm hộ cái này chân chính chủ mưu, hoặc là ba người bọn họ ở giữa còn có phức tạp hơn hợp tác cùng phản bội. Chân tướng tựa hồ xa so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp cùng âm u. Trong phòng thẩm vấn, Vương tử cảm xúc triệt để mất khống chế, khi thì khóc ròng ròng, khi thì cắn răng nghiến lợi chửi mắng. Ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần tối xuống. Một trận từ sân trường bá lăng đưa tới bi kịch, rốt cục mở ra nó máu tanh nhất cùng vạn mèo một tờ. Mà trận này thẩm vấn còn xa chưa kết thúc. Chương 166, vạn mèo chính nghĩa chương 166, vạn mèo chính nghĩa. Vương tử cảm xúc giống vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Hắn không còn trầm mặc, cũng không còn phủ nhận, mà là mang theo một loại gần như điên cuồng kích động, bắt đầu giảng thuật hắn cố sự. Trương Siêu hắn chính là đồ cặn bã. Các ngươi căn bản không biết hắn có bao nhiêu quá phận. Vương Tử con mắt đỏ bừng, thanh âm bởi vì kích động mà bén nhọn, hắn cười ta không có cha mẹ nuôi, là con hoàng. Cười mãi mãi ta láo hồ đồ. Đem ta tân tân khổ khổ tiết kiệm tiền mua ôn tập tư liệu ném vào nhà vệ sinh. Còn tại ta trên ghế ngược lại nhựa cao su. Những này các ngươi biết không? Các ngươi quản qua sao? Hắn hướng về phía Lục Giá cùng Tôn Kiến Quân gào thét, đọc lại đã lâu bị khuất cùng phẫn nộ triệt để bộc phát. Ta nói với lão sư qua, lão sư liền nói giữa bạn học chung lớp muốn đoàn kết, để cho ta đừng để ý đến hắn. Cùng mãi mãi ta nói, mãi mãi ngoại trừ khóc còn có thể làm gì? Không ai có thể giúp ta, ta chỉ có thể nhẫn nhịn, mỗi ngày chịu đựng. Hắn dùng sức đấm lồng ngực của mình, nước mắt nước mũi khét một mặt. Cho nên ngươi liền giết hắn? Lục Giá chờ hắn hơi bình tĩnh một chút, mới mở miệng hỏi. Không phải đâu, để hắn tiếp tục khi dễ ta, khi dễ người khác. Vương Tử thở hổn hển, trong ánh mắt có một loại vận mẹo ánh sáng, dựa vào cái gì người xấu có thể tiêu diêu tự tại, người tốt liền muốn chịu tội. Trên sách không phải như thế biết, trên sách nói thiện ác có báo, đã không người đến báo, vậy ta liền tự mình đến. Hắn lo dịp đã lâm vào cực đoan cùng bản thân thôi miên trạng thái. Ngươi là thế nào kế hoạch? Lục Giá tiếp tục hỏi. Ta đã sớm nghĩ kỹ. Vương Tử lau mặt, ngữ khí bỗng nhiên trở nên tỉnh táo chút, loại này tỉnh táo ngược lại càng khiến người ta cảm giác đến đáng sợ, ta biết cũ lâu truyền thuyết, rất nhiều người đều sợ cái kia. Ta liền muốn, ở nơi đó độc thủ, không còn gì tốt hơn. Coi như bị người phát hiện, cũng có thể giao cho quỷ hồn. Lưu Vĩ cùng Lý chết đâu? Ngươi làm sao đem bọn hắn kéo vào được? Lưu Vĩ, hắn chính là cái hèn nhát. Mỗi ngày bị Trương Siêu mắng cũng không dám lên tiếng, trong lòng hận muốn chết, lại không có can đảm làm cái gì. Vương Tử nhíu môi, ngữ khí mang theo khinh thường, ta tìm tới hắn, nói với hắn nghĩ biện pháp giải quyết triệt để Trương Siêu, hắn ngay từ đầu dọa sợ, không dám. Ta liền hù dọa hắn, nói Trương Siêu lần sau có thể muốn đánh gãy chân hắn, còn nói ta biết cũ lâu làm sao đi bảo, cam đoan bạn vô nhất thất. Lý chết đâu? Hắn giống như không có như vậy hận Trương Siêu. Lý chết. Hắn là cái con mọt sách, nhát gan, nhưng là hắn thầm mến Tuần Thiến, Trương Siêu giả quấn lấy Tuần Thiến, trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Vương Tử cười nhạt một chút, ta nói với hắn, Lưu Vi đã đáp ứng, liền thiếu người hỗ trợ viết mấy chữ, trắng tăng thanh thế, hù dọa xong Trương Siêu liền không sao. Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hắc hắc, kỳ thật hắn biết những chữ kia, căn bản không có tác dụng gì, ta chính là muốn đem hắn lôi xuống nước, nhiều người mới sẽ không có người hoài nghi. Hắn tâm tư chi kỳ đáo, Viễn Siêu hắn ở độ tuổi này nên có trình độ. Vụ án phát sinh đêm hôm đó, cụ thể chuyện gì xảy ra? Ta sớm tiến vào cũ lâu, giấu ở lầu 3 gian phòng kia. Vương Tử miêu tả, ngữ khí bình tĩnh giống tại nói chuyện của người khác, ta dùng công cộng điện thoại gọi cho hắn nhóm 2, để bọn hắn nghĩ biện pháp đem Trương Siêu dẫn tới. Lưu Vĩ kia ngu xuẩn, thật đúng là đem Trương Siêu lừa gạt tới. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền từ phía sau dùng dây thừng tìm chặt cổ của hắn. Vương Tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác, hắn dùng sức giãy giụa, đá ta. Lưu Vĩ phế bất kia, doa đến ở bên cạnh ngốc đứng đấy. Vẫn là Lý Chiết kịp phản ứng, giúp ta đè xuống chân của hắn. Cho nên người là ngươi tìm chết. Là ta. Vương Tử ưỡn ngực, thế mà mang theo điểm tự hào, Lưu Vĩ kia sợ dạng, hắn dám sao? Lý Chiết cũng liền chỉ dám ơn ơn chân. Một lần cuối cùng, là ta dùng sức nắm chặt. Ta nhìn hắn tắt thở. Hắn miêu tả giết người quá trình lúc cái chủng loại kia tỉnh táo cùng thậm chí có chút hưởng thụ thái độ, để Lục Giá cùng Tôn Kiến Quân phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Về sau những bố trí kia đâu? Đỏ vòng, ký hiệu, đều là ta làm. Vương Tử nói, Lưu Vĩ cùng Lý Chiết đã sớm dọa tê liệt. Ta để bọn hắn hỗ trợ đem thi thể treo lên, bọn hắn tay run dữ dội hơn, treo nhiều lần mới phủ lên. Trên tường chữ, là Lý Chiết biết, ta để hắn biết cái gì, hắn liền biết cái gì, giống như con rối. Ha ha. Hắn nở nụ cười, tiếng cười tại trong phòng thẩm vấn quanh quẩn, phá lệ khiếp người. Làm xong hết thảy, chúng ta từ phía sau phá cửa sổ hộ leo ra đi, leo tường chạy. Ta để bọn hắn về ký túc xá làm bộ đi ngủ, còn dạy bọn họ làm sao nói với người khác. Vương Tử đắc ý nói, lúc đầu thiên ý vô phùng. Nếu không phải là các ngươi không giúp cha. Hắn khai, cơ hồ đẩy nã trước đó Lưu Vi cùng Lý Chiết tất cả thuyết pháp. Hắn mới là cái kia chủ đạo người, người chấp hành, mà Lưu Vi cùng Lý Chiết càng giống là bị bức hiếp, bị lợi dụng tổng phạm. Chương 167, lời chứng rằng có chương 167, lời chứng rằng co Vương Tử khai như là đầu nhập tình tiết vụ án quả bom nặng ký, trong nháy mắt giải khai trước đây bộ phận bí ẩn, nhưng lại dẫn nổ mới mâu thuẫn. Từ hợp lý một mặt đến xem, như lối nói của hắn là thật, Lưu Vi cùng Lý Chiết trước đây biểu hiện khác thường liền có rõ ràng giải thích, Lưu Vi liều mạng ôm tội, Lý Chiết mập mờ suy đoán. Căn bản không phải chủ động gánh trách mà là bắt nguồn từ đối Vương Tử sợ hãi, bọn hắn sợ hãi cái này bị mình coi nhẹ trầm mặc người mới thật sự là tâm ngoan thủ lạt chủ mưu. Nhưng phần này khai chỗ khả nghi đồng dạng rõ ràng, Vương Tử tận lực đem mình tạo thành tỉnh táo lại trường không toàn cục chủ đạo người, lại đem Lưu Vĩ, Lý Chiết miêu tả thành nhu nhược thuận theo hiệp người đi theo. Loại tương phản mảnh liệt này, mặc dù phù hợp hắn trường kỳ kiểm chế sau khát vọng chứng minh cường đại vận mẹo tâm lý, chưa hẳn là toàn bộ sự thật. Vì xác minh chân tướng, cảnh sát lập tức một lần nữa thẩm vấn Lưu Vĩ cùng Lý Chiết. Đương hai người nghe được Vương Tử khai lúc, phản ứng hoàn toàn khác biệt, trực tiếp đem tình tiết vụ án đẩy hướng phức tạp hơn hoàn cảnh. Lưu Vĩ phản ứng là chấn kinh sau nổi giận, hắn bỗng nhiên chụp về phía thẩm vấn bản, cái chán gân xanh nô lên, gào thét phản bác, hắn đánh dám. Người rõ ràng là hắn tìm chết, là hắn cầm dây thừng bức ta đè lại Trương Siêu cánh tay, nói ta không theo liền đem ta cùng một chỗ kéo đi cũng lâu trôn. Lý Chiết cũng là bị hắn ép, bức Lý Chiết ở trên tường viết chữ. Hắn nói chúng ta dám không nghe, liền đem ba người chúng ta đều giết ném đi cũng lâu cho ăn chó hoang, hắn nói đến ra liền làm được. Lý Chiết phản ứng thì là triệt để sợ hãi sụp đổ, hắn sau khi nghe xong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thân thể khống chế không nổi phát run, bờ môi run rẩy nói không nên lời đầy đủ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mặt bàn, hai tay nắm chặt ống quần, mỗi khi Lưu Vĩ nâng lên Vương Tử buộc chúng ta hắn liền dùng sức chút đầu, dùng tứ chi động tác xác minh Lưu Vĩ thuyết pháp. Đến tận đây, ba bộ hoàn toàn mâu thuẫn thuyết pháp hình thành giằng co, Vương Tử tự nhận chủ mưu, xưng Lưu Vĩ, Lý Chiết là bị ép hiệp trợ, Lưu Vĩ xác nhận Vương Tử là chủ mưu, cường điệu mình hoàn toàn bị bức hiếp, Lý Chiết bởi vì sợ hãi không cách nào ngôn ngữ, vẹn vẹn lấy gật đầu tán đồng Lưu Vĩ lý do thoái thác. Mẹ nó, cái này ba cái danh con, không có một cái nói thật ra. Đội trưởng Chu trong phòng làm việc nôn nóng xoay quanh, nắm đấm nắm đến khanh khách vang, tất cả tránh nặng tìm nhẹ, đem giết người trách nhiệm hướng trên thân người khác đẩy, đem mình hái được sạch sẽ. Cùng đội trưởng Chu phẫn nộ khác biệt, Lục Giá duy trì tỉnh táo, rất nhanh bắt lấy phá cục mấu chốt, hiện tại nhao nhao vô dụng, đến tìm có thể xác minh bọn hắn lý do thoái thác cứng rắn chứng cứ. Vương Tử nói mình là chủ mưu, là hắn điểm chết Trương Siêu, kia kiểm tra thi thể trong báo cáo phần cổ vết dây hằn, có thể hay không từ cường độ, góc độ đánh giá ra hung thủ thân cao cùng thể lực. Vương Tử như vậy nhỏ gầy, Lưu Vĩ cao hơn hắn còn tráng, cái này nói không chừng là đột phá khẩu. Đúng. Tìm Lưu Mẫn, để nàng lại đem kiểm tra thi thể báo cáo đào nhỏ nhìn. Tôn Kiến Quân đống nhiên vô đuổi, lập tức bấm pháp y khoa điện thoại. Nửa giờ sau, pháp y Lưu Mẫn mang theo thật dày kiểm tra thi thể báo cáo cùng HD ảnh chụp đổi tới, đem tư liệu bày tại trên bàn hội nghị, chỉ vào phần cổ vết dây hằn đặc tả ảnh chụp bắt đầu chuyên nghiệp phân tích. Các ngươi nhìn, người chết phần cổ vết dây hằn là trình độ đi hướng, chiều sâu đều, phía bên phải so bên trái hơi sâu, lưới xương gãy xương trình độ nặng hơn, nói rõ hung thủ là từ phía sau lưng đột nhiên tập kích, cánh tay phát lực tập trung lại ổn định, động tác rất thẳng thắn, không có dây dưa dài dòng. Nàng dừng một chút, lại chỉ hướng đánh dấu thân cao suy đoán bản vẽ, từ vết dây hằn phát lực góc độ đến xem, hung thủ thân cao phải cùng người chết không kém nhiều, người chết Trương Siêu thân cao 175 cm, hung thủ ít nhất phải tại 170 cm trở lên, nhiều nhất không thể so sánh người chết thấp 10 cm, nếu không phát lực lúc lại bởi vì góc độ quá đột ngột, vết dây hằn sẽ hiện ra bên trên sâu hạ cạn nguyên hình, mà không phải hiện tại trình độ ngấn. Đám người lập tức so sánh ba người thân cao số liệu, Vương Tử hẹn 170 cm, hình thể hơi gầy, Lưu Vĩ hẹn 178 cm, lâu dài chơi bóng rổ, cánh tay bắp thịt rắn chắc. Chỉ từ thể lực cùng thân cao đến xem, Lưu Vĩ càng phù hợp phát lực dứt khoát, lực lượng ổn định là thủ. Lưu Mẫn khách quan bổ sung, Vương Tử mặc dù thân cao đạt tiêu chuẩn, nhưng lấy hắn hình thể, muốn tạo thành sâu như vậy vết dây hằn cùng nghiêm trọng lưỡi xương gãy xương, độ khó sẽ lớn hơn nhiều, trừ phi hắn lúc ấy ở vào cực độ phẫn nộ hoặc hưng phấn trạng thái, bộc phát ra vượt qua bình thường lực lượng. Mà điểm này lại vừa lúc cùng Vương Tử khai bên trong nhìn thấy Trương Siêu chào phúng ta, dưới sự phẫn nộ dùng sức nắm chặt dây thường thuyết pháp bộ phận ăn cướp. Nói cách khác, phần này mấu chốt vật lý chứng cứ vẫn như cũ không cách nào triệt để kết luận ai mới là hạ tử thủ người, đã không thể loại trừ Lưu Vĩ hiểm nghi, cũng không thể hoàn toàn xác minh Vương Tử thuyết pháp. Tình tiết vụ án không chỉ có không có trở lại quỹ đạo, ngược lại tại mâu thuẫn khai cùng mơ hồ chứng cứ bên trong lâm vào càng sâu mê cục. Chương 168, sợ hãi đầu nguồn. Chương 168, sợ hãi đầu nguồn. Vật lý chứng cứ tạm thời không cách nào cung cấp tính quyết định chỉ hướng, Lục Giá quyết định lại từ tâm lý phương diện đột phá. Hắn lần nữa cẩn thận xem ba người khai cùng biểu hiện. Lưu Vĩ ngay từ đầu liều mạng ôm tội, nghe được Vương Tử lên án sau trở nên kích động phẫn nộ, lên án Vương Tử là chủ mưu cũng uy hiếp bọn hắn. Lý Chiết từ đầu đến cuối nhát gan sợ phiền phức, khai mờ mờ dễ dàng bị dẫn đạo, cuối cùng cơ bản tán đồng Lưu Vĩ thuyết pháp. Vương Tử tỉnh táo, thậm chí lanh huyết, thừa nhận mình là chủ mưu, miêu tả chi tiết rõ ràng, mang theo khoe khoang thành phần, cực lực gièm pha Lưu Vĩ cùng Lý Chiết. Ba người đều đang nỗ lực dẫn đạo cảnh sát tin tưởng mình phiên bản. Lục Giang đếm thử khởi động tâm lý chắc tả cơ sở đối ba người tiến hành tổng hợp chắc tả phân tích. Công năng khởi động, cần tiêu hao tinh lực điểm 10. Phải chăng tiếp tục? Mục tiêu tăng nhiều, tiêu hao tăng lớn, là tinh lực điểm 10. Trước mắt tinh lực điểm 7, 30. Tâm lý chắc tả cơ sở vận hành bên trong, tổng hợp so với ba người khai hành vi hình thức, hơi biểu lộ kết quả phân tích tạo ra. 1. Vương Tử biểu hiện ra tỉnh táo cùng trưởng không muốn khả năng bao hàm khen đại thành phần, ý đồ tạo nên cường đại hình tượng lấy che giấu nội tâm tự ti cùng sợ hãi. Khai chi tiết rõ ràng độ cao tại bình thường hồi ức trình độ, khả năng tồn tại dự đoán bố trí hoặc quá độ đắm chìm ở bản thân tự sự. 2. Lưu Vĩ cảm xúc phản ứng mãnh liệt, từ ôm tội đến phẫn nộ lên án, chuyển biến đột nhiên, nhưng có thể bắt nguồn từ đối Vương Tử chân thực sợ hãi hoặc bị vạch trần sau bối rối. Miêu tả uy hiếp chi tiết, như ngay cả ngươi cùng một chỗ giết, phù hợp Vương Tử khả năng hành vi hình thức. 3. Lý Chiết sợ hãi cảm xúc chân thật nhất lại tiếp tục, sức phán đoán yếu, dễ thụ điều khiển, hành vi càng phù hợp bị động người tham dự là thủ. 4. Chắc tả nhắc nhở, Vương Tử cùng Lưu Vĩ khai đồng đều tồn tại bộ phận tính chân thực, nhưng đều có thể che giấu mấu chốt chi tiết lấy lợi cho mình. Chân tướng khả năng xen vào giữa hai bên. Đề nghị tìm kiếm có thể đánh tan tâm lý phòng tuyến điểm mấu chốt, như không cách nào tự viên kỳ thuyết chi tiết mâu thuẫn. Hệ thống phân tích bạch, Vương Tử cùng Lưu Vĩ đều có thể không nói toàn lời nói thật. Điểm mấu chốt ở đâu? Lục Gia nhớ tới Vương Tử khai bên trong một chi tiết, hắn nói hắn dùng công cộng điện thoại tuần tự gọi cho Lưu Vĩ cùng Lý Chiết. Nhưng kỹ thuật đội điều tra biểu hiện, cái kia thần bí dãy số gọi cho Lưu Vĩ cùng Lý Chiết thời gian, khoảng cách phi thường ngắn, cơ hồ giống là đồng thời bảy phát đồng dạng. Cái này không giống như là một cái cần tìm công cộng buồng điện thoại người thao tác hình thức, càng giống đến có chuẩn bị. Lần nữa thẩm vấn Vương Tử. Vương Tử, ngươi lặp lại lần nữa, vụ án phát sinh một ngày trước ban đêm, ngươi là thế nào liên hệ Lưu Vĩ cùng Lý Chiết? liền dùng trường học quậy bán quà vật đằng sau cái kia công cộng điện thoại a. Vương Tử trả lời rất lưu loát. Đánh trước cho ai? Đánh trước cho Lưu Vĩ, nói với hắn kế hoạch. Sau đó treo, lại gọi cho Lý Chiết. Hai lần gọi điện thoại khoảng cách bao lâu? Không bao lâu. Đại khái 5-6 phút đi. Vương Tử nghĩ nói. Người xác định. Công cộng vùng điện thoại gọi điện thoại, quay số điện thoại, trò chuyện, cúp máy, một lần nữa quay số điện thoại. 5-6 phút đủ sao? Đủ. Đủ đi. Vương Tử ánh mắt lóe lên một cái. Nhưng chúng ta tra được trò chuyện ghi chép biểu hiện, gọi cho Lưu Vĩ cùng gọi cho Lý Chiết hai điện thoại, khoảng cách không đến một phút. Ngươi giải thích thế nào? Lục Gia ném ra vấn đề mấu chốt. Vương Tử ngây ngẩn cả người, miệng mở rộng, nhất thời đáp không được. Hắn hiển nhiên không ngờ tới cảnh sát có thể tra được như thế mảnh thời gian điểm. Ta nhớ lầm. Hắn nói bên co, có thể là đánh xong Lưu Vĩ, lập tức liền gọi cho Lý Chiết. Lập tức là bao lâu? Công cộng điện thoại không cần một lần nữa quay số điện thoại sao? Vương Tử cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Thời gian này bên trên nhỏ lỗ thủng, thành hắn hoàn mỹ khai bên trong thứ một vết đứt. Chương 169, một sợi tóc chương 169, một sợi tóc phòng thẩm vấn đèn chân không sáng đến trước mắt, tia sáng rơi vào Vương Tử bùng phóng trên mặt, tại hắn cầm tuyến trô ném hạ một đạo lạnh lẽo cứng rắn bóng ma. Lục Giá đầu ngón tay gõ bàn một cái, tia phần trò chuyện ghi chép sao chép kiện ở trên bàn nhẹ nhàng hoạt động, cuối cùng dừng ở Vương Tử trước mắt, lặp lại lần nữa, vụ án phát sinh đêm đó 9:15, ngươi nói tại cũ lâu lầu 3 cửa sổ tiếp ứng Lưu Vĩ, nhưng tổng đài số liệu biểu hiện, ngươi lúc đó điện thoại tín hiệu tại ngoài 2 cây số cửa hàng giá rẻ, cái này mâu thuẫn, ngươi giải thích thế nào? Vương Tử hầu kết lăn lăn, trước đó coi như bình ổn hô hấp bỗng nhiên bị lớn. Hai tay của hắn giao ác tại trên gối, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nguyên bản dán tại mép bàn đầu ngón tay bắt đầu vô ý thức móc cào vân gỗ, lưu lại mấy đạo cảm ứng. Ta nhớ lan lộn. Thanh âm của hắn so vừa rồi thấp nửa độ, ánh mắt trôi hướng phòng thẩm vấn nơi hẻo lánh camera giám sát, lại cực nhanh thu hồi lại, có thể là 9 giờ rưỡi, hoặc là 10 điểm. Ngày đó quá loạn, ta thật nghĩ không ra. Nghĩ không ra. Tôn Tiến Quân hướng phía trước nghiêng nghiêng thân, chế phục bên trên đồng trụ theo động tác nhẹ nhàng va chạm, người hôm qua nói rõ ràng nhớ kỹ là 9:15, hôm nay liền nhớ lan lộn. Vương Tử, chúng ta không phải đang cùng ngươi đoán thời gian, cũ lâu phụ cận không có giám sát, ngươi trò chuyện ghi chép là duy nhất có thể bằng chứng ngươi hành tung chứng cứ, hiện tại chứng cứ này cùng ngươi khai không khớp, ngươi cảm giác cho chúng ta nên tin cái nào? Câu nói này giống một cây châm, đâm rách Vương Tử cố giả bộ trấn định. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt che kín máu đỏ kia, bờ môi giật giật, lại không nói ra đầy đủ tới. Đầu tiên là lặp đi lặp lại nhắc tới thật nhớ không rõ qua 2 phút lại đột nhiên đổi giọng, là cửa hàng giá rẻ. Ta đi cửa hàng giá rẻ mua thuốc, thuận tiện nghe điện thoại. Đúng, chính là như vậy, mua xong khói liền về cũ lâu chênh lệch thời gian không có tính đúng. Mua cái gì khói? Cửa hàng giá rẻ thu ngân viên dáng dấp ra sao? Lục Giá truy vẫn nói không nhanh, lại mang theo không dùng tránh né cảm giác các bách. Vương Tử mặt trong nháy mắt đỏ lên, lại cấp tốc rút đi huyết sắc, cuối cùng chỉ có thể co quắp tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay che mặt, trong thanh âm lộ ra nôn nóng, ta quên. Đều nói ngày đó quá loạn. Các ngươi đừng níu lấy điểm ấy không cho đi không được. Thẩm vấn lâm vào cục diện bế tắc đồng thời, cũ lâu bên trong điều tra công việc chính tiến hành đến vòng thứ 3. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua vỡ vụn song cửa sổ, tại tràn đầy cho bụi trên sàn nhà bỏ ra pha tạp của sáng, trong không khí nổi lơ lửng năm xưa vật liệu gỗ cùng mùi nấm mốc hỗn hợp khí tức. Kỹ thuật đội tiểu lý ngồi xổm ở lầu 3 gian phòng dưới bệ cửa sổ, trên trán tấm lấy mồ hôi dịn, nắm trong tay lấy một thanh vi hình chổi lông, chính một tấc đảo qua bệ cửa sổ biên giới tích xám. Đội trưởng, cái này bệ cửa sổ trong khe tất cả đều là xám, chi hai lần trước đều xi qua, không có đổ bật à. Đội viên Tiểu Trương ngồi dậy, vuốt vuốt mỏi như eo, thủ sáo bên trên dính lấy một tầng thật dày màu xám trắng cho bụi. Kỹ thuật đội trưởng lão không nói chuyện, hắn mang theo kính lão, cầm trong tay cường quang đèn tin, tia sáng thuận bệ cửa sổ khe hở chiếu vào đi, kia là một đạo rộng không đủ nửa cm khe hở, dấu ở bệ cửa sổ cùng bức tường chôn nối tiếp, tích xám đã làm cho cứng, nhìn cùng chung quanh xi măng mặt không có gì khác biệt. Lại mảnh điểm. Lão đem đèn tin đưa cho Tiểu Lý, mình từ túi công cụ bên trong xuất ra một thanh cái kẹp, người hiểm nghi nói từ nơi này leo ra đi, động tác khẳng định hoảng, nói không chừng có lông tóc, ra mảnh treo ở trong khe. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng cái kẹp đẩy ra làm cho cứng cho bụi, đèn tin dưới ánh sáng, một tia màu đen đổ vật đột nhiên lấp lóe. Nhỏ Lý lập khắc ngừng thở, đem vi hình chổi lông nhẹ nhàng tiến tới, xoát hai lần, một cây không đủ 3 cm mái tóc màu đen rơi vào màu trắng căn cứ chính xác vật trên giấy. Tìm được. Tiểu Lý thanh âm ép tới cực thấp, lại khó nén hưng phấn. Lao tiến tới nhìn, sợi tóc kia lọn tóc có chút phân nhánh, gốc rễ còn mang theo một điểm không dễ dàng phát giác chân lông, ý vị này có thể rút ra đến hoàn chỉnh DNA. Hắn lập tức dùng vật chứng túi đem đầu tóc sắp xếp gọn, che lại nhãn hiệu, hướng phía dưới lầu hô. Lập tức đưa pháp y phòng thí nghiệm, khẩn cấp so với Vương Tử, Lưu Vĩ, Lý Chiết giờ NA. Pháp y phòng thí nghiệm hành lang bên trong, Lục Giã vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Đồng hồ treo trên tường tí tách rung động, mỗi một giây cũng giống như tại gõ ở trong lòng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, trên màn hình vẫn là nửa giờ trước kỹ thuật đội gửi tới ngay tại rút ra đoạn gen tin tức. Tôn Tiến Quân tựa ở hành lang trên tường, trong tay nắm đuốt giữ ấm chén, mày níu lại rất chặt, lao lục, ngươi nói tóc này nếu là ba người bọn hắn bên trong người nào đó bản ăn có phải hay không liền có thể kết rồi? Không nhất định. Lục Giã dừng bước lại, ánh mắt rơi vào phòng thí nghiệm trên cửa chính, Vương Tử khai bên trong, ba người bọn hắn là cùng một chỗ leo cửa sổ chạy, lưu lại tóc không kỳ quái, nhưng nếu như, hắn nói còn chưa dứt lời, phòng thí nghiệm cửa đột nhiên mở, pháp y Tiểu Trần cầm một phần báo cáo bước nhanh đi tới, sắc mặt có chút phức tạp. So với kết quả ra, Tiểu Trần đem báo cáo đưa cho Lục Dã, cái này cộng tóc giờ NA, cùng Vương Tử, Lưu Vĩ, Lý Chiết Hàng mẫu đều không xứng đôi, là xa lạ giờ NA phân hình.
Cái gì?
Tôn Kiến Quân lập tức ngồi thẳng lên, tiến tới nhìn trên báo cáo số liệu. Lục Dã ngón tay rơi vào không xứng đôi ba chữ bên trên, lòng bàn tay có chút phát lạnh, xa lạ. Nói cách khác, hiện trường còn có người thứ tư. Cái kết luận này giống một khối đá đầu nhập bình tĩnh mặt nước, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Hai người lập tức chạy về phòng thẩm vấn, đẩy cửa ra lúc, Vương Tử Chính cúi đầu, ngón tay ở trên bàn vẽ vài vòng, nhìn có chút không quan tâm. Thằng đến Lục Dã đem kia phần DNA báo cáo thả ở trước mặt hắn, hắn mới ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Bệ cửa sổ trong khe hở tìm tới tóc, ngươi biết sao? Lục Dã thanh âm rất nặng, con mắt chăm chú khóa lại Vương Tử mặt. Vương Tử ánh mắt rơi vào trên báo cáo, đầu tiên là sửng sốt 2 giây, tiếp lấy sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, khóe miệng nguyên bản treo ra vẻ trấn định ý cười trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Con ngươi của hắn có chút co bảo, hai tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, thân thể thậm chí nhẹ nhàng lung lay một chút. Không, không có khả năng. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm nhỏ giống mút đều, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, còn có một tia khó mà che giấu sợ hãi, đây không phải là giả vờ môi của hắn đang run rẩy, ánh mắt bối rối bốn phía trốn tránh, một hồi nhìn về phía phòng thẩm vấn trần nhà, một hồi nhìn về phía mặt đất, duy chỉ có không dám cùng Lục Dã đối mặt, sao lại thế? Làm sao lại còn có? Làm sao lại còn có người thứ tư, đúng không? Lục Dã bắt lấy sơ hở của hắn, hướng phía trước nghiêng nghiêng thân, ngựa khí trầm hơn, Vương Tử, cái này quọn tóc là của ai? Hiện trường ngoại trừ ngươi, Lưu Bĩ, Lý Chiết, còn có ai? Vương Tử sắc mặt triệt để biến thành xanh xám, hắn há to miệng, lại không phát ra âm thanh, hô hấp trở nên dồn dập lên, ngực kịch liệt chập trùng. Tôn Kiến Quân thừa cơ vỗ bàn một cái, thanh âm đột nhiên để cao, nói: đến cùng chuyện gì xảy ra? Đừng tưởng rằng giả bộ hồ đồ liền có thể lừa dối quá quan. Đúng lúc này, Lục Dã điện thoại di động vang lên, là kỹ thuật đội đánh tới. Hắn đi đến phòng thẩm vấn bên ngoài nghe, đầu bên kia điện thoại chuyển đến kỹ thuật đội viên thanh âm hưng phấn, Lục đội, Vương Tử điện thoại phục hồi dữ liệu. Tại hắn thường dùng huyền môn bí lục trong diễn đàn, tìm tới hắn cùng một cái gọi thanh kỳ ổ cổ tài khoản VM ghi chép, cái này thanh kỳ ổ cổ không chỉ có xúi dục hắn giết người, còn lặp đi lặp lại hỏi cũ lâu học tỷ cụ thể tử vong thời gian huyện nhất trung học sinh bá lăng danh sách, thậm chí dạy hắn dùng hồng nhan liệu trộn nước mô phỏng chữa bằng máu, không dễ dàng bị kiểm tra ra. Địa chỉ IP đâu? Lục Dã truy vấn. Internet sĩ cụ gì tỷ chi đội tra xét, cái này tài khoản IP nhiều lần đăng lục huyện nhất trung phụ cận công cộng wifi, sơ bộ phán đoán có thể là trường học dạy công nhân viên chức, hoặc là xung quanh cư dân, hiện tại đã mở rộng loại bỏ phạm vi. Lục Dã cúp điện thoại, một lần nữa đi vào phòng thẩm vấn. Lúc này Vương Tử đã không có trước đó chống cự kình, hai tay của hắn chống đỡ ở trên bàn, vùi đầu rất thấp, bả vai run nhẹ nhẹ. Đương Lục Dã đưa di động bên trong VM dỉn sọt thả ở trước mặt hắn lúc, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, như bị rút đi chỗ có sức lực. Thanh kỳ Ogo, là hắn để ngươi làm như thế. Lục Dã trong thanh âm không có gợn sóng, lại mang theo một loại thấy rõ hết thể cảm giác áp bách. Vương Tử chậm rãi ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hai tay của hắn cắm vào trong đầu tóc, dùng sức bắt rát, thân thể thuận cái ghế tuột xuống, cuối cùng co quắp tại trên mặt đất, bả vai run rẩy kịch liệt. Ta nói, ta đều nói. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, đứt quãng, mỗi một chữ đều tràn đầy sợ hãi. Ngày ấy, ngày đó chúng ta tại cũ lâu bên trong cùng học tỷ cãi nhau, về sau độc thủ, ta coi là chỉ có ba người chúng ta, nhưng mới rồi các ngươi nói sợi tóc kia. Hắn dừng một chút, khóc đến càng hung, hắn cũng tại. Hắn liền trốn ở trong thang lầu bên trong. Xem chúng ta. Ta trước đó không biết. Thật không biết. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại Vương Tử tiếng khóc, ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây, xuyên thấu qua song sắt chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra thật dài bóng ma. Cây kia giấu ở bệ cửa sổ trong khe hở tóc, vốn chỉ là một viên không đáng chú ý căn cứ chính xác vật, lại giống một cái chìa khóa, mở ra vụ án mấu chốt nhất lỗ hổng. Người thứ tư xuất hiện, còn có cái kia thần bí thanh kỳ ổ cổ để cái này lên nhìn như đơn giản sân trường vụ án, trở nên càng thêm phức tạp. Chương 170, U Linh Chi Thủ chương 170, U Linh Chi Thủ hắn cũng tại. Vương Tử thanh âm giống bị đông lại pha lê, nhẹ nhàng đụng một cái liền nát. Câu nói này tại trong phòng thẩm vấn nổ tung, đèn chân không tia sáng phảng phất đều đông nhiên lạnh mấy phần, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lục Dã bỗng nhiên nghiêng về phía trước thân thể, khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra thanh bạch, người thứ tư. Cái kia giấu ở ba người thiếu niên phía sau U Linh vậy mà thật tồn tại. Hắn là ai? Lục Dã cùng Tôn Kiến Quân thanh âm đồng thời vang lên, cái trước giọng nói mang vẻ đè nén vội vàng, cái sau thì lộ ra khó mà che giấu chấn kinh. Camera giám sát trung thực ghi chép một màn này, Vương Tử tê liệt trên ghế ngồi, nước mắt hòa với trên mặt cho bụi, tại trên gương mặt xông ra hai đạo chật vật vết tích. Hắn lúc ngẩng đầu lên, trong con mắt còn chiếu đến đèn chân không còn sáng, giống bị hoảng sợ ấu thú bối rối. Ta không biết hắn kêu cái gì. Vương Tử thanh âm nức quãng, mỗi nói một chữ đều muốn hút một chút cái mũi, ta chỉ biết là hắn tựa như là cái đại nhân. Tôn Kiến Quân bỗng nhiên vỗ xuống bàn, trên bàn bút máy đều chấn động đến nhảy một cái. Đáp án này quá bất ngờ, bọn hắn trước đó đem loại bỏ phạm vi một mực khóa tại học sinh quần thể bên trong, chưa hề nghĩ tới sẽ dính dấp ra một người trưởng thành. Lục Dã lông mày càng nhíu chặt, mày hắn nhìn chằm chằm Vương Tử con mắt, ý đồ từ kia phiến trong lúc bối rối tìm tới nhiều đầu mối hơn, dáng dấp ra sao? Bao lớn niên kỷ? Người tại sao biết hắn? Vấn đề giống dày đặc đạn, ép tới Vương Tử cơ hồ thở không nổi. Hai tay của hắn ôm lấy đầu, giữa kẽ tay dò dỉ ra nghẹn ngào thanh âm, qua một hồi lâu mới chậm rãi buông tay ra, ánh mắt trôi hướng phòng thẩm vấn góc tường, phảng phất tại hồi ức một đoạn không muốn đụng vào sợ hãi. Ta là tại trên mạng nhận biết một cái gọi huyền môn bí lục diễn đàn. Ta tổng ở phía trên phát bài viết, nói trong trường học sự tình, nói Trương Siêu làm sao khi dễ ta. Hắn liền PM ta, nói có thể giúp ta. Thế nào giúp ngươi? Lục Dã thanh âm thả thấp chút, nhưng như cũng mang theo không dung tránh né cảm giác áp bách. Vương Tử bả vai run lên, ngón tay vô ý thức móc lấy trên quần đường vân, trong thanh âm tràn đầy nghĩ mà sợ. Hắn nói, hắn có biện pháp để Trương Siêu nhận trừng phạt, hơn nữa thoạt nhìn giống ngoài ý muốn, hoặc là quỷ hồn quấy phá. Hắn nuốt ngụm nước bọt, hầu kết nhấp nô động tác phá lệ rõ ràng. Hắn nói hắn hiểu những cái kia, cũ lâu truyền thuyết cũng là hắn nói cho ta biết, còn nói làm như vậy mới đủ rất thật, không ai sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Một cái trốn ở mạng lưới phía sau người trưởng thành, dùng huyền học truyền thuyết làm mồi nhử, xúi dục trẻ vị thành niên phạm tội, thậm chí còn cung cấp cụ thể gây án phương án. Lục Dã trong lòng nổi lên dùng cả mình, hắn cùng Tôn Kiến Quân trao đổi cái ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng, đây cũng không phải là đơn giản sân trường bạo lực đưa tới án mạng, phía sau khả năng cất giấu càng hiểm ác dụng tâm. Vụ án phát sinh đêm hôm đó, hắn cũng tại hiện trường. Lục Dã tiếp tục truy vấn, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh, tiết tấu chậm mà ổn, giống như là tại cho Vương Tử thực hiện áp lực tâm lý. Vương Tử thân thể bỗng nhiên co rụt lại, phản phất lại về tới cái kia đêm khuya tối thui, thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, còn kèm theo răng run lên thanh âm, tại hắn liền dưới lầu chờ lấy. Chúng ta từ bệ cửa sổ bò đi ra thời điểm, hắn đột nhiên từ trong bóng đen đi tới, dọa chúng ta nhảy một cái. Hắn làm cái gì? Hắn kiểm tra một chút hiện trường, còn giúp chúng ta xử lý khả năng dấu vết lưu lại. Vương Tử ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái, lại cấp tốc cảm đảm đi, sợi tóc kia, nói không chừng chính là hắn. Lúc ấy hắn ngồi xổm ở bệ cửa sổ vừa lau xám, ta giống như nhìn thấy cái mũ của hắn cọ đến bệ cửa sổ. Hắn dáng dấp ra sao? Vấn đề này Lục Dã đã hỏi một lần, nhưng lần này ngữ khí của hắn càng nặng, mang theo nhất định phải đạt được câu trả lời quyết tuyệt. Vương Tử dùng sức nhắm lại mắt, giống như là tại ép buộc mình hồi ức những cái kia mơ hồ chi tiết, trời tối quá. Hắn mang theo màu đen mũ lưỡi chai, vành nón ép tới rất thấp, còn đeo cái màu làm khẩu trang. Căn bản thấy không rõ mặt. Hắn dừng một chút, ngón tay khoa tay, liền cũng cảm giác vóc dáng không tính đặc biệt cao, đại khái 1m75 tả hữu. Hơi gầy. Thanh âm nói chuyện rất trầm thấp, giống bị cảm, ồ ồ. Hắn còn đã nói với ta, hắn trước kia ở trường học làm qua sống, cùng Trương Siêu cha hắn cãi nhau, nói Trương Siêu nhà ý thế hiếp người. Ta lúc ấy không để ý, hiện tại nhớ tới, hắn giống như đề cập qua mình về hưu không có chuyện làm. Về sau đâu? Hắn đi đâu? Tôn Kiến Quân truy vấn, trong tay laptop đã viết đầy nửa tờ, ngòi bút còn treo trên giấy chờ lấy ghi chép lại một cái manh mối. Vương Tử thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai tay của hắn ôm lấy cánh tay, giống như là tại chống cự rét lạnh. Hắn để chúng ta đi nhanh lên, nói chuyện về sau hắn đến xử lý. Còn cảnh cáo chúng ta, nếu ai nói ra, liền. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tựa như cũ lâu nữ sinh kia đồng dạng. Lại là cũ lâu nữ sinh. Lục Dã trái tim bỗng nhiên trầm xuống, cái kia nhiều năm trước tại cũ lâu bên trong xảy ra chuyện nữ sinh, nàng truyền thuyết vốn chỉ là học sinh ở giữa đề tài câu chuyện, bây giờ lại thành người thần bí đe dọa thiếu niên công cụ. Tình tiết vụ án đến nơi đây, đã phát sinh kinh thiên chuyện. Vương Tử, Lưu Vĩ, Lý Chiết cái này ba người thiếu niên, có lẽ căn bản không phải chủ mưu, chỉ là bị cái kia thần bí người trưởng thành điều khiển quân cờ. Bọn hắn lẫn nhau lên án, hoang luôn, thậm chí tham dự gây án hành vi, khả năng đều là tại bức hiếp cùng mê hoặc hạ hoàn thành. Lục Dã lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm đội trưởng Chu điện thoại, trong thanh âm mang theo không dung đến chế vội vàng, đội trưởng Chu, có trọng đại manh mối. Hiện trường còn có người thứ tư, là người trưởng thành, thông qua huyền môn bí lục diễn đàn suối dục Vương Tử gây án, vụ án phát sinh đêm đó còn tại hiện trường hiệp trợ xử lý vết tích. Bên đầu điện thoại kia đội trưởng Chu trầm mặc 2 giây, lập tức truyền đến rõ ràng chỉ lệnh âm thanh, bối cảnh bên trong còn kèm theo bộ đàm dòng điện âm, lập tức niêm phong Vương Tử máy tính, điện thoại, rút ra tất cả diễn đàn đăng lục ghi chép cùng PM. Thông tri internet sĩ cụ gì tỷ chi đội toàn viên chờ lệnh, toàn lực truy tung huyền môn bí lục trong diễn đàn cái kia thần bí tài khoản IT. Kỹ thuật đội lại tra một lần cũ lâu hiện trường, trọng điểm loại bỏ người trưởng thành dấu chân cùng vân tay. Cúp điện thoại, trong phòng thẩm vấn vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có Vương Tử đè nén tiếng nghẹn nào. Lục Dã đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một cái khe hở, gió đêm thổi tới, mang theo bóng đêm ý lạnh. Ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn, huyện nhất trung phương hướng mơ hồ có thể nhìn đến lẻ tẻ ánh đèn, mà kia tòa nhà cất giấu bí mật cũ lâu, giờ phút này chính bao phủ tại nặng nề trong bóng đêm. Lục Dã nhìn phía xa hắc ám, trong lòng có loại dự cảm mãnh liệt, vụ án này tựa như một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, bọn hắn hiện tại để lộ bất quá là nhất mặt ngoài một tầng mê vụ. Cái kia thần bí người trưởng thành, hắn vì sao lại đối cũ lâu truyền thuyết rõ như lòng bàn tay? Hắn cùng nhiều năm trước cũ lâu nữ sinh bi kịch, đến cùng có không liên quan? Còn có cái kia thanh kỳ ổ cổ tài khoản, sẽ không phải là hắn ngụy trang? Liên tiếp nghi vấn trong đầu xoay quanh, Lục Dã nắm chặt nắm đấm, trận này truy tra vừa mới bắt đầu. Mà cái kia dấu ở mạng lưới phía sau U Linh cuối cùng sẽ ở chứng cơ chiếu sáng dưới, lộ ra chân diện mục. Chương 171, sau cùng rằng co chương 171, sau cùng rằng co Vương Tử bị mang vào phòng thẩm vấn lúc, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, bờ môi không có một chút huyết sắc. Hắn cúi đầu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi giày của mình, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Chi lúc trước cái loại này ra vẻ tỉnh táo hoặc là cuồng loạn điên cuồng đều không thấy, chỉ còn lại một loại bị rút sạch khí lực chết lặng cùng sợ hãi. Ký túc xá đồng học căn cứ chính xác từ giống từng thanh truy, triệt để đập vỡ hắn tỉ mỉ bệnh hoang ngôn sắc ngoài. Hắn biết, mình rốt cuộc không dối gạt được. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân ngồi đối diện hắn, lần này không có vội vã mở miệng. Trong phòng thẩm vấn rất yên tĩnh, chỉ có điều hòa vận chuyển yếu ớt tiếng ông ông, loại trầm mặc này ngược lại càng khiến người ta kiềm chế. Qua một hồi lâu, Lục Giác mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến Vương Tử trong lỗ tai. Vương Tử, ngươi tốt xá đồng học đều đã nói. Vương Tử thân thể mấy không thể tra run một cái, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Ngươi đêm hôm đó cũng không tại ký túc xá. Ngươi đi cũng lâu, đúng hay không? Lục Giác tiếp tục hỏi, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Vương Tử song tay thật chặt rào cùng một chỗ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn không nói lời nào, chỉ là trầm mặc. Ngươi để bọn hắn giúp ngươi nói láo, còn dùng cái gì? Vong Linh lấy mạng tới dọa bọn hắn. Tôn Tiến Quân nhịn không được chen vào nói, ngữ khí mang theo đè nén hỏa khí, tiểu tử ngươi có thể à, tâm tư thật độc. Vương Tử bả vai rụt lại, trầm mặc như trước. Vương Tử, Lục Giác thanh âm tăng thêm một chút, chuyện cho tới bây giờ, dấu diếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta bây giờ không phải đang hỏi ngươi có hay không đi, mà là tại hỏi ngươi, đi đã làm gì? Trương Siêu chết, cùng ngươi đến cùng có quan hệ gì? Nghe được Trương Siêu chết mấy chữ, Vương Tử thân thể run lên bần bật. Hắn rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy tơ máu, ánh mắt trống rỗng lại tuyệt vọng. Là ta làm. Thanh âm của hắn khàn khàn đến kịch liệt, cơ hồ không giống hắn thanh âm của mình. Người là ta giết. Mặc dù sớm coi đoán trước, nhưng chính thai nghe được hắn thừa nhận, Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân trong lòng vẫn là chỉ một chút. Giết thế nào? Vì cái gì giết hắn? Lục Giác truy vấn, đồng thời ra hiệu ghi chép viên cẩn thận ghi chép. Dùng dây thừng tìm chết. Vương Tử ánh mắt phiêu hốt, phản phất lại về tới cái kia kinh khủng ban đêm. Vì cái gì? Bởi vì hắn đang chết. Hắn khi dễ ta. Mỗi ngày khi dễ ta. Ta không chịu nổi. Ta thật không chịu nổi. Tâm tình của hắn lại bắt đầu kích động lên, hô hấp trở nên gấp rút. Cũng bởi vì hắn khi dễ ngươi, ngươi liền giết hắn. Tôn Kiến Quân nhíu chặt lông mày, trong trường học nhiều người như vậy, vị khi phụ cũng không phải ngươi một cái, làm sao không gặp người khác đi giết người? Các ngươi biết cái gì? Vương Tử đột nhiên kích động giống lên, nước mắt trong nháy mắt bừng lên, các ngươi căn bản không biết hắn có bao nhiêu quá phận. Hắn cướp ta phiếu ăn, đem ta khóa trong nhà cầu, tại ta trong sách vợ viết thô tục, còn đem mãi mãi ta cho ta cầu hộ thân phù ném vào bẩn trong khe nước. Kia là mãi mãi ta đi mấy chục dặm đường đi trong miếu cầu tới. Hắn khóc đến toàn thân phát run, đọc lại quá lâu ủy khuất cùng phẫn nộ tại thời khắc này triệt để bộc phát. Ta nói với lão sư qua, lão sư liền nói một cây làm chẳng nên non, để chính ta tìm nguyên nhân. Cha mẹ ta ở bên ngoài làm công, quanh năm suốt tháng về không được một lần, ta với ai nói? Ta có thể với ai nói? Ngoại trừ mãi mãi ta, ai quan tâm ta chết sống? Nhưng mãi mãi ta nàng. Hắn khóc không thành tiếng, rốt cuộc nói không được. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại hắn không đè nén được tiếng khóc. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân đều không cắt đứt hắn, để hắn phát tiết đọc lại đã lâu thống khổ. Qua một hồi lâu, Vương Tử cảm xúc mới hơi bình phục một chút, nhưng vẫn như cũ thút thít. Cho nên, ngươi liền kế hoạch đây hết thảy? Lục Giác nhẹ giọng hỏi. Ân. Vương Tử gật gật đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Ta đã sớm nghĩ kỹ. Ngày tại cũ lâu, nơi đó không ai đi, lại có cái kia truyền thuyết. Với bạn, ngươi là thế nào kế hoạch? Nói rõ chi tiết nói. Ta sớm vài ngày liền đi cũ lâu nhìn nhiều lần, tìm gian phòng kia, nhìn làm sao nảy ra khóa. Vương Tử Đức bấm nói, dây thừng là từ ra mang tới. Ngại ngại ta trói đổ vật dây gai, hồng nhân liệu là mỹ thuật khóa vụ trộm lưu lại. Vụ án phát sinh đêm hôm đó đâu? Chúng ta tự học buổi tối tan học, người đều đi được không sai biệt lắm, liền vụ trộm chạy đi cũ lâu, chạy mở khóa vào đi chờ đợi. Vương Tử nhớ lại, trong đôi mắt mang theo một chút sợ cùng. Quỷ dị hưng phấn. Ta biết Trương Siêu mỗi lúc trời tối đều sẽ từ bên kia quấn gần đường về ký túc xá. Ta ngay tại cửa sổ chờ lấy, nhìn thấy hắn tới, liền học nhỏ tê. Hắn hiếu kỳ, liền ngẩng đầu nhìn. Ta liền dùng ná cao su đánh hắn một chút. Ná cao su? Ừm. Ta tự mình làm. Đánh vào trên đầu của hắn, hắn giống như có chút choáng, hùng hùng hổ hổ muốn nhìn lại nhìn. Ta liền tránh ở sau cửa, chờ hắn tiến đến, từ phía sau dùng dây thừng tìm chặt cổ của hắn. Vương Tử thanh âm thấp xuống, thân thể lại bắt đầu phát run, hắn dùng sức giãy giụa. Đá ta. Ta liền liều mạng nắm chặt. Không biết siết bao lâu, hắn liền bất động. Sự miêu tả của hắn cùng pháp y phát hiện cái hốt đập nện tổn thương cùng phần cổ vết dây hằn đáng khớp. Sau đó thì sao? Sau đó, ta sợ hãi. Vương Tử ngữ khí mang tới sợ hãi, ta không biết nên làm sao bây giờ. Liền nhớ lại cái kia truyền thuyết, ta muốn đem hiện trường làm cho giống quỷ hồn làm, liền sẽ không hoài nghi đến ta. Ta liền dùng hồng nhan liệu vẽ lên vòng, viết chữ, còn đem dây thừng treo ở trên xà nhà, muốn đem hắn treo lên. Thế nhưng là ta mang không nổi hắn, thử nhiều lần đều không được, đành phải liền để hắn nằm ở nơi đó. Những cái kia phụ chú đồng dạng đồ án, cũng là ngươi vẽ? Là ta mù vẽ. Cảm thấy như thế càng giống. Vương Tử thanh âm càng ngày càng nhỏ. Toàn bộ gây án quá trình nghe giống như là một cái bị buộc đến tuyệt cảnh thiếu niên, một lần xúc động lại vụng về báo thù. Hắn lợi dụng truyền thuyết, nhưng áp dụng đến cũng không hoàn mỹ, lưu lại rất nhiều sơ hở. Làm xong đây hết thảy, ngươi đi như thế nào? Ta từ cửa sổ bỏ đi ra, dọc theo bên tường ống nước tuột xuống, sau đó chạy về ký túc xá. Vương Tử nói, sau này trở về ta cứ sợ, liên câu cùng phòng giúp ta nói láo. Hắn lời nhắn nhủ gây án quá trình, tựa hồ cùng hiện trường điều tra, kiểm tra thi thể kết quả đều có thể đối được. Động cơ cũng rõ ràng, Trường Kỳ bị Bá Lăng sau cực đoan trả thù. Tình tiết vụ án tựa hồ đến đây có thể đã qua một đoạn thời gian. Nhưng Lục Giã trong lòng luôn cảm thấy còn có một tia như có như không lo nghĩ. Vương Tử Khai bên trong, tựa hồ quá mức cường điệu chính hắn một mình hành động cùng Lâm Thời khởi ý. Những cái kia liên quan tới truyền thuyết chi tiết lợi dụng, thật chỉ là một học sinh trung học Lâm Thời có thể nghĩ tới sao? Chương 172, động cơ chỗ sâu bóng ma. Chương 172, động cơ chỗ sâu bóng ma. Vương Tử Khai bị kỹ càng ghi chép lại. Hắn nhìn Triệt để hỏng mất, hỏi cái gì đáp cái gì, cảm xúc chập trùng rất lớn, khi thì khóc ròng ròng sám hối, khi thì lại ánh mắt trống rỗng ngẩn người. Dựa theo chương trình, cần để cho hắn xác nhận hiện trường, đồng thời kỹ càng xác nhận một chút gây án chi tiết, bảo đảm khai chân được tính. Lục Giác cùng Tôn Kiến Quân mang theo kỹ thuật đội đồng sự, áp lấy Vương Tử lần nữa đi tới huyện nhất trung kia tòa nhà cũ lâu. Lần nữa đi vào nhà này âm trầm kiến trúc, Vương Tử rõ ràng chính là biểu hiện ra sợ hãi, thân thể một mực tại phát run, bước chân lảo đảo, cần cảnh sát nhân dân đỡ lấy mới có thể đi đường. Đi vào lầu ba gian kia xảy ra chuyện ký túc xá, bên trong cảnh giới tuyến vẫn còn, trên mặt đất dùng bạch bút họa lấy hình người hình dáng, trên tường màu đỏ mặc dù bị lấy màu nhưng dấu vết lưu lại y nguyên trước mắt. Nhìn thấy đây hết thảy, Vương Tử cảm xúc lần nữa mất khống chế, co quắp ngồi dưới đất khóc giống lên, miệng bên trong lặp đi lặp lại lẩm bẩm ta sai rồi, ta thật sai. Chờ hắn cảm xúc hơi ổn định, nhân viên kỹ thuật bắt đầu để hắn xác nhận vị trí cụ thể. Ngươi là ở nơi nào dùng ná cao su đánh hắn? Liền tại cái kia cửa sổ. Vương Tử chỉ vào cửa sổ. Dây thừng là từ đâu xiết? Liền từ phía sau. Hắn đứng ở chỗ này. Vương Tử chỉ vào hình người hình dáng đầu vị trí. Thuốc màu để ở nơi đâu? Làm sao vẽ? Thuốc màu. Ta giấu tại cái kia phá dưới đáy bàn. Dùng một cây gậy dính lấy vẽ. Hắn xác nhận cơ bản phù hợp hiện trường điều tra tình huống. Nhưng là, đương nhân viên kỹ thuật hỏi một chút cụ thể hơn chi tiết lúc, Vương Tử trả lời bắt đầu trở nên có chút mập mờ cùng mâu thuẫn. Tỷ như, hỏi hắn dùng ná cao su đánh Trương Siêu cái nào cụ thể bộ vị, hắn đầu tiên là nói cái hót, còn nói tựa như là cổ, cuối cùng nói nhớ không rõ. Hỏi hắn siết cổ lúc, dây thường lượn quanh vài vòng, là thế nào thắt nút hắn cũng nói đến ấp úng, tiền hậu bất nhất gây nên. Hỏi hắn họa những cái kia đặc thù ký hiệu thời điểm, trong lòng là nghĩ như thế nào, tham khảo cái gì, hắn chỉ là lắc đầu, nói chính là tùy tiện vẽ, dọa người là được. Những chi tiết này bên trên mơ hồ, nếu như là Lâm Thời khởi ý, thất kinh hạ gây án, cũng là nói thông được. Nhưng kết hợp trước đó hắn lợi dụng truyền thuyết uy hiếp đồng học giả mạo chứng cái chủng loại kia tâm tư kỳ não, lại có vẻ hơi mâu thuẫn. Lục Gia Yên lặng quan sát đến Vương Tử nhất cử nhất động. Hắn phát hiện, Vương Tử tại xác nhận quá trình bên trong, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ trôi hướng gian phòng một góc nào đó, hoặc là ngoài cửa sổ, tựa hồ đang tránh né cái gì, lại tựa hồ tại xác nhận cái gì. Loại này nhỏ xíu mất tự nhiên, không có trốn qua Lục Gia con mắt. Xác nhận kết thúc, chuẩn bị rời đi cũng lâu lúc, Vương Tử đột nhiên dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn rằng kia ký túc xá, ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói một câu. Nàng hẳn là hài lòng đi. Thanh âm rất nhẹ, nhưng Lục Giã nghe được. Nàng? Ai? Lục Giã lập tức truy vấn. Vương Tử giống như là đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên lắc đầu, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, không có. Không có ai. Ta nói mỏ. Hắn không còn dám nhìn Lục Giã, bước nhanh cúi đầu đi ra ngoài. Cái này nho nhỏ nhặt đệm, giống một cây gai, lại đâm vào Lục Giã trong lòng. Nàng? Chỉ là trong truyền thuyết kia bên trên treo cổ tự sát nữ sinh. Vương Tử vì sao lại ngay tại lúc này nâng lên nàng? Còn nói nàng hẳn là hài lòng. Cái này chẳng lẽ vẹn vẹn một cái tinh thần áp lực to lớn thiếu niên hổ ngôn loạn ngữ? Vẫn là ám chỉ, hắn động cơ gây án bên trong, còn trộn lẫn lấy một chút phức tạp hơn, càng ảm đạm nguyên nhân. Tỷ như, đối trong truyền thuyết kia nữ sinh một loại nào đó dị dạng tán đồng thậm chí như thế. Tình tiết vụ án mặc dù rõ ràng, nhưng phía sau tâm lý động cơ, tựa hồ y nguyên bao phủ một tầng mê vụ.